Chương 16, thần linh xuất hiện khi Thạch Tuyên cưỡi cựu vĩ yêu hồ đi ngang qua đầm lầy cựu lũ để trở về thành Nam Thiên, hắn đột nhiên bị một đòn tấn công vô hình nào đó đánh trúng, trong đầu đau nhói khiến hắn suýt ngã khỏi lưng yêu hồ. Cùng lúc đó, hắn thấy một ảo ảnh khổng lồ hiện ra giữa không trung phía xa, bên trái là đầu trâu, bên phải là mặt ngựa, ở giữa là đầu người, một ảo ảnh ba đầu vô cùng hùng vĩ, tay phải cầm trượng thẩm phán, đang trợn trừng ba cặp mắt, nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt khổng lồ ở phía xa. Hình ảnh đầu trâu mặt ngựa đầu người này, Thạch Tuyên đã từng thấy khi nhận lời ủy thác của Cửu U Vương, chủ nhân đầm lầy Cửu U, đến tiểu lục đạo tìm thánh cốt cho ông ta. Lúc tìm được thánh cốt, ảo ảnh này đã hiển linh, đưa Thạch Tuyên và mọi người trở về thế giới này. Và ảo ảnh này chính là tiền kiếp của Cửu U Vương, chân thân hư ảo của Diêm La Vương, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Mà đối đầu với nó, chính là khuôn mặt khổng lồ trên không trung vừa phát ra tiếng cười lạnh lẽo quỷ dị, khiến Thạch Tuyên suýt ngã ngựa. Đó là một khuôn mặt máy móc khổng lồ, nửa thật nửa ảo, trong đó có hai đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm. Ánh mắt ấy quét đến đâu, ngay cả Thạch Tuyên cũng không dám nhìn thẳng, cho thấy uy nghiêm đáng sợ đến mức nào. Chí Tuệ Điên, nơi này là nơi ta, Cửu U Vương, phục lệnh trấn giữ. Ngươi không bảo vệ các thành của chí tộc, chạy đến đây làm gì? Ảo ảnh hóa thành hình dạng Diêm La, gầm lên giận dữ, xuất hiện giữa khuôn mặt khổng lồ ở phía xa và Thạch Tuyên, trong tư thế như gặp phải đại địch. Thạch Tuyên nghe từ xa mà lòng chấn động, không khỏi nhớ lại lời cảnh báo của lão già râu trắng trong chiến trường phó bản ngày đó. Khuôn mặt nửa thật nửa ảo này chính là người bảo vệ của chí tộc, một trong 32 chủng tộc lần này. Chỉ là bà ta đã vô tình phát hiện ra hỗn độn chi nhận mà Thạch Tuyên sở hữu, nổi lòng tham, vì thế không tiếc hóa thành lâm dao, dùng thân sắc quyến rũ Thạch Tuyên hòng lừa lấy hỗn độn chi nhận. Sau khi thất bại, lão già râu trắng đã cảnh báo Thạch Tuyên rằng trí tuệ thiên nữ này chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, bảo hắn phải hết sức cẩn thận. Thạch Tuyên đột nhiên thấy khuôn mặt khổng lồ này ở đây, tất nhiên là lòng dạ rối bời. Khuôn mặt khổng lồ ở phía xa lúc này cũng đang thầm tức giận. Hóa ra hỗn độn chi nhận có công dụng đặc biệt đối với bà ta, nên mới tìm mọi cách để chiếm đoạt. Chỉ là thân là người bảo vệ của chí tộc, bà ta cũng phải tuân thủ quy tắc của trò chơi này. Sau lần thất bại trước, bà ta không thể trực tiếp ra tay cướp đoạt từ Thạch Tuyên nữa, nếu không sẽ có nguy cơ bỏ mạng. Vì vậy, từ khi trận chiến phó bản kết thúc, bà ta vẫn luôn lén lút theo dõi Thạch Tuyên, xem có cơ hội nào không. Không ngờ lần này theo dõi quá gần, lại bị Cửu U Vương trong đầm lầy Cửu U này phát hiện. Cửu U Vương theo bản năng cảm nhận được kẻ ẩn nấp trong bóng tối vô cùng mạnh mẽ, chân thân hư ảnh lập tức giáng lâm, một đòn đánh ra đã khiến trí tuệ thiên này hiện nguyên hình, mới có cảnh tượng trước mắt. Cửu U Vương và các vị khác trấn giữ năm vùng đất hiểm yếu quanh hoàng thành đều có chức trách của riêng mình. Nếu cường giả dị tộc xâm nhập, họ không có quyền và cũng sẽ không can thiệp. Nhưng nếu kẻ xâm nhập là một tồn tại của dị tộc vượt qua một số giới hạn của trò chơi lần này, họ buộc phải ra tay. Ở một khía cạnh nào đó, sự tồn tại của họ vốn là những người thực thi pháp luật để bảo vệ trò chơi này diễn ra bình thường. Và bây giờ, trí tuệ thiên nữ rõ ràng chính là kẻ vi phạm. Hừ, Diêm La, ta chỉ muốn lấy một món đồ của tiểu quỷ này thôi. Ta hứa với ngươi, sau khi lấy được vật này, chuyện này coi như ta, trí tuệ thiên nữ, nợ ngươi một ân tình. Khuôn mặt khổng lồ kia tức giận đến bẽ mặt, lúc này bà ta cũng có chút không đợi được nữa. Lần này bị Cửu U Vương phát hiện, bà ta dứt khoát làm tới cùng, bất chấp nguy cơ có thể bị xóa sổ, chuẩn bị trực tiếp ra tay cắt đoạn. Lời vừa dứt, khuôn mặt khổng lồ trên không trung khẽ lắc một cái, đột ngột biến mất, lúc xuất hiện lại đã ở ngay trên đầu Thạch Tuyên. Hự! Khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên cảm nhận được một cơn nguy hiểm không thể tả, cảm giác nguy hiểm này mãnh liệt chưa từng có. Hắn hét lớn một tiếng, ấn đường tỏa sáng, lập tức tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, tốc độ tăng vọt lao ra ngoài. Ầm! Thạch Tuyên vừa lao ra, đã cảm nhận được một luồng khí cuộn trào khó tả, đau đớn như thể da thịt bị xé toạc, thân thể như diều đứt dây bị ném bay ra xa. Sau khi Thạch Tuyên hợp thể với Giao Long thú, độ bền tăng vọt lên hơn 10.000 điểm, nhưng chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, dù không bị tấn công trực tiếp, độ bền của hắn cũng đã giảm mạnh 2.000 điểm. Đây là sức mạnh kinh khủng đến mức nào? Thạch Tuyên trong khoảnh khắc đó đã trốn thoát, nhưng con cựu vị yêu hồ dưới chân hắn không may mắn như vậy. Yêu hồ còn chưa kịp phản ứng, đã bị hóa thành một đám xương máu, chết ngay tại chỗ. Mặt đất như bị quét đi một mảng lớn, đột nhiên hiện ra một cái hố tròn sâu hoắm, vô cùng kỳ dị. Thạch Tuyên hộp máu bay ra xa, còn khuôn mặt khổng lồ kia một đòn không trúng, lại lắc mình trên không. Ngay sau đó một bàn tay máy móc khổng lồ cũng đột nhiên xuất hiện từ hư không, đè thẳng xuống Thạch Tuyên bên dưới. Một đòn này, cho dù Thạch Tuyên là siêu cường giả bậc ba, cũng sẽ hóa thành cho bụi. Đây chính là sức mạnh tuyệt đối, ưu thế áp đảo vượt qua tất cả. Gào! Sống chết trong gang tấc, Thạch Tuyên gần như theo phản xạ ném xích long thương trong tay phải ra. Xích long thương vừa rời tay đã hóa thành ba con hỏa long khổng lồ, gầm thét phản công bàn tay máy móc phía trên. Cùng lúc đó, tay trái Thạch Tuyên tiến hành giao long hóa, đấm mạnh xuống đất. Trong khoảnh khắc, mặt đất rung chuyển nước toát, từng cột nước nối tiếp nhau phóng lên trời, sau đó những cột nước này ngưng tụ thành một con thủy long khổng lồ dài hơn 20 mét, lao thẳng vào khuôn mặt khổng lồ trên không. Trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên đã dốc toàn lực, còn khuôn mặt khổng lồ trên không dường như cũng sững sờ, đôi mắt ánh lên vẻ gần như không thể tin nổi. Đối với những người như Thạch Tuyên tham gia trò chơi của các vị thần lần này, sự tồn tại của bà ta không khác gì thần. Bây giờ, lại gặp phải một con người dám ra tay với thần. Số lượng chủng tộc tham gia trò chơi lần này lên đến hàng chục vạn, có lẽ Thạch Tuyên không phải là kẻ mạnh nhất trong số đó, nhưng dám ra tay với thần, hắn tuyệt đối là người đầu tiên. Chết tiệt! Đột nhiên, khuôn mặt kia nổi giận. Đây là sự phẫn nộ của uy quyền tối cao bị thách thức. Một chủng tộc thấp hèn dám ra tay với một tồn tại như thần, tuyệt đối không thể tha thứ. Ầm! Bàn tay máy móc đập xuống, ba con hỏa long cùng xích long thương lập tức bị đập mạnh rúi sâu vào lòng đất. Còn Thạch Tuyên bên dưới đã nhân lúc bà ta sững sờ và tức giận mà trốn thoát, tránh được uy lực của đòn này. bàn tay máy móc một đập tan nát ba con hỏa long, ngay sau đó quay lại tóm lấy con thủy long đang lao về phía khuôn mặt mình, miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, xé nát con thủy long. Loài người hèn mọn. Không khí không ngừng rung chuyển, một bàn tay máy móc khác dần hiện ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng nó đã bị một cây trượng thẩm phán chặn lại. Cuối cùng, Cửu Vũ Vương cũng đã đến kịp. Diêm La, ngươi thật sự muốn cả ta? Khuôn mặt khổng lồ kia gầm lên, âm thanh như núi lở đất nước, khiến hàng vạn ma vật bập ba trong khắp đầm lầy Cửu Vũ kinh hãi kêu lên đáp lại, cảnh tượng như ngày tận thế đột nhiên ập đến. Trí tuệ thiên nữ, ngươi quá đáng rồi, ngươi dám bất chấp quy tắc mà trực tiếp ra tay với hắn. Dù là ngươi, cũng tuyệt đối không được phép. Ảo ảnh của Cửu Vũ Vương cũng nổi giận. Diêm La, hôm nay ai dám cả ta, thì cùng chết với tiểu quỷ này đi. Trong khoảnh khắc, trời đất đảo lộn. Một người máy khổng lồ cao đến 30 mét cuối cùng đã thực sự xuất hiện, giáng lâm. Ngay sau đó, hai cánh tay khổng lồ bung lên, khuấy động những luồng khí kinh người. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thạch Tuyên ở xa tránh cũng không kịp, bị luồng khí này đánh trúng, lồng ngực lập tức lõm xuống, thân thể bay xa hơn 100 mét. Độ bền của hắn trong nháy mắt giảm xuống dưới 10.000 điểm. Còn cây trượng thẩm phán trong tay Cửu U Vương cũng bị xoắn gãy ngay lập tức, thanh thế kinh người. Gào! Cửu U Vương há miệng, ba cái miệng đồng thời phun ra những cột sáng trắng tấn công. Ầm! Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa, như sấm sét vang lên. Cột sáng trắng Cửu U Vương phun ra còn chưa trúng kẻ địch, đầu châu bên trái của chính ông ta đã bị một đòn nặng nề. Trong khoảnh khắc, đầu châu vỡ nát, ảo ảnh Diêm La khổng lồ bị đánh lui. Trí tuệ thiên nữ, ngươi quá đáng rồi! Cửu U Vương hét lên giận dữ. Chân thân của ông ta không ở đây, đây chỉ là một ảnh chiếu hư ảo, hoàn toàn không phải là đối thủ của người máy khổng lồ mà Trí tuệ thiên đã hóa thành thực thể trước mắt. Người máy khổng lồ do Trí tuệ thiên nữ hóa thân một quyền đập nát một cái đầu châu của Cửu U Vương, ngay sau đó trên người vang lên một tiếng rắc, lồng ngực mở ra một cái lỗ lớn. Một tiếng nổ vang, từ cái lỗ đó bắn ra một thứ như quả pháo, trúng thẳng vào Cửu U Vương. Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ảo ảnh Cửu U Vương khổng lồ lập tức sụp đổ, hóa thành cho bụi. Cùng lúc ảo ảnh Cửu U Vương sụp đổ và biến mất, hai tiếng hư lạnh vang lên từ hư không, ngay sau đó, một giọng nói hư ảo phiêu diêu vang lên, "Trí tuệ thiên nữ, ngươi khinh thường thế hệ chúng ta không có người sao?" Chương 17, đấng tối cao dáng lâm hư, nếu không phải là ảnh chiếu hư ảo không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, Trí tuệ thiên, ngươi thật sự nghĩ mình thắng được Diêm Vương sao? Đúng là tiểu bối không biết sống chết. Một giọng nói khác vang lên như sấm. Ở phía xa, Thạch Tuyên, người hoàn toàn không thể can thiệp vào trận chiến vượt ngoài sức tưởng tượng này, ngẩng đầu nhìn lên và thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc đến tột độ. Cùng lúc ảo ảnh Cửu U Vương sụp đổ, hai ảo ảnh khổng lồ vô song, nửa thật nửa trong suốt, đồng thời hiện ra trên bầu trời, một trái một phải, kẹp người máy khổng lồ của Trí tuệ thiên ở giữa. Ảo ảnh bên trái có thân hiệu đuôi bò, toàn thân phủ bảy cá, trên đầu có một sừng, chân đạp mây mù, đứng giữa hư không. Hình ảnh này chẳng phải chính là Kỳ Lân, vua của trăm thú, thú cưỡi của thần linh trong truyền thuyết sao? Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, đây chắc chắn là chủ nhân của rừng yêu thú trong truyền thuyết, Kỳ Lân Vương. Ảo ảnh xuất hiện bên phải cũng là một sinh vật kỳ lạ, có hai cánh, thân có vảy và gai trên lưng, đầu to và dài, mõm nhọn, mũi, mắt, hai đều nhỏ, hốc mắt lớn, gờ lông mày cao, răng sắc nhọn, trán nô ra, cổ thon bụng to, đuôi nhọn dài, bốn chân khỏe mạnh, giống như một con cá sấu dương tử có cánh. Chỉ là con cá sấu dương tử này to lớn đến kinh người, dài gần 30 mét, đồng thời lơ lửng giữa không trung, cùng với Kỳ Lân Vương một trái một phải, kẹp người máy khổng lồ kia ở giữa. Áp lực tỏa ra từ chúng đã khiến không khí không ngừng phát ra những tiếng xì xì nhẹ. Kỳ Lân, Ứng Long, ngay cả các ngươi cũng muốn cản ta. Thân thể máy móc của Trí tuệ thiên ngày càng trở nên chân thực, bà ta hét lên một tiếng sắc lạnh, đột nhiên ra tay. Hai cánh tay máy móc phun ra hai luồng gió xoáy gào thét, tấn công riêng biệt về phía hai thần vật khổng lồ ở hai bên. Chỉ cần có thể cản được hai bên trong khoảnh khắc này, Trí tuệ thiên có đủ tự tin để trong nháy mắt áp sát Thạch Tuyên ở phía xa, và sau đó tiêu diệt hắn ngay lập tức. Với thủ đoạn quỷ thần của mình, bà ta có thể một đòn khiến độ bền của Thạch Tuyên về không, tinh thể vỡ nát, nhưng mảnh tinh thể của hỗn độn chi nhận tuyệt đối sẽ không bị tổn hại, đến lúc đó tự nhiên sẽ rơi vào tay bà ta. Hôm nay dù sao cũng đã vi phạm quy tắc, chi bằng làm tới cùng, không cướp được hỗn độn chi nhận, quyết không bỏ qua. Hừ. Kỳ Lân Vương bên trái phát ra giọng nói hư ảo phiêu diêu, chiếc sừng Kỳ Lân duy nhất trên đầu tỏa sáng, đột nhiên hóa thành một chiếc sừng khổng lồ thông thiên, chống lại cánh tay máy móc của Trí tuệ thiên. Khẽ rên một tiếng, toàn thân Kỳ Lân Vương đột nhiên run rẩy không ngừng, dường như không chống đỡ nổi, bị đánh bay ra ngoài. Bên kia, Ứng Long của Hóa Long Chỉ cũng bị Trí tuệ thiên một đòn đánh lui. Hai, chúng ta đều là phân thân ảnh chiếu, sức mạnh không thể phát huy được 1%, lại để cho một Trí tuệ thiên quyền này chiếm hết thế thượng phong. Tính tình Kỳ Lân Vương ôn hòa, tuy bại lui nhưng không tức giận, chỉ thở dài một tiếng. Bên kia, Ứng Long lại trái ngược. Ứng Long là thần long thượng cổ, sức mạnh vô biên, lúc này chịu thiệt, không khỏi trợn trừng long mục, phát ra một tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm này vang vọng trời đất, xuyên thấu thiên địa, kéo dài không dứt. Kỳ Lân Vương khẽ giật mình, nói: "Ứng Long, ngươi muốn triệu hồi chân thân giáng lâm thế giới này sao?" "Tuyệt đối không được, đây là vi phạm quy tắc, sẽ bị trừng phạt. Một Trí tuệ thiên quèn mà dám sỉ nhục ta, dù bị phạt, cũng phải cho nó biết sự lợi hại của ta." Ứng Long gầm thét. Bên kia, Trí tuệ thiên sau khi đánh lui Kỳ Lân Vương và Ứng Long đã lắc mình áp sát Thạch Tuyên ở phía xa. Thạch Tuyên biết không thể trốn thoát, nhưng lần này hắn lại không còn sợ hãi nữa. Toàn thân sức mạnh bùng nổ, tay trái hóa thành giáp giao long, ngọn lửa rồng trên xích long thương bùng cháy, cho dù đối phương thật sự là thần, Thạch Tuyên cũng phải liều một phen. Hừ. Trí tuệ thiên lập tức lao đến, đang định ra tay, đột nhiên một luồng sáng trắng nổ tung giữa không trung. Ngay sau đó, một lão giả râu trắng xuất hiện từ hư không, chắn trước mặt bà ta, lạnh lùng nhìn bà ta, trong mắt không có một tia cảm xúc. lão giả râu trắng vừa xuất hiện, Trí Tuệ Tiên đã thấy lòng trùng xuống, thầm kêu không ổn. Cửu U Vương, Kỳ Lân Vương và Ứng Long tuy cao quý, nhưng ở thế giới này chỉ là phân thân ảnh chiếu của họ, Trí Tuệ Tiên không sợ. Nhưng lão giả râu trắng trước mắt thì khác, ông ta cũng có thể hóa thành tồn tại thực thể, có thể phát huy toàn bộ thực lực trong thế giới này. Trí Tuệ Tiên nữ vừa thấy lão giả râu trắng giáng lâm, không nghĩ ngợi gì liền vẽ một vòng cung trên không, tránh lão giả râu trắng, lao về phía Thạch Tuyên phía sau. Lão giả râu trắng lơ lửng giữa không trung, nhưng không ra tay ngăn cản, chỉ cung kính cúi đầu vái một cái vào hư không, tham kiến đại nhân. Lời ông ta chưa dứt, bầu trời đột nhiên nứt ra. Giữa khe nứt, một bàn tay khổng lồ vô song thò ra. Bàn tay khổng lồ này vươn xuống, tùy tiện một cái đã tóm chặt lấy người máy khổng lồ do Trí Tuệ Thiên Nữ hóa thành. Trong bàn tay khổng lồ ấy, Trí Tuệ Thiên Nữ vốn nhanh nhẹn vô song giờ đây chẳng khác nào một con kiến nhỏ bé, không đáng một đòn. Một tràng tiếng rắc rắc giòn tan vang lên, người máy khổng lồ nhanh chóng bị nghiền nát hoàn toàn trong lòng bàn tay đó. Bàn tay khổng lồ thò ra từ khe nứt trên trời, giống như một bàn tay người được phóng to hàng ngàn vạn lần, làn da như ngọc ấm, mang một cảm giác kỳ lạ khó tả. Kỳ Lân Vương ở bên kia thấy bàn tay khổng lồ này, liền khẽ cúi đầu từ xa, dường như hành lễ, rồi bụt một tiếng biến mất vào không khí. Còn Ứng Long bên kia vốn đang định triệu hồi chân thân giáng lâm cũng ngừng tiếng long ngâm, miệng chuyển sang một tiếng hừ trầm, rồi chỉ chậm hơn Kỳ Lân Vương nửa bước cũng biến mất. Hai thánh thú thượng cổ hư ảo này biến mất như chưa từng tồn tại. Thạch Tuyên nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh hãi đến không nói nên lời. Một bàn tay khổng lồ như vậy, chỉ một cái tóm đã nghiền nát người máy khổng lồ vốn mạnh mẽ vô song của Trí Tuệ Thiên Nữ. Cảnh tượng kinh hoàng như vậy, cho dù ý chí kiên cường như Thạch Tuyên cũng không khỏi cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Bàn tay khổng lồ kia bóp nát người máy khổng lồ, rồi nhẹ nhàng bung ra, chỉ thấy từ trong lòng bàn tay, một người phụ nữ toàn thân trần trụi rơi xuống. Hình thể giống như con người, chỉ là thân thể cao đến khoảng 3 mét, thân thể trần trụi, một mái tóc đen dài xóa đến gót chân. Lúc này bà ta đang quỳ trên đất, nhưng lại ngẩng đầu nhìn Thạch Tuyên ở phía bên kia, mặt đầy vẻ oán hận. Lẽ nào đây mới là chân thân của Trí Tuệ Thiên Nữ kia? Thạch Tuyên chỉ liếc một cái đã không dám nhìn nữa. Tuy thân thể bà ta cao lớn hơn phụ nữ bình thường rất nhiều, nhưng ngoại hình lại giống hệt. Thạch Tuyên chỉ liếc một cái đã thấy tim đập nhanh, mặt đỏ thai hồng. Đại nhân, ta không phục. Kẻ hèn mọn này dám ra tay với ta, hắn làm sao xứng đáng sở hữu lưỡi đao của Trọng Vĩ Đại, người xứng đáng với vũ khí này chỉ có ta. Phải nói rằng, tuy người phụ nữ này rất cao lớn, như một người khổng lồ, nhưng lại đẹp đến kinh người. Làn da toàn thân như tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, cho dù đang tức giận, vẻ mặt cũng vô cùng cuốn hút. Nghĩ đến việc mình từng có một phen với Lâm Dao do người phụ nữ này hóa thần, Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ quái khó tả. Lão giả râu trắng lặng lẽ đứng ở bên, không nói gì. Chương 18, nỗi kinh hoàng của Lâm Dao, một giọng nói nhàn nhạt truyền xuống từ hư không. Giọng nói này nghe rất bình thản, nhưng lại tự nhiên tràn ngập một cảm giác cao cao tại thượng, nắm giữ tất cả. Trí Tuệ Thiên, tuy ngươi là con gái của Trọng, nhưng ngươi cũng không thể vi phạm quy tắc của trò chơi này. Hỗn Độn Chi Nhận tuy từng là vũ khí của Trọng, nhưng không phải là độc quyền của Trọng. Trọng cũng chỉ là một trong những chủ nhân của Hỗn Độn Chi Nhận mà thôi. Giọng nói phi giới tính ấy nhàn nhạt nói từ hư không. Nghe những lời này, ngay cả Trí Tuệ Thiên nữ bên dưới cũng lộ vẻ kinh ngạc, thất thanh nói, sao có thể? Trong lòng bà ta, Trọng là tối cao vô thượng, Hỗn Độn Chi Nhận là thánh khí do Trọng tạo ra và sử dụng. Trọng đã ngã xuống. Vũ khí này tự nhiên chỉ có người con gái của Trọng là bà ta mới xứng đáng sử dụng. Mà bây giờ giọng nói trên trời lại bảo bà ta rằng Hỗn Độn Chi Nhận không phải là độc quyền của Trọng, điều này đương nhiên khiến bà ta không thể tin được. Lão giả râu trắng đứng bên cạnh lại không hề tỏ ra kinh ngạc, dường như đã biết trước những chuyện này. Trí Tuệ Thiên, ta biết suy nghĩ của ngươi, nếu ngươi sở hữu Hỗn Độn Chi Nhận, ngươi sẽ có được. Lão giả râu trắng đứng bên cạnh lại không hề tỏ ra kinh ngạc, dường như đã biết trước những chuyện này. Trí Tuệ Thiên, ta biết suy nghĩ của ngươi, nếu ngươi sở hữu Hỗn Độn Chi Nhận, ngươi sẽ có được sức mạnh của Trọng, chỉ là Hỗn Độn Chi Nhận dường như không lựa chọn ngươi, đây chính là vận mệnh của ngươi. Vận mệnh, không ai có thể đi ngược lại. Giọng nói điềm nhiên bỗng cao vút lên, ngay sau đó một cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lập tức bao trùm lấy Trí Tuệ Thiên đang quỳ lạy trên mặt đất. Trí Tuệ Thiên lập tức lộ vẻ dãy rủa, gào thét chói tai, ta là con gái của Trọng, ta kế thừa huyết thống của đấng sáng tạo thượng cổ, ta có đại công đức mà phụ thân ban cho, ai dám làm hại ta? Không sai, phụ thân ngươi là Trọng đã khai sáng thời đại thượng cổ, có công đức lớn như trời. Khi ngài ấy ngã xuống đã chuyển một phần công đức cho ngươi, phù hộ ngươi vạn vạn năm, trong vạn vạn năm đó, không ai có thể làm hại ngươi. Trong cột sáng, Trí Tuệ Thiên Nữ cất tiếng cười ha hả chói tai, gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng, đúng vậy, trong vạn vạn năm này, cho dù vĩ đại như ngươi cũng không thể làm ta tổn hại dù chỉ một phần. Ta dù có vi phạm, phá vỡ quy tắc của trò chơi này thì đã sao? Ngươi làm gì được ta? Lão giả râu trắng bên cạnh mặt mày nghiêm nghị, không nói một lời, dường như mọi chuyện trước mắt đều không tồn tại. Thạch Tuyên đứng cạnh đó thì ngây người như phỗng, như đang xem một câu chuyện thần thoại. Trí Tuệ Thiên Nữ chỉ thẳng lên hư không, mặt đầy vẻ kiêu ngạo, không coi ai ra gì, nhưng từ hư không lại truyền đến một tiếng thở dài nhàn nhạt. Chính vì công đức mà phụ thân ngươi chuyển cho lớn như trời, mới nuôi dưỡng nên tính cách ngang ngược phách lối của ngươi. Đã không thể làm hại ngươi, vậy ta đành nuốt ngươi vạn vạn năm. Ánh sáng trong cổ sáng đột nhiên bừng lên, ngay sau đó Trí Tuệ Thiên Nữ trong cổ sáng thân bất do kỷ bay thẳng lên trời theo cổ sáng. Trong cổ sáng, Trí Tuệ Thiên Nữ không ngừng rẽ rủa gào thét, ngươi dám? Nếu phụ thân chặt của ta còn sống, ai dám đối xử với ta như vậy? Tiếng gào thét vô cùng thê lương, nhưng cũng không thể ngăn được thân thể mình. Rất nhanh đã theo cổ sáng phá vỡ bầu trời mà biến mất, bàn tay khổng lồ trên hư không kia cũng lặng lẽ biến mất, tất cả lại trở về bình thường. Chỉ có tiếng gào thét thê lương của Trí Tuệ Thiên Nữ kia vẫn còn vang vọng không dứt, mãi một lúc lâu sau mới hoàn toàn biến mất. Thạch Tuyên đứng một bên ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, quả thực là xem đến ngây cả người, tất cả những điều này đều đã vượt xa phạm trù mà hắn có thể hiểu được. Bàn tay khổng lồ trên trời biến mất, lão giả râu trắng khẽ bước râu, ánh mắt rơi xuống người Thạch Tuyên đang đứng một bên, dường như đang định nói gì đó thì đột nhiên khẽ ngẩng đầu, như có điều cảm giác được. Thạch Tuyên nhìn thấy lão giả râu trắng này, lập tức nhớ đến lời Mã Điệp nhờ mình chuyện, rằng Lâm Dao mất trí nhớ là do lão giả râu trắng này đã phong ấn ký ức của nàng, bèn định mở miệng hỏi nguyên do, thì lão giả râu trắng kia đã khẽ mỉm cười, thân hình mở dần rồi tan biến vào không khí. Tiên bối, Lâm Dao mất trí nhớ có phải là do ngài Thạch Tuyên còn muốn nói tiếp, đồng thấy ở phía không xa, một con rắn khổng lồ dài chừng 2 trượng, toàn thân phủ đầy lông vũ đang dang rộng đôi cánh, chở một nữ tử mặc áo lụa trắng bay phấp phới, đẹp đến không giống người phàm, đang lặng lẽ quan sát từ một bên. Ma thú tọa kỵ cực phẩm cấp 3 vũ xà xuất hiện, người ngồi trên đó không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Bắc Hàn Chi Vương, Lâm Dao. Lâm Dao không biết đã đến từ lúc nào, dường như cũng bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh ngạc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Vũ xà khẽ kêu lên một tiếng, từ từ hạ xuống cách Thạch Tuyên vài trượng, Lâm Dao một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, đôi mắt trong như nước mùa thu đang lặng lẽ nhìn Thạch Tuyên, trong ánh mắt khẽ ánh lên vẻ kỳ lạ. Thạch Tuyên đã sớm ngây dại, ngơ ngác nhìn Lâm Dao. Người chưa chết. Cuối cùng, Lâm Dao cũng có chút tò mò, giọng nói của nàng rất hay, tuy bây giờ đã mất trí nhớ, tính cách trở nên lạnh lùng, giọng nói vốn mềm mại dịu dàng cũng có thêm một tia băng giá, nhưng lọt vào tai Thạch Tuyên, vẫn tựa như tiếng nhạc tiên. Tuy Lâm Dao đã mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện trước kia giữa mình và Thạch Tuyên, nhưng sau khi gặp lại nhau trong thế giới này, một vài hành động kỳ quặc của Thạch Tuyên vẫn khiến nàng có chút ấn tượng, đặc biệt là ngày ở Nam Thiên Thành, Thạch Tuyên đã chọc giận nàng, khiến Lâm Dao phải dùng đến kỹ năng cấp 3 kinh hoàng cuối cùng, một đòn đánh Thạch Tuyên thành than cháy. Trong lòng Lâm Dao, Thạch Tuyên chắc chắn đã chết, chỉ không ngờ lúc này, Thạch Tuyên không những không chết mà khí tức còn trở nên mạnh mẽ hơn, điều này không khỏi khiến cho một Lâm Dao lạnh lùng đến không còn một tia tình cảm cũng phải nảy sinh một chút tò mò. "Đúng, ta chưa chết. Lâm Dao, ta và em đã hẹn ước nhất định phải tìm được nhau rồi cùng rời khỏi thế giới này, trước lúc đó, ta sẽ không chết đâu." Lâm Dao khẽ nhíu đôi mày thanh tú, nàng đã nghe thấy cái tên Lâm Dao từ miệng Thạch Tuyên rất nhiều lần, cũng nghe không ít người gọi người đàn ông trước mắt này là Thạch Tuyên. Đối với cái tên Lâm Dao, nàng đã không còn chút ấn tượng nào, chỉ có cái tên Thạch Tuyên lại luôn khiến nàng có cảm giác kỳ lạ, đặc biệt là người đàn ông trước mắt này, mỗi lần nhìn thấy đều có một cảm xúc mơ hồ không tên, khiến lòng nàng luôn dễ dàng trở nên rối loạn. Đối với Lâm Dao hiện tại, cảm giác này làm nàng rất sợ hãi. Nhìn Thạch Tuyên, Lâm Dao khẽ nhíu đôi mày thanh tú, đột nhiên nói rất nghiêm túc, "Nhìn thấy ngươi, ta luôn trở nên rất kỳ lạ." Chỗ này đập rất nhanh, Lâm Dao đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy ngực mình, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc trắng ửng lên một vẻ hồng, vẻ mặt trở nên rất yếu đuối, ánh mắt đầy mờ mịt, đập rất nhanh, sau đó, đầu sẽ trở nên rất đau, những cảm giác này rất đáng sợ, là nỗi sợ chưa từng có cho nên ta phải giết ngươi. Trong đôi mắt mờ mịt yếu đuối của nàng đột nhiên bùng lên hai luồng sát ý lạnh lùng vô tình, trong tiếng xì xì xì, trên người nàng đã được bao phủ bởi một bộ giáp lộng lẫy tỏa sáng, tay phải vung ra, phệ lôi thần trượng ba hiện ra, từng luồng điện màu xanh trắng nối tiếp nhau nổ tung, trong nháy mắt điên cuồng quét tới. Khoảnh khắc trước gió yên biển lặng, khoảnh khắc sau sấm chớp đùng đùng. Thạch Tuyên đứng giữa đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, trong nụ cười khổ ẩn chứa nỗi đau không nói nên lời, nhưng trong nỗi đau lại có một chút vui mừng. Lâm Dao, cảm giác đó không đáng sợ đâu. Em chỉ mất đi ký ức trước kia thôi. Ta thể, nhất định sẽ giúp em khôi phục lại ký ức. Thạch Tuyên khẽ động thần, trong nháy mắt lùi lại mấy mét. Hắn bây giờ đang trong trạng thái thú thần hợp thể, tốc độ nhanh đến tuyệt luân. Tay trái hắn vang lên tiếng rắc rắc giòn giã, rất nhanh hóa thành cánh tay dao long, một luồng nước phun ra, bay lượn đầy trời như giải lụa, chính là nhược thủy chi xúc. Nhược thủy chi xúc tuy không có sức sát thương, nhưng lại có thể trói buộc người khác, bây giờ dùng trên người Lâm Dao là thích hợp nhất. Lâm Dao một chiêu đánh hụt, sát ý lạnh lùng trong mắt càng thêm mãnh liệt, trong nháy mắt tâm thần đã đạt đến trạng thái tuyệt đối vô tình, tâm lặng như giếng cổ. Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, đó là chiến thắng kẻ địch trước mắt, hủy diệt đối thủ. Tay phải cầm phệ lôi trượng, tay trái bắt một cái quyết, chỉ thấy từng luồng điện màu xanh trắng từ lòng bàn tay nàng bắn ra, từ lòng bàn tay bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Chương 19, nỗi kinh hoàng sắp giáng xuống sự lợi hại của Lâm Dao, Thạch Tuyên đã tận mắt chứng kiến, Lâm Dao sau khi mất trí nhớ, tiến bộ nhanh chóng, có thể gọi là thiên tài trong các thiên tài, cho dù là Thạch Tuyên ngày đó cũng bị bỏ xa. Ngày đó nàng một mình đấu với hai siêu cường giả cấp 3 của Dực nhân tộc mà không hề thua kém, đã đủ thấy thực lực kinh khủng của nàng. Thạch Tuyên hiện tại cuối cùng cũng đã bước vào cảnh giới cấp 3, cảnh giới cấp tháng 3 năm 1 năm, trang bị có thể nói là hàng đầu, dị năng thú thần hợp thể cộng thêm sở hữu thần thú giai đoạn trưởng thành, tất cả những điều này cuối cùng cũng giúp hắn có đủ tư cách đứng trước mặt Lâm Dao. Tư cách có thể cùng siêu cường giả cấp 3 một trận chiến. Máy quét ở mắt trái khởi động, trong nháy mắt khóa chặt Lâm Dao. Nghề nghiệp, thuật sĩ cấp 3 thuộc tính, bền bỉ 4200 điểm, ma năng 12000 điểm, các thuộc tính khác không rõ. Vũ khí, phệ lôi thần trượng 3 trang bị, mũ giáp lại lạc, giáp ngực minh hoàn 3, giáp chân minh hoàn 1, găng tay hắc viêm, giày minh hoàn 3. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, nhớ lại mình đã từng xem qua các bộ trang bị lớn của 15 hệ nghề nghiệp cấp 3 trong tháp thí luyện, trong đó 3 bộ trang bị của thuật sĩ thì bộ cao cấp nhất chính là Minh Hoàng Sáo Trang, rõ ràng, Lâm Dao đã sở hữu 3 món trong bộ 7 món Minh Hoàng Sáo Trang. Giá của Minh Hoàng Sáo Trang này tự nhiên là đắt đến mức vô lý, Lâm Dao hiện tại đã có 3 món, sự đáng sợ trong thực lực của nàng đã có thể thấy được phần nào. 3 món trang bị Minh Hoàng, cộng thêm 3 món trang bị hiếm, bộ trang bị này tuyệt đối không thua kém Thạch Tuyên, hơn nữa nếu sau này Lâm Dao có thể sở hữu cả một bộ trang bị Minh Hoàng, còn được tăng 15 thuộc tính. Đó càng là đạt đến cảnh giới kinh khủng. Lâm Dao tay trái bắt quyết, khoác lên mình một lớp giáp sấm sét màu xanh trắng đan xen, phòng ngự và tấn công đều tăng thêm 200 điểm, tay phải vung pháp trượng, lập tức thấy một tia sét như giải lụa ầm ầm đánh về phía Nhược Thủy Chi Xúc mà Thạch Tuyên phóng ra, ngay sau đó vũ xà vung đuôi, từ bên trái quét tới, hung hăng quất về phía Thạch Tuyên. Cửu Vĩ yêu hồ của Thạch Tuyên vì bị người máy khổng lồ do trí tuệ thiên hóa thành đánh nát thành bột nên lúc này đang trong trạng thái ngủ say, không thể triệu hồi. Thạch Tuyên bước vào cảnh giới cấp tháng 3 năm 1 năm, lại hợp thể với giao long thú, bền bị cao tới 15.260 điểm, trước đó bị sức mạnh của trí tuệ thiên ảnh hưởng, mất khoảng 2000 điểm, bây giờ vẫn còn khoảng 13.000 điểm, cao hơn Lâm Giao rất nhiều, điều này khiến Thạch Tuyên tràn đầy tự tin vào trận chiến này. Các nghề nghiệp hệ pháp sư sau khi chuyển chức lần 3, trong đó thuật sĩ cấp 3 sở hữu ma pháp tấn công mạnh nhất trong 15 hệ nghề nghiệp cấp 3, nhưng tương tự, bền bỉ và phòng ngự của các nghề nghiệp hệ pháp sư đều thấp nhất trong tất cả các nghề nghiệp. Một thuật sĩ vừa bước vào cấp 3, bền bỉ cơ bản chỉ có 1200 điểm, Lâm Giao là nhờ có trang bị nên mới có 4200 điểm bền bỉ, đã được coi là rất đáng kinh ngạc, nhưng so với hơn 15.000 điểm bền bỉ của Thạch Tuyên sau khi thú thần hợp thể thì còn kém mấy lần không chỉ. Giao long thú hóa hình bám vào cánh tay trái của Thạch Tuyên, tay trái giơ lên, cứng rắn đỡ một đòn của Vũ Xà. Âm một tiếng vang lớn, cái đuôi phủ đầy lông vũ mềm mại của Vũ Xà hung hăng quất vào cánh tay giao long của Thạch Tuyên. Một sức mạnh rất đáng kinh ngạc, ngay cả Thạch Tuyên cũng bị đánh bay nghiêng ra ngoài, Lâm Giao liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Thạch Tuyên mượn một đòn của Vũ Xà để bay ra xa, trong nháy mắt hiểu được ý đồ của hắn. Thạch Tuyên hiện tại tự tin có thực lực một trận chiến với Lâm Giao, nhưng đối mặt với Lâm Giao, hắn làm sao có thể xuống tay được? Một bên toàn lực ứng phó, một bên không nỡ ra tay, kết quả trận chiến này đã sớm định. Vũ Xà khẽ kêu lên, một đôi đánh bay kẻ địch, ngay sau đó há miệng, phun ra một mũi tên nước đáng sợ như giải lụa. Mũi tên nước mà Vũ Xà phun ra không phải là tên nước bình thường, đây là một thần thông của Vũ Xà, có thể ngưng tụ các nguyên tố nước trong không khí, thông qua lớp lông vũ ngàn năm trên toàn thân hấp thụ vào cơ thể rồi phun ra, trong đó ẩn chứa hóa vũ chi lực của Vũ Xà, khi gặp phải lực cản đạt đến một mức độ nhất định sẽ nổ tung, hơn nữa lực cản càng mạnh, sức mạnh bùng nổ của nó sẽ càng lớn, vô cùng đáng sợ. Lâm Giao phóng ra một tia sét, chặn đứng Nhược Thủy Chi Xúc, ngay sau đó ném vệ lôi trượng trong tay ra, kích hoạt kỹ năng phụ trợ, giải phóng lôi long đang ngủ say trong cây vệ lôi trượng này. Ma năng của các nghề nghiệp hệ pháp sư là nhiều nhất trong tất cả các nghề nghiệp, giúp Lâm Giao có thể tùy ý sử dụng các loại ma pháp mạnh mẽ mà không sợ thiếu ma năng. Thạch Tuyên mượn lực từ cú quất của Vũ Xà, lùi lại rơi xuống cách đó hơn 10 mét, sau đó không nghĩ ngợi liền triệu hồi xích long thương ném về phía Lâm Giao phía sau. Không ngoài dự đoán, Lâm Giao cũng như hắn nghĩ đã thả ra lôi long, mà Thạch Tuyên cũng không chậm hơn nàng, triệu hồi ra ba con hỏa long trong xích long thương. Lôi long và hỏa long gầm thét lao vào nhau, Thạch Tuyên đồng thời bước ra long võ bắt bộ, những mũi tên nước mà Vũ Xà phun ra đều bắn hụt. Liên tiếp 8 bước ra, khiến Lâm Giao cũng hơi kinh ngạc, vì trong nháy mắt, bóng dáng Thạch Tuyên đã rơi xuống cách đó hơn 20 mét. Cánh tay giao long bên trái nặng nề đâm xuống mặt đất, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất vỡ nát, những màn nước như giải lụa điên cuồng phun ra từ các vết nứt, sau đó hình thành một con thủy long khổng lồ dài hơn 20 mét. Thủy long diệt sát xuất hiện, Thạch Tuyên không lập tức điều khiển thủy long lao về phía Lâm Giao, mà chỉ huy thủy long lao sâu vào cửu lũ triều trạch. Thực lực của Lâm Giao mạnh đến mức nào, Thạch Tuyên chưa bao giờ xem nhẹ, con thủy long vừa được triệu hồi này đang ở thời điểm yếu nhất, tuyệt đối khó chống lại một đòn ma pháp kinh khủng của Lâm Giao, vì vậy Thạch Tuyên không chỉ huy thủy long tấn công Lâm Giao, mà ra lệnh cho nó lao sâu vào cửu lũ triều trạch, để nó săn giết các ma vật cấp 3 khác trong đầm lầy, nuốt chửng sức mạnh huyết nục của chúng, từ đó tiến hóa mạnh mẽ hơn. Chuỗi hành động này của Thạch Tuyên không thể không nói là đáng kinh ngạc, tư thế của một siêu cường giả cấp 3 đã lộ rõ. Vẻ lạnh lùng trong mắt Lâm Giao càng thêm mãnh liệt, Vũ Xà cảm nhận được ý của chủ nhân, phát ra một tiếng kêu hưng phấn, đuôi khổng lồ bung lên, trong nháy mắt bay vút lên không, lao về phía Thạch Tuyên ở xa. Thạch Tuyên bước ra long võ bắt bộ, triệu hồi thủy long xong liền không quay đầu lại mà chạy về phía nam cửu lũ triều trạch. Chỉ là xét về tốc độ, Vũ Xà còn nhanh hơn hắn, một tiếng kêu vang, trong nháy mắt đã đuổi kịp, mà Lâm Giao đã thu lại vệ lôi trượng, quát một tiếng, trên trời lập tức vang lên tiếng sấm rền, ma pháp kinh hoàng trong nháy mắt tập đến. Thấy không thể trốn thoát, Thạch Tuyên đành phải quay đầu lại, thứ hắn nhìn thấy là những tia sét rộng cả thước không bờ bến, điên cuồng giáng xuống khu vực vài mét xung quanh hắn. Không khỏi hít một hơi khí lạnh, ma pháp hệ sấm sét mà Lâm Giao thi triển ra thực sự quá kinh khủng, ngay cả Thạch Tuyên cũng không khỏi cảm thấy tim đập mạnh. Không nghĩ ngợi, hắn cố gắng hết sức mở ra thủ hộ thánh thuẫn, quả nhiên không ngoài dự đoán, từng tia sét giáng xuống, thủ hộ thánh thuẫn có 5000 điểm sinh mệnh quả thực không chịu nổi một đòn, nhưng nhờ có khoảnh khắc cản trở này, Thạch Tuyên đã kịp lao ra. Tay trái vang lên một tràng tiếng rắc rắc giòn giã, trong nháy mắt kết hợp thành một nắm đấm hóa hình, đấm về phía Vũ Xà. Không nỡ ra tay với Lâm Giao, lại không thể thoát khỏi, Thạch Tuyên chỉ có thể nghĩ đến việc đánh hạ con Vũ Xà này. Ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, kết hợp toàn lực của Thạch Tuyên và giao long thú thành nắm đấm giao long hóa hình, xé toạc không khí, trong nháy mắt tập đến. Thạch Tuyên vốn đang chạy trốn, đột nhiên quay đầu mở thánh thuẫn, đồng thời lao ra, hung mạnh đến cực điểm, ngay cả Lâm Giao cũng trong lòng hơi trùng xuống, nhưng tay trái của nàng vẫn đặt một bên lại gần như không chậm hơn động tác của Thạch Tuyên mà bên ra, lúc này Thạch Tuyên mới phát hiện trong lòng bàn tay trái của nàng có hai chữ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Vô hạn. Đây là ý gì? Thạch Tuyên trong đầu lóe lên một tia nghi hoặc, mà lớp giáp sấm sét màu xanh trắng đan xen vốn bao phủ trên người Lâm Giao đã đột nhiên điên cuồng quyết trường, trong nháy mắt hình thành một địa ngục sấm sét hình cầu khổng lồ. Thạch Tuyên lao tới lần này chính là tự chui đầu vào lưới, rơi vào trong địa ngục sấm sét này. À, Thạch Tuyên hét thảm, trong nháy mắt bị vô số tia sét đánh trúng, nhưng đồng thời năm đấm hóa giáp của hắn cũng đã phá vỡ từng tia sét, thậm chí sức mạnh của nó còn khiến những tia sét đánh ra cũng bị bẻ cong, nặng nề đấm vào thân thể của con Vũ Xà này. Phập một tiếng giòn tan, ma thú cực phẩm Vũ Xà cũng hét thảm một tiếng, lông vũ ngàn năm rơi lả tả, trên thân rắn lập tức hiện ra một lỗ máu khổng lồ, mà Thạch Tuyên đồng thời điên cuồng mở ra thủ hộ thánh thuẫn, bước ra long võ bát bộ, thế phải thoát khỏi phạm vi của địa ngục sấm sét này. Tất cả những điều này đều xảy ra trong nháy mắt, Lâm Dao nổi giận, ném phệ lôi trượng, phệ lôi trượng trong nháy mắt chui vào lòng đất trước mặt Vũ Xà rồi biến mất, cùng lúc đó hai tay nàng chắp lại, giữa hai hàng lông mày tỏa ra ánh hào quang, từ trên người nàng, từng tia sét nối tiếp nhau bay lên, trên bầu trời, sấm sét ẩn hiện, dưới lòng đất, sấm rền ầm ầm. Lâm Dao có được con Vũ Xà này là do cơ duyên xảo hợp, trong thế giới nội tâm gần như trống rỗng của nàng, Vũ Xà chính là thứ quan trọng nhất của nàng trên thế gian này, lúc này đột nhiên bị Thạch Tuyên làm bị thương, cuối cùng đã hoàn toàn chọc giận nàng. Thiên tượng đột nhiên đại biến, trời nổi sấm, đất vang sấm, thanh thế kinh người, tất cả những điều này đều báo hiệu một nỗi kinh hoàng sắp giáng xuống. Chương 20, Vương giả vô hạn Thạch Tuyên bước xong 8 bước, thoát khỏi phạm vi của địa ngục sấm sét, không nghĩ ngợi lại một lần nữa ném ra xích long thương, ba con hỏa long điên cuồng lao về phía con Vũ Xà đang gào thét thảm thiết, đồng thời triệu hồi thủy long ở phía bên kia. Con thủy long kia trong nháy mắt đã săn giết mấy con ma vật cấp 3 ở xa, lúc này đã hóa thành một tồn tại bán thực thể màu đỏ máu dài gần 30 mét, thực lực tăng mạnh, dưới sự triệu hồi của chủ nhân lập tức quay người cuộn mình trên không, từ xa lao về phía Lâm Dao. Lâm Dao hai tay chắp lại, khí thế đột nhiên xuất hiện giữa trời đất thực sự quá đáng sợ, trong lòng Thạch Tuyên dâng lên cảnh giác, liên tiếp triệu hồi hỏa thủy nhị long, đồng thời bản thân cũng chắp hai tay lại, bắt đầu kết ấn. Lâm Dao tức giận, hai tay hợp ấn, trên người dâng lên từng luồng bản mệnh chi lôi, tương ứng với đó, thiên lôi và địa lôi cùng vận động, thiên địa nhân tam lôi trong nháy mắt hợp lại là một, một chiêu sức mạnh kinh hoàng chưa từng có đột nhiên giáng xuống. Thông qua bản thân, hợp thiên địa nhân tam lôi làm một thể, sức mạnh như vậy, thủ đoạn như vậy vừa ra. Ngay cả lão giả râu trắng vẫn luôn ẩn thân trong bóng tối quan sát trận chiến này cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thiên lôi và địa lôi đều là sức mạnh tự nhiên, Lâm Dao có thể hợp thiên địa lôi hóa thành một thể, cảnh giới này đã gần đạt đến tầng thứ thiên nhân hợp nhất, ngay cả lão giả râu trắng cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thạch Tuyên này đã khiến ta kinh ngạc không nhỏ, không ngờ Lâm Dao này điều này thực sự quá kinh người, ngàn trăm năm qua cũng chưa từng thấy thiên tài như vậy không đúng, để sử dụng chiêu này, với tổng lượng ma năng của cấp 3 căn bản là không thể hưởng. Lão giả râu trắng dường như lại có phát hiện kinh ngạc, một lúc lâu sau, khẽ bước râu, thì ra là vậy, nàng là vương giả vô hạn thiên lôi, địa lôi, cộng thêm sức mạnh của bản thân Lâm Dao, ba thứ hợp lại là một, một chiêu có thể sánh ngang với thần uy của tự nhiên đã xuất hiện, mây sấm tập trung, mặt đất vận động, trong nháy mắt lấy nơi Lâm Dao đang đứng làm trung tâm, vạn ngàn tia sét xuyên thủng trời và đất, lan ra bốn phương tám hướng, càn quét tất cả. Bất kể là ba con hỏa long được triệu hồi từ xích long thương, hai con thủy long đã nuốt chửng mấy con ma vật, chỉ vừa mới tiếp xúc với chiêu thức ẩn chứa sức mạnh vĩ đại của tự nhiên này, lập tức đều hóa thành tro bụi. 5m, 10m, 30m trong nháy mắt, tất cả đều bị bao phủ trong cái chết, mắt thấy trong chớp mắt Thạch Tuyên sắp bị ảnh hưởng, bị điện giật thành tro bụi. Đột nhiên, ngay khi vô số tia điện của thiên địa chi lôi hội tụ lại sắp tập đến, hai chân của Thạch Tuyên như được gắn tên lửa, vụt một tiếng, thân hình bay vút đi với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã bỏ xa Lâm Dao và địa ngục thiên địa lôi đang điên cuồng nuốt chửng lan ra bốn phương tám hướng. Lần này, ngay cả Lâm Dao cũng ngây người. Lão giả râu trắng trong bóng tối kia trước tiên là sửng sở, sau đó cười ha hả, tên nhóc khá lắm, thật có tài. Thì ra, ngay lúc Lâm Dao phát động chiêu thức kinh hoàng có thể gọi là diệt tuyệt này, Thạch Tuyên cũng đã kết ấn khởi động kỹ năng phụ trợ Thánh Ngân Ấn trên Thánh Ngân Hoa. Thánh Ngân Ấn này trong chiến đấu không có tác dụng đặc biệt gì, nhưng dùng để đi đường gấp hoặc chạy trốn thì đúng là tuyệt chiêu. Thánh Ngân Ấn tuy chỉ có thể lao thẳng về phía trước, nhưng một khi kết ấn này, tốc độ lại trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Thạch Tuyên sau khi thú thần hợp thể, tốc độ vốn đã rất kinh người, lúc này lại kết thành Thánh Ngân Ấn, tăng lên mấy lần, tốc độ đó quả thực giống như ngồi trên tên lửa. Trong nháy mắt đã lao ra trăm mét, ngay cả tốc độ nuốt chửng hủy diệt của địa ngục thiên địa lôi cũng kém xa. Ở xa, Lâm Dao phát động chiêu thức địa ngục thiên địa lôi này cũng rất tốn sức, lúc này thấy thân hình Thạch Tuyên khẽ động, đột nhiên đã ở cách đó trăm mét, cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn lại thì thấy thân hình hắn như một viên đạn tháo, bay thẳng đi, trong nháy mắt đã biến mất, tốc độ nhanh đến mức có thể gọi là đạt đến cảnh giới phi nhân. Lúc này Thạch Tuyên cũng thầm hối hận, hắn cũng là trong lúc nguy cấp mới nghĩ đến Thánh Ngân Ấn này, liều mạng dùng thử, không ngờ tốc độ lại kinh người đến vậy, trong nháy mắt đã bỏ xa Lâm Dao, sớm biết vậy đã sớm dùng chiêu này để trốn, cũng không cần phải đấu với Lâm Dao lâu như vậy. Nhưng đối với chiêu cuối cùng mà Lâm Dao phát động, Thạch Tuyên vẫn cảm thấy chấn động, Lâm Dao trước kia tuy mạnh, nhưng dường như cũng chưa từng sử dụng chiêu thức kinh khủng như vậy, nghĩ lại ngày đó nàng một mình địch hai cường giả Dực nhân tộc, nếu dùng chiêu này, hai cường giả cấp 3 của Dực nhân tộc kia đã sớm ngã xuống rồi. Chiêu này, có thể gọi là sức mạnh diệt tuyệt thực sự có thể sánh ngang với thần uy của tự nhiên, Lâm Dao thật sự ngày càng đáng sợ. Thạch Tuyên kết ra Thánh Ngân Ấn, trong nháy mắt bỏ xa Lâm Dao, rất nhanh đã xuyên qua Cửu Vũ Triều Trạch trở về Nam Thiên Thành. Chương 21, sáng lập quân đoàn hiện đại hóa mãi cho đến khi tiến vào địa phận thành Nam Thiên, hắn mới dừng bước. Thạch Tuyên thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần trở về thành Nam Thiên là ổn. Tuy Lâm Dao dường như rất căm ghét hắn của hiện tại, nhưng hắn đoán cô cũng sẽ không vì truy sát mình mà đuổi đến tận thành Nam Thiên, huống hồ trong thành có rất nhiều nơi an toàn, Thạch Tuyên cũng không sợ hãi nữa. Ném ra một cuộn giấy di chuyển, Thạch Tuyên tức khắc bay về bên trong thành Nam Thiên. Thạch Tuyên đoán không sai, tuy Lâm Dao vô cùng tức giận, nhưng thấy Thạch Tuyên đã bỏ chạy, cô cũng không có ý định đuổi theo đến thành Nam Thiên. Trong thời khắc nhạy cảm này, thân là người của thành Bắc Hàn, việc truy sát đến thành trì của đối phương rất dễ làm mâu thuẫn giữa hai thành trở nên gay gắt. Hơn nữa, chỉ cần Thạch Tuyên tìm một quán trọ nào đó để ẩn náu, Lâm Dao cũng chẳng làm gì được hắn, không thể nào vì giết hắn mà ngày nào cũng canh giữ ở thành Nam Thiên được. Dù sao trong thế giới này, mỗi ngày đều rất quan trọng, một ngày không nỗ lực có thể sẽ bị các cường giả khác vượt qua. Chỉ là mối quan hệ với Lâm Dao đã đến nước này, sâu trong lòng Thạch Tuyên cũng có một nỗi bất đắc dĩ. phải đối mặt với nhiều sự tồn tại mạnh mẽ như vậy, xem ra mình cần phải nỗ lực hơn nữa. Trở lại trong thành, Thạch Tuyên đi thẳng đến công hội lính thuê. Sau trận chiến phó bản, Thạch Tuyên nhận được phần thưởng 80.000 đồng vàng, cộng thêm 20.000 đồng có được từ việc đổi hai viên đá tạo hóa, hiện tại trên người Thạch Tuyên có hơn 100.000 đồng vàng, cuối cùng cũng có thể thực hiện lý tưởng của mình. Thạch Tuyên muốn tạo ra một quân đoàn thuộc về riêng hắn. Đến công hội lính thuê, hắn thẳng tay nâng cấp binh đoàn lính thuê hoa hồng lên cấp cao nhất có thể. Từ cấp 3 lên cấp 4 cần 1.000 đồng vàng, từ cấp 4 lên cấp 5 cần 5.000 đồng vàng. Con số này đối với Thạch Tuyên trước đây quả là một cái giá trên trời, nhưng bây giờ lại chẳng đáng là bao. Ở công hội lính thuê, có thể bỏ tiền để nâng cấp thẳng lên cấp 5 đã là cấp cao nhất, nếu muốn nâng cấp cao hơn nữa thì phải dựa vào năng lực của bản thân. Hiện tại trong thành Nam Tiên, cũng chỉ có binh đoàn lính thuê Tử Thần là binh đoàn cấp 5 duy nhất, bây giờ binh đoàn lính thuê Hoa Hồng là binh đoàn cấp 5 thứ 2, những binh đoàn khác, cao nhất như Chính Nghĩa cũng chỉ mới là binh đoàn cấp 3. Khi binh đoàn lính thuê đạt đến cấp 4, cần phải chọn loại hình, có loại ma pháp, loại công nghệ, loại long tộc vân vân, Thạch Tuyên đã chọn loại công nghệ. Sau khi nâng cấp lên cấp 5, Thạch Tuyên xem xét tài liệu kiến trúc của binh đoàn, trong các loại nhà ở có thể xây dựng đã có thêm rất nhiều lựa chọn, từ ký túc xá bình thường nhất đến tứ hợp viện khá hơn một chút, rồi đến các loại lầu và biệt thự cao cấp hơn đều có. Ngoài ra, các công trình phòng thủ cũng được nâng cấp từ tháp tên phòng ngự lên tháp pháo phòng ngự, uy lực của loại này đáng sợ hơn nhiều. Trong các công trình phòng thủ cấp 5 còn có thêm lưới điện cao thế và pháo đài súng máy. Về các công trình tấn công, binh đoàn lính thuê cấp 3 có thể xây dựng xưởng binh người nộm, sản xuất công binh người nộm và người nộm chiến đấu. Sau cấp 4, tùy thuộc vào loại hình đã chọn mà những thứ có thể xây dựng cũng khác nhau. Thạch Tuyên đã chọn loại công nghệ, trong đó cấp 4 có thể xây dựng doanh trại để sản xuất chiến binh máy móc, đến cấp 5 còn có thể thông qua việc xây dựng xưởng xe để sản xuất những vũ khí đáng sợ hơn như xe tăng hủy diệt. Bất kể là chiến binh máy móc hay xe tăng hủy diệt, sức phá hoại của chúng đều vô cùng đáng sợ. Ngày đó, xe bắn tên công thành mà binh đoàn lính thuê Tử Thần chế tạo lúc cấp 3 đã đủ kinh khủng rồi, huống chi là xe tăng. Hiện tại Thạch Tuyên có đủ tiền bạc để lợi dụng sức mạnh của binh đoàn lính thuê, tạo ra một quân đoàn hiện đại hóa đáng sợ. Hơn nữa, đây còn là một lực lượng vũ trang có thể cất giấu trong thế giới hỗn độn. Nhờ có máu chặt và năng lượng hấp thụ được trong chiến trường phó bản, thế giới hỗn độn hiện tại đã mở rộng ra khoảng bằng 3 sân bóng đá, đủ để Thạch Tuyên thực hiện mục tiêu của mình. Sau khi nâng cấp binh đoàn lính thuê lên cấp 5, Thạch Tuyên trực tiếp đến nơi bán các loại vật liệu xây dựng và thiết bị phía sau công hội lính thuê, vung tiền ra mua tất cả những thứ cần dùng và cất vào thế giới hỗn độn, khiến đám dân bản địa của thành Nam Thiên phải trợn mắt lẻ lưỡi, hồi lâu không ngậm miệng lại được. Ngay cả họ, khi nhìn thấy thế giới hỗn độn, cũng không khỏi kinh ngạc. Những ngày tiếp theo, Thạch Tuyên không đi đâu cả, cứ thế từ nơi bán thiết bị và vật liệu xây dựng này trốn vào thế giới hỗn độn, bắt đầu kế hoạch tạo dựng quân đoàn của mình. Lỡ như thiếu thứ gì, hắn chỉ cần ra ngoài mua là được. Không khí trong thế giới hỗn độn hiện tại rất trong lành, đã có thể coi là một thế giới không gian độc lập thu nhỏ thực sự. Thạch Tuyên đầu tiên quy hoạch khu vực, sau đó xây dựng xưởng binh người nộm. Có người nộm biến dị và một công binh người nộm khác giúp đỡ, hắn thậm chí không cần thuê thêm công nhân nào khác. Rất nhanh, xưởng binh người nộm đã được xây dựng xong, Thạch Tuyên liền một hơi sản xuất thêm 8 công binh người nộm nữa. Còn người nộm chiến đấu thì không cần sản xuất, vì dù sao cũng có chiến binh máy móc mạnh hơn rất nhiều. Với 10 công binh người nộm, tốc độ xây dựng lập tức tăng lên đáng kể. Thạch Tuyên mất 2 ngày, cuối cùng cũng lần lượt xây xong viện nghiên cứu công nghệ, xưởng vũ khí, doanh trại và xưởng xe. Từ lúc nâng cấp binh đoàn lính thuê đến khi xây xong những công trình này, Thạch Tuyên cũng đã tiêu tốn hơn vạn đồng vàng, hiện vẫn còn lại 90.000 đồng. Tiếp theo chính là thông qua doanh trại và xưởng xe để tạo ra quân đoàn hiện đại hóa mạnh nhất thuộc về hắn. Đến ngày thứ 3, Thạch Tuyên đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vã rời khỏi thế giới hỗn độn, chạy thẳng đến tiệm rèn. Hóa ra hắn chợt nhớ mình đã giao 3 món trang bị hiếm cho tiệm rèn để chế tạo trang bị lục thực phẩm. Tính toán thời gian, lẽ ra đã xong từ lâu rồi, mấy ngày nay hắn trốn trong thế giới hỗn độn phát triển binh đoàn, suýt nữa thì quên mất. Đi ra ngoài đường, Thạch Tuyên đông cảm nhận được một luồng sát khí bao trùm khắp thành Nam Thiên. Lòng hắn khẽ động, chợt nhớ ra chỉ còn 2-3 ngày nữa là đến ngày Hỏa Long Vương tấn công, ngày mà ma thú công thành, vì vậy trong thành Nam Thiên mới tràn ngập một bầu không khí căng thẳng. Mà lý do Thạch Tuyên vội vã muốn tạo ra quân đoàn của mình cũng là để đối phó với trận ma thú công thành sắp tới. Hắn tự tin rằng đến ngày ma thú công thành, chắc chắn có thể cho đám ma thú đó một bất ngờ lớn. Đến tiệm rèn, hắn đi vào sân sau từ cửa hông. Người đàn ông trung niên vừa thấy hắn đã cười ha hả, hôm qua đã rèn xong rồi, sao hôm nay mới đến? Thạch Tuyên vội cười nói, 2 ngày nay bận việc của binh đoàn lính thuê, suýt nữa thì quên mất. Hắn thầm nghĩ người đàn ông trung niên này tâm trạng có vẻ tốt, xem ra thuộc tính của trang bị rèn ra chắc không tệ. Dù sao cũng là một món trang bị được chế tạo từ 3 món trang bị hiếm, thuộc tính thế nào cũng phải tốt. Người đàn ông trung niên cười một tiếng, đưa tay vào thắt lưng lấy ra một khối ánh sáng màu xanh lục, nói, không có dị vật bị cấm như quả cầu vàng thì không thể nào rèn ra trang bị truyền thuyết được, nhưng đây là một món trang bị hiếm cực phẩm thực sự, so với trang bị truyền thuyết cũng không kém hơn bao nhiêu đâu. Thạch Tuyên nhận lấy, hấp thu vào trong cơ thể, đồng thời kích hoạt trang bị. Lập tức, một chiếc giáp xích đen trắng xen kẽ kỳ dị xuất hiện trên người Thạch Tuyên. Thiên luyện tiêu giáp, phẩm chất hiếm, thuộc tính cơ bản, phòng ngự 60 điểm, thuộc tính phụ 1, bền 500 điểm, thuộc tính phụ 2, năng lượng ma pháp 500 điểm, thuộc tính phụ 3, tăng 5 uy lực kỹ năng, thuộc tính phụ 4, tăng 5 toàn bộ thuộc tính cơ bản, thuộc tính phụ 5, phản lại 10 sát thương cận chiến, kỹ năng kèm theo, luyện ngục thiên luân. Thạch Tuyên thầm kinh ngạc, trong các thuộc tính phụ, việc tăng 5 uy lực kỹ năng và tăng 5 toàn bộ thuộc tính, chỉ tăng thuộc tính cơ bản của trang bị là vô cùng đáng sợ, quyết định vị thế cực phẩm của chiếc thiên luyện tiêu giáp này trong số các trang bị hiếm. Thấy vẻ kinh ngạc của Thạch Tuyên, người đàn ông trung niên cũng khá đắc ý, cười nói, thế nào, thuộc tính hiếm như thế này, ngay cả một số trang bị truyền thuyết cũng chưa chắc đã có. Thạch Tuyên gật đầu. Lúc này, hắn đã kích hoạt trang bị, trên đầu đội mũ vàng tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, trên người mặc tiên luyện tiêu giáp đen trắng xen kẽ, tay đeo đôi găng tay tử thần màu đen, thắt lưng đeo dây lưng hồng tinh, thân dưới là một bộ giáp chân dạng vải đỏ, phối hợp với đôi giày thánh ngân dài. Một bộ trang bị gần như hoàn chỉnh đã được mặc hết lên người. Tuy màu sắc khác nhau, nhưng khi mặc trên người Thạch Tuyên, các luồng ánh sáng nhàn nhạt hòa quyện vào nhau, lại tạo ra một cảm giác diễm lệ kỳ lạ khó tả. Sau khi trang bị thiên luyện tiêu giáp, tổng độ bền của hắn đạt 11.160 điểm, tổng năng lượng ma pháp tăng lên 10.140 điểm, tổng tấn công 97 điểm, phòng ngự 690 điểm, tốc độ không đổi. Bởi vì hiệu ứng tăng toàn bộ thuộc tính của thiên luyện tiêu giáp chỉ có tác dụng với thuộc tính cơ bản của trang bị, mà trong thuộc tính cơ bản của Long Võ Sĩ ba, tốc độ là không điểm, nên sau khi mặc chiếc giáp xích này, tốc độ vẫn là 12 điểm không đổi. Bây giờ, cả độ bền lẫn năng lượng ma pháp của Thạch Tuyên đều đã thuộc hàng khá trong số các cường giả bậc 3, dần dần trở nên mạnh mẽ. Ngày đó ở chiến trường phó bản, khi đối mặt với siêu cường giả bậc 3 Thẩm Phán Giả, Thạch Tuyên không chịu nổi một đòn. Còn bây giờ, dù không tiến hành thú thần hợp thể, Thạch Tuyên cũng tự tin có sức đánh một trận. Thú hồ hắn còn có cựu vị yêu hồ và giao long thú, đặc biệt là sau khi lên bậc 3, hắn sẽ có khả năng triệu hồi 5 con thú triệu hồi. Đối với hệ triệu hồi, đây mới là nguyên nhân thực sự giúp họ có thể đối đầu với các nghề nghiệp khác. Hủy bỏ trang bị, Thạch Tuyên cảm ơn người đàn ông trung niên rồi rời khỏi tiệm rèn, trở về quán trọ Nam Thiên. Trong quán trọ, Điền Mỹ Phượng và các cô gái khác đều không có ở đó. Hai ngày nay họ cũng đang liều mạng làm nhiệm vụ kiếm năng lượng, mỗi người đều cố gắng để sớm ngày thăng cấp, tiến vào cảnh giới bậc 3. Cường giả bậc 3 đã trở thành ước mơ của tất cả mọi người, ngoại trừ những cường giả đã thực hiện được ước mơ này và đang đứng trên đỉnh của thế giới. Thạch Tuyên trốn vào phòng của mình, tay trái hiện ra lưỡi đao hỗn độn, nhẹ nhàng rạch một đường tạo ra một khe nứt màu đen, rồi biến mất vào trong đó. Chương 22, Nam Thiên Vương giáng lâm trở lại thế giới hỗn độn của mình. Thạch Tuyên không hề nghỉ ngơi, bắt đầu sử dụng doanh trại và xưởng xe để sản xuất chiến binh máy móc và xe tăng hủy diệt. Cái gọi là chiến binh máy móc chính là một loại người máy hình người, có thể coi là vũ khí chiến đấu hình người, uy lực mạnh hơn người nộm chiến đấu bậc 2 rất nhiều. Cần 500 đồng vàng mới sản xuất được một cỗ. Còn xe tăng hủy diệt thì tương tự như xe tăng trong thế giới thực, chỉ có điều trông to lớn hơn và có hệ thống trí tuệ tự chủ, nếu chỉ xét về công nghệ thì tiên tiến hơn nhiều, chi phí chế tạo cũng cao tới 1000 đồng vàng một chiếc. Thạch Tuyên tổng cộng chi ra 50000 đồng vàng, dự định sản xuất 100 chiến binh máy móc. 40000 đồng vàng còn lại dự định sản xuất 20 chiếc xe tăng hủy diệt. 20000 đồng vàng khác được Thạch Tuyên đầu tư vào viện nghiên cứu công nghệ để nghiên cứu công nghệ đao laser chiến đấu. Đợi nghiên cứu thành công, hắn sẽ sản xuất 100 thanh đao laser chiến đấu trong xưởng vũ khí, vừa đủ trang bị cho 100 chiến binh máy móc. Sức mạnh của chiến binh máy móc vốn đã vượt xa người nộm chiến đấu, lại được trang bị thêm đao laser chiến đấu có sức tấn công mạnh mẽ, quả thực là như hổ thêm cánh. Nhìn từng chiến binh máy móc lần lượt ra đời, bước ra khỏi doanh trại, tay phải cầm thanh đao laser chiến đấu tỏa ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, trong lòng Thạch Tuyên tràn đầy cảm giác thành tựu. Mỗi cỗ chiến binh máy móc cao khoảng 2 mét, thân chủ yếu màu trắng bạc phối hợp với các đường sọc đen, trông cao lớn uy mãnh, khiến Thạch Tuyên không khỏi nhớ đến bộ phim hoạt hình gần đang từng xem. Khi Thạch Tuyên đang một mình tạo dựng quân đoàn trong thế giới hỗn độn này, theo thời gian trôi đi, bầu không khí ở thành Nam Thiên lại ngày càng trở nên căng thẳng. Tại lối ra duy nhất của nội thành, trong mấy ngày này đã mọc lên 4 tháp pháo phòng ngự cao hơn 20 mét. 6 chiếc xe bắn tên công thành được xếp thành hai hàng trước các tháp pháo. Trước những chiếc xe bắn tên là một bầy thú nhân cao lớn toàn thân màu xanh mực đang ngồi xổm, số lượng khoảng 200, chính là quân đoàn bán thú nhân được triệu hồi bằng trái tim thú độc quyền của thành chủ. Trên trời còn có 10 con rồng có cánh đang tuần tra, khiến cho khu vực nội thành này, trên những bức tường thành dày dặn, bao trùm một bầu không khí trang nghiêm. Sau khi nhận được lời nhắc nhở của Thạch Tuyên rằng Hỏa Long Vương sẽ dẫn đầu đại quân ma thú trong rừng rậm phát động cuộc tấn công lần thứ 3, Phương Đại Ngọc trong thời gian ngắn đã lên kế hoạch cho mọi thứ, quyết định từ bỏ việc bảo vệ 4 thành của Nam Thiên, tập trung toàn bộ lực lượng vào nội thành, đoàn kết sức mạnh của mọi người để quyết một trận tử chiến. Binh đoàn lính thuê tử thần đã sớm lên cấp 5, 10 con rồng có cánh và các tháp pháo phòng thủ đều được chế tạo bằng năng lực của binh đoàn, hiện tại tất cả đều được bố trí ở lối vào nội thành. Dù đại quân ma thú có tấn công, muốn công phá nơi này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phương Đại Ngọc đã sớm liên lạc với các đoàn trưởng của các binh đoàn lính thuê lớn, rồi thông qua họ, tập hợp hơn 500 người của toàn bộ thành Nam Thiên thành một lực lượng khổng lồ. Trận chiến này cũng là trận chiến có tổ chức và đoàn kết nhất trong 3 lần ma thú công thành. Khi ngày đó cuối cùng cũng đến, các thủ lĩnh của các binh đoàn lính thuê lớn đều tập trung tại nội thành. Hàng trăm con thú triệu hồi các loại đã được các triệu hồi sư thả ra, tập trung dày đặc bên ngoài cổng nội thành. Toàn bộ thành Nam Thiên có khoảng hơn 80 pháp sư bậc 1 và bậc 2, tất cả đều được bố trí trên tường thành cao lớn. Ở trên cao nhìn xuống, không chỉ khó bị ma thú tấn công, mà tầm nhìn cũng không bị cản trở, các phép thuật phạm vi tầm xa thi triển ra cũng sẽ đáng sợ hơn. Tuyến phòng thủ đầu tiên là 200 quân đoàn bán thú nhân, sau đó là tuyến phòng thủ hỗn hợp gồm khoảng 100 chiến binh bậc 2 và hàng trăm con thú triệu hồi. Tiếp theo mới là cung thủ và pháp sư. Còn các siêu cường giả như Phương Đại Ngọc, Lôi Đình Uy, Lục Như lúc này cũng đang tuần tra trên tường thành, chỉ chờ thủ lĩnh Hỏa Long Vương xuất hiện là lập tức vây công tiêu diệt. Từ sáng sớm, hơn 500 người của toàn bộ thành Nam Tiên đã tập trung tại nội thành, mọi thứ đều đã sẵn sàng, ai nấy đều vừa phấn khích vừa căng thẳng. Giữa trời đất, bao trùm một mùi máu tanh. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng, từ phía xa vọng lại tiếng gầm gừ mơ hồ của ma thú. Rất nhanh, tiếng gầm gừ đó đã biến thành tiếng gầm thét của ma thú vang khắp núi đồi. Ầm ầm, ầm ầm. Bốn vó giẫm đạp, mặt đất rung chuyển, cả thành Nam Thiên cũng rung lắc trong tiếng gầm đó, có thể tưởng tượng được số lượng của đại quân ma thú nhiều đến mức nào. Có thể hình dung, hàng ngàn hàng vạn ma thú các loại từ bốn phương tám hướng bao vây thành Nam Thiên, nhưng không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, cứ thế xông vào trong thành. Lúc này, các nơi như quán trọ, tiểu lâu, tiệm rèn đều đã đóng chặt cửa lớn, im mắng không một bóng người. Ma thú điên cuồng phá hoại, rất nhanh tất cả các con đường lớn đều chật cứng các loại ma thú đen kịt, như thủy triều hội tụ. Cuối cùng, một tốp ma thú đã xông đến trước nội thành, đối mặt với tuyến phòng thủ đầu tiên là quân đoàn bán thú nhân. Trận chiến bùng nổ trong chớp mắt. Sức mạnh cá thể của ma thú trong rừng không mạnh, một cường giả bậc 2 bình thường có thể dễ dàng giải quyết vài con ma thú cấp độ này. Nếu chỉ xét về sức mạnh cá thể, bầy ma thú này yếu hơn quân đoàn bán thú nhân rất nhiều, nhưng số lượng lại đông hơn gấp bội, thậm chí gấp 10, gấp trăm lần không chừng. Tốp đầu tiên gồm hàng trăm con sói hoang vừa chạm trán với quân đoàn bán thú nhân, lập tức rú lên thảm thiết rồi ngã gục. Nhưng tiếng rú thảm này vang vọng khắp thành Nam Thiên, lọt vào tai vô số ma thú lại như tiếng nhạc tiền, mùi máu tanh kích thích hàng vạn ma thú nhận rõ mục tiêu, bắt đầu tập trung tấn công về phía này. Sói đen hoang, gấu xám, than lằn quái, quỷ đầu bò, từng đợt ma thú nối tiếp nhau xông lên, tấn công vào tuyến phòng thủ của bán thú nhân trước cổng nội thành, hai bên diễn ra một cuộc tàn sát đẫm máu. Phía sau, xe bắn tên công thành và bốn tháp pháo phòng thủ cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Mưa tên và từng phát đạn pháo bay dọc trời, kèm theo tiếng nổ vang trời, khiến mặt đất nứt toác, máu thịt văng tung tóe, vô số ma thú ngã xuống. Bán thú nhân tuy thực lực không yếu, nhưng dưới sự tấn công liên tục của vô số ma thú điên cuồng xông lên, đội hình của họ cũng bắt đầu dần dần tăng dã, khó lòng chống cự. Từng con bán thú nhân lần lượt chết thảm, những con còn lại hoang mang, bắt đầu liên tục lùi lại. Trên tường thành, Phương Đại Ngọc, Tất Đông Viễn, Lục Như và những người khác nhìn trận chiến từ xa, nhưng không có ý định ra tay. Trên bầu trời, mấy triệu hồi sư cưỡi trên thú triệu hồi bay của mình, liên tục lượn vòng, đồng thời chuyển xuống những thông tin hữu ích. Số lượng ma thú khoảng 2 đến 3 vạn, Hỏa Long Vương trong truyền thuyết không xuất hiện. Lục Như nhận được thông tin, trầm ngâm nói: Lôi Đình Uy nhìn bầy ma thú đen kịt ở phía xa, mặt lại đầy vẻ phấn khích, lẩm bẩm: "Lão tử mà thi triển lục tổ mộng ma, đám này căn bản không chịu nổi một đòn." Phương Đại Ngọc nói với Tất Đông Viễn bên cạnh: "Ngươi cho số bán thú nhân còn lại lui về, hợp với tuyến phòng thủ thứ hai của mọi người, thu hẹp tuyến phòng thủ, kéo khoảng cách về trong phạm vi tấn công của pháp sư. Hai vạn ma thú tuy nhiều, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Kẻ địch thực sự của chúng ta không phải là những con ma thú bình thường trước mắt này." Tất Đông Viễn gật đầu, thông qua trái tim thú hạ lệnh. Rất nhanh, khoảng 70-80 con bán thú nhân còn lại lập tức rút lui. Tuy đã chết hơn 100 con bán thú nhân, nhưng cũng khiến đối phương phải trả giá bằng số lượng tử vong gấp 3-4 lần. Lui lại hơn 20 mét, tuyến phòng thủ được thu hẹp, tập trung trước cổng thành. Hàng trăm chiến binh bậc 2 và một bầy thú triệu hồi lớn ở phía sau lập tức xông lên. Hơn nữa, khoảng cách đã được rút ngắn, các phép thuật đáng sợ của các pháp sư trên tường thành cuối cùng cũng bắt đầu thể hiện uy lực. Lôi Tử Bạo Tạc, Hỏa Vũ Lưu Tinh, Tử Vong Ti Phong, Vận Thạch Phong Bạo, Băng Tinh Địa Ngục. Vô số phép thuật tấn công điên cuồng nổ tung giữa bầy ma thú đang xông lên. Trong nháy mắt, hàng trăm con ma thú xông lên đã thương vong. Hơn nữa, các cung thủ phía sau, bốn tháp pháo và những chiếc xe bắn tên đó đều bắt đầu phát huy uy lực thực sự. Đại quân ma thú từ bốn phương tám hướng tập trung lại tuy xông lên không sợ chết, nhưng lúc này cũng bị chặn đứng bởi những đòn tấn công đáng sợ này. Rất nhanh, số ma thú thương vong đã không dưới 2000 con, trên mặt đất còn rơi ra rất nhiều trang bị, trong khi phe con người gần như không có tổn thất gì. Phương Đại Ngọc và các cao thủ thực sự khác vẫn luôn quan sát trận chiến trên tường thành mà không can thiệp. Phương Đại Ngọc nhìn đại quân ma thú bị chặn lại, nhưng không lộ ra nhiều vẻ vui mừng. Dựa vào thông tin chi tiết về hai lần ma thú công thành trước đó mà cô có được từ Thạch Tuyên, cô có thể chắc chắn rằng lần này tuyệt đối không đơn giản chỉ là Hỏa Long Vương thống lĩnh một bầy ma thú bình thường. Bầy ma thú hàng vạn con trước mắt tuy đáng sợ, nhưng chắc chắn chỉ là đợt tấn công đầu tiên, vì vậy tình hình không lạc quan, nguy hiểm thực sự vẫn còn ở phía sau. Đây cũng là lý do tại sao nhiều cường giả không ra tay. Trận chiến tiếp tục giằng co, vô số ma thú không ngừng tấn công, để lại hết xác này đến xác khác. Bán thú nhân về cơ bản đã chết hết, chiến tuyến cũng đang dần bị thu hẹp, nhưng số ma thú thương vong đã gần 5000. Cứ theo tình hình này, dù cho mấy vạn con ma thú này có chết hết, cũng chưa chắc đã công phá được cổng nội thành để vào trong. Trên tường thành, các pháp sư được chia thành hai đội, một đội tấn công, đội còn lại hủy bỏ trang bị để hồi phục năng lượng ma pháp. Những người có tiền thì trực tiếp dùng đá năng lượng để bổ sung. Ba mục sư còn lại của thành Nam Thiên lúc này đều đang ở trên tường thành, hỗ trợ hàng trăm chiến binh bậc 2 đang đứng ở tuyến đầu. Trong ba mục sư này, Thi Liên chính là một trong số đó, và cũng là người có trang bị tốt nhất, thực lực mạnh nhất. Triệu Tuyết Linh, Điền Mỹ Phượng, Lữ Tông và những người khác bảo vệ bên cạnh Thi Liên, nhưng bản thân họ không ra tay. Đây là ý của Phương Đại Ngọc, vì cô nghi ngờ rằng trên những con ma thú bình thường này, dưới Hỏa Long Vương, chắc chắn còn có một nhóm thủ lĩnh ma thú mạnh mẽ, vì vậy cô đã chọn ra một nhóm cường giả ở lại trên tường thành để đề phòng bất trắc. Điền Mỹ Phượng và những người khác chính là thành viên của nhóm cường giả này. Sự thật chứng minh suy đoán của Phương Đại Ngọc không sai. Sau khi trận chiến kéo dài gần một giờ, khi đại quân ma thú thương vong nặng nề, cách phía trước nội thành khoảng 10 mét, mặt đất đột nhiên rung chuyển rồi nứt toát. Ngay sau đó, từ trong khe nước, một con quái vật khổng lồ toàn thân xám đen bò ra. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người xung quanh không khỏi kinh hãi hét lên một tiếng. Con thổ thạch cự ma toàn thân xám đen này đã vung đôi tay khổng lồ, một tiếng nổ vang trời, đấm mạnh vào chiếc xe bắn tên công thành gần nó nhất. Chiếc xe bắn tên kết cấu bằng gỗ vỡ tan trong chớp mắt, đổ sập xuống. Quả nhiên đến rồi. Lục Như không khỏi thán phục tài trí của Phương Đại Ngọc, không nhịn được kêu lên. Chương 23, thần uy cái thế tên này giao cho ta. Lôi Đình Uy cười ha hả, từ trên thành lầu cao vút nhảy xuống. giữa không trung xoẹt 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 một tràng tiếng giòn tan, từng nhánh cây xanh bên ra lập tức hóa thành một bộ lục tổ tiêu giáp, biến hắn thành một người khổng lồ màu xanh. Âm một tiếng, hắn rơi mạnh xuống trước mặt con thổ thạch cự ma kia, lao tới ba chạm, đâm sầm vào con quái vật. Ha ha, Lôi Đình Uy cười ngạo nghễ, con thổ thạch cự ma to hơn hắn gấp 4-5 lần vậy mà không chống đỡ nổi, bị Lôi Đình Uy đâm cho lảo đảo ngã văng ra ngoài. Thế nhưng cùng với sự xuất hiện của con thổ thạch cự ma này, khắp bốn phương tám hướng trong nội thành đều vang lên những tiếng gầm giận người. Ngay sau đó, từng con quái vật khổng lồ đâm sầm vào tường thành nội thành, rất nhanh, hết con quái vật này đến con khác đã giáng lâm hiện hình. Không ổn rồi. Phương Đại Ngọc khẽ biến sắc, quay đầu nhìn quanh, mọi người xung quanh cũng kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy trên các thành lầu bốn phía nội thành, từng con quái vật khổng lồ lần lượt xuất hiện, trong nháy mắt, đã có ít nhất không dưới 100 con quái vật khổng lồ xuất hiện. Gù gù. Từng tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, trong tiếng gầm ấy, những bóng hình từng gây chấn động vô số người trong trận ma thú công thành lần thứ hai lần lượt xuất hiện. Toàn thân do xương cốt khổng lồ tạo thành, tay cầm cây gậy xương trắng vĩ đại, bạch cốt tướng quân, cao 4-5 mét, dài 6-7 mét, ma lang tướng quân, đáng sợ mà thu kệ, sức mạnh có thể xé xác sư tử, hổ báo, lưu giác tướng quân, có 2 cái đầu, toàn thân đỏ như máu, huyết viên tướng quân, có thể tự do điều khiển và ném những tảng đá khổng lồ, ma nhân ném đá tướng quân, đầu sư tử mình voi, mọc ra 2 cái đuôi rắn khổng lồ, sư tượng tướng quân. Hết con ma thú cấp tướng quân này đến con khác giáng lâm xuất hiện, không chỉ vậy, theo sau những con ma thú tướng quân này là hạt yêu vương, song đầu lang vương, gà rừng khổng lồ vương, hà ma vương, cốc thống lĩnh, hắc hùng tinh vương, yêu xà vương, độc giác viên vương, lưu đầu lĩnh chủ, xích hồ đôi giải vương. Đột nhiên, ít nhất mấy trăm con thủ lĩnh ma thú các loại từ bốn phương tám hướng của nội thành, hoặc là phá sập tường thành tiến vào, hoặc là trực tiếp trèo qua, trong khoảnh khắc, toàn bộ nội thành đã biến thành thế giới của ma thú. Phương Đại Ngọc, Tất Đông Viễn, Lục Như, Lôi Đình Uy, Điền Mỹ Phượng tất cả đều biến sắc, đừng nói đến Hỏa Long Vương mạnh nhất trong truyền thuyết còn chưa giáng lâm, chỉ riêng những ma thú cấp tướng quân và thủ lĩnh trước mắt này cũng đã đủ sức hủy diệt toàn bộ thành Nam Thiên rồi. Mang theo tiếng gầm kinh thiên động địa, các đại tướng quân và vô số thủ lĩnh ma thú các loại từ bốn phương tám hướng trong nội thành bắt đầu vây đánh về phía mọi người đang tập trung ở đây và tòa Thông Thiên Tháp ở chính giữa. Các vị không cần kinh hoàng, ma thú trong thành cứ để chúng ta lo, mọi người giữ vững trận hình, tuyệt đối không được tự làm rối loạn. Phương Đại Ngọc đối mặt với tình huống như vậy vẫn bình tĩnh tự nhiên, nàng nghiêm giọng quát lớn, nàng hiểu rằng nếu những người đang chặn trước cổng thành và đám pháp sư trên thành lầu rối loạn trận hình, để cho đại quân hơn vạn ma thú bên ngoài cũng đồng loạt xông vào, sẽ hình thành thế gọng kìm với đám ma thú bên trong, mà mọi người lại rơi vào cảnh tự chiến đấu, hậu quả không cần bàn cãi, chắc chắn là toàn quân sẽ bị diệt vong. Phương Đại Ngọc vừa ra lệnh, trong lòng lại thầm lo lắng, Thạch Tuyên đâu, hắn đã đi đâu rồi? Là cường giả bậc 3 duy nhất của thành Nam Tiên, khi đối mặt với tình thế hiểm nghèo, không nghi ngờ gì, trong lòng bất kỳ ai cũng không khỏi nảy ra ý nghĩ này. Mà Thạch Tuyên lúc này đang ở trong thế giới hỗn độn của mình, ngay khi ma thú công thành bắt đầu, hắn đã nhận được tin tức, hơn nữa còn nhận được thông tin chi tiết nhất, đó là Hỏa Long Vương dốc toàn bộ sức mạnh của tất cả ma thú trong rừng rậm ma thú, tổng cộng 50 ma thú tướng quân, 1000 ma thú thủ lĩnh, 20000 ma thú bình thường vây công thành Nam Thiên, đây sẽ là lần ma thú công thành cuối cùng, sau trận chiến này, hoặc là người của thành Nam Thiên diệt vong, hoặc là Hỏa Long Vương thảm bại, rừng rậm ma thú sẽ biến thành một vùng đất chết, không còn một con ma thú nào tồn tại. Đây là một trận chiến sinh tử, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Sau khi nhận được tin tức, Thạch Tuyên không lập tức rời khỏi thế giới hỗn độn, chỉ vì hắn cần thêm chút thời gian để trang bị giao chiến laser vừa sản xuất xong cho các chiến binh cơ giới. Sau khi trang bị giao chiến laser, thực lực của chiến binh cơ giới sẽ tăng lên gấp đôi, vì vậy Thạch Tuyên tuy vội nhưng cũng không thể không ở lại đây tốn thời gian lắp đặt giao chiến laser cho những chiến binh cơ giới này, hơn nữa hắn cũng tin vào năng lực của Phương Đại Ngọc, chỉ cần Hỏa Long Vương chưa giáng lâm, với thực lực hiện tại của thành Nam Thiên, chống đỡ 20000 ma thú bình thường vẫn có khả năng. Cuối cùng, 100 chiến binh cơ giới đã trang bị xong, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì liền mở ra thế giới hỗn độn. Lần này, để có thể cho chiến binh cơ giới và xe tăng hủy diệt ra ngoài, Thạch Tuyên đã cố ý mở rộng lối vào rộng đến gần 10 mét, vừa xuất hiện, hắn lại phát hiện xung quanh là một mảnh hỗn loạn, nơi vốn dĩ là Nam Thiên khách điếm, vậy mà cũng đã hóa thành một đống đổ nát, hơn nữa bốn phương tám hướng đều là đủ loại ma thú. Không gian đột nhiên mở ra một cánh cổng khổng lồ, ma thú xung quanh cũng không khỏi giật mình, Thạch Tuyên bước ra, sau lưng hắn, từng chiến binh cơ giới màu trắng bạc tay cầm dao chiến laser màu xanh lam cũng tuôn ra, ngay sau đó dàn thành một hàng, hộ vệ bên cạnh Thạch Tuyên. Ru-o-o. Ma thú bốn phương tám hướng nhanh chóng phản ứng lại, phát ra tiếng gầm khát máu, lao về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên ra lệnh bằng một ý niệm, 20 chiến binh cơ giới đi sau hắn không nói một lời, chia thành hai nhóm, xông lên nên đón từ hai phía. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chiến binh cơ giới lần đầu ra tay, giao chiến laser màu xanh lam vung qua, quả thực như chém dưa thái rau, trong nháy mắt đã hạ gục 20 con ma thú. Quang trận xanh lam xoay tròn, một tiếng gầm vang vọng. Cửu Vĩ yêu hồ cao 5 mét, dài 10 mét dáng thế, chẳng cần Thạch Tuyên ra lệnh, đã xông thẳng về phía đám ma thú phía trước. Với thực lực của thần thú trưởng thành, đám ma thú tầm thường hiện tại không thể chịu nổi một đòn, lần lượt ngã gục dưới quỷ trảo của yêu hồ. Phía sau, từng chiếc xe tăng hủy diệt dưới sự hộ vệ của các chiến binh cơ giới hai bên đã tiến ra từ thế giới hỗn độn. Những chiếc xe tăng hủy diệt vừa xuất hiện đã lập tức phô trương sức mạnh. Tiếng ầm ầm, âm ầm của những vụ nổ lớn liên tiếp vang lên, giữa đám ma thú ở phía xa, tiếng nổ vang lên không ngớt. Sức sát thương của những chiếc xe tăng này vô cùng kinh người, quả thực không thua kém xe tăng hiện đại thực sự. Từng phát đạn pháo bay xa, nổ tung khiến xác chất đầy đồng, máu thịt văng tung tóe. 20 chiếc xe tăng hủy diệt, 100 chiến binh cơ giới xuất hiện, hình thành một lực lượng vô cùng đáng sợ. cựu vĩ yêu hồ mở đường, chiến binh cơ giới tấn công hai bên, xe tăng hủy diệt ở chính giữa, liên tục bắn ra những quả đạn pháo uy lực kinh người. Với lực lượng đáng sợ như vậy, chúng nhanh chóng đứng vững trận thế giữa hàng vạn ma thú, rồi không ngừng tiến về phía nội thành. Thạch Tuyên đóng thế giới hỗn độn lại, đi theo sau cựu vĩ yêu hồ, một đường tiến thẳng. Đại quân vạn ma thú vậy mà không thể ngăn cản quân đoàn hiện đại hóa của hắn, rất nhanh đã có hơn ngàn ma thú chết thảm dưới tay chiến binh cơ giới và xe tăng hủy diệt. Điều khiến Thạch Tuyên kinh ngạc nhất là sau khi những chiếc xe tăng hủy diệt và chiến binh cơ giới này tiêu diệt ma thú, năng lượng của chúng lại bị trang bị của hắn hấp thu. Thạch Tuyên hiện tại đã bước vào cảnh giới bậc 3, năng lượng hấp thu được sẽ trực tiếp chuyển hóa thành điểm thí luyện. Tuy rằng vài con ma thú bình thường mới có thể chuyển hóa thành một điểm thí luyện, nhưng với sức hủy diệt của chiến binh cơ giới và xe tăng, hàng trăm hàng ngàn ma thú chết la liệt, Thạch Tuyên cảm thấy tốc độ tăng điểm thí luyện trong trang bị của mình nhanh đến lạ thường. Điểm thí luyện từ 1300 điểm ban đầu không ngừng tăng lên, 1400 điểm, 1500 điểm, 1600 điểm. Thạch Tuyên vừa cảm nhận sự gia tăng của điểm thí luyện, vừa vui mừng khôn xiết, vào lúc này, hắn ngược lại còn hy vọng ma thú càng nhiều càng tốt. Bất luận là chiến binh cơ giới hay cựu vị yêu hồ, thực lực của chúng đều hoàn toàn không phải là thứ mà những con ma thú bình thường này có thể so sánh. Với cái giá không một chút thương vong, chỉ mất chưa đầy 10 phút, Thạch Tuyên đã dẫn dắt đại quân của mình từ trong biển ma thú mênh mông này giết đến trước nội thành của thành Nam Thiên, mà lúc này, 20.000 ma thú bình thường ban đầu cũng đã chết gần một vạn. Nam Thiên Vương, Nam Thiên Vương đến rồi. Là Nam Thiên Vương. Đột nhiên, giữa vô số đám ma thú, tiếng hoan hô vang trời dậy đất. Chương 23, thần uy cái thế lần thứ 3 ma thú công thành, hai vạn đại quân ma thú càn quét toàn bộ thành Nam Thiên. Phương Đại Ngọc đã tập trung toàn bộ lực lượng của thành Nam Thiên, bố trí trong nội thành, vốn dĩ vừa đủ để chống đỡ cuộc tấn công của hai vạn đại quân ma thú. Nào ngờ, đột nhiên, mấy chục ma thú cấp tướng quân dẫn theo hàng trăm thủ lĩnh ma thú các loại, vây hãm nội thành, phá sập tường thành. Trong khoảnh khắc, toàn bộ nội thành đã tràn ngập những ma thú khổng lồ đáng sợ. Cùng lúc đó, những ma thú cấp thủ lĩnh bên trong nội thành cũng bắt đầu hành động, đại quân ma thú bên ngoài thành phố cũng phát động đợt tấn công dữ dội nhất. Áp lực đè nặng lên mọi người tăng vọt, khiến họ khó lòng chống cự nổi, đành phải lần lượt tan rã và tháo chạy về phía nội thành. Ngay lúc đó, trong đội quân ma thú khổng lồ bỗng nhiên xảy ra một trận náo loạn, thế công của chúng vậy mà giảm hẳn. Mọi người cảm thấy áp lực đột ngột biến mất, tò mò ngẩng đầu nhìn lên, rồi chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này họ khó lòng quên được. Cửu Vĩ yêu hồ thần thánh, Tuấn Mỹ tựa thần linh, dẫn đầu đoàn quân. Hai bên là những chiến binh cơ giới trắng bạc, phía sau là từng đoàn xe tăng chiến đấu. Đoàn quân này tiến như trẻ tre, đột nhiên giáng lâm từ giữa đại quân ma thú đen kịt ngút trời, với khí thế không gì cả nổi, vô song. Người được bảo vệ như sao vây quanh trăng sáng ở chính giữa, không ai khác chính là Thạch Tuyên. Nam Thiên Vương, Nam Thiên Vương đến rồi. Trong khoảnh khắc, tiếng hoan hô như sóng triều cuộn trào, mỗi người đều cảm thấy phấn chấn, vừa hoan hô Nam Thiên Vương vừa xông ra nghênh đón. Đại quân ma thú xung quanh hỗn loạn, Thạch Tuyên ra lệnh một tiếng, hơn trăm chiến binh cơ giới đã chia thành 10 đội xông ra chém giết, giao chiến laser vung lên nơi nào, máu tươi bắn tung tóe nơi đó, không ai có thể ngăn cản, trong khoảnh khắc đã để lại đầy đất xác chết. Ha ha, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Xa xa vang lên tiếng cười ha hả của Lôi Đình Uy, tuy rằng xung quanh tiếng gầm của ma thú và tiếng hò hét giết chóc vang trời, vẫn không thể át đi tiếng cười sảng khoái của hắn. Lôi Đình Uy vừa mới triển khai mộng ma của lục tổ, nuốt chửng con thổ thạch cự ma kia, lá xanh xung quanh bung nở, hắn nhìn thấy hơn trăm chiến binh cơ giới bên cạnh Thạch Tuyên, cũng không lấy làm lạ, chắc chắn là phần thưởng 80.000 kim tệ mà Thạch Tuyên nhận được trong chiến trường phó bản, tự nhiên là dùng năng lực đặc biệt của binh đoàn lính đánh thuê để tạo ra đại quân, giống như mười mấy con phi dược long mà binh đoàn tử thần tạo ra vậy. Trong chiến binh cơ giới xông thẳng ra ngoài, rất nhanh đã hội họp với những người khác, rồi quay đầu lại, lập tức chống đỡ vạn ngàn ma thú. 20 chiếc xe tăng hủy diệt án ngự trước cổng nội thành, đạn pháo điên cuồng bắn phá khắp bốn phương tám hướng, tiếng nổ vang trời không ngớt. Uy lực của mỗi quả đạn pháo đều có thể sánh ngang với ma pháp tối hậu của pháp sư bậc 2. 20 chiếc xe tăng, mỗi lần khai hỏa tương đương với 20 lần ma pháp tối hậu bậc 2. Sức sát thương và uy lực đáng sợ ấy, quả thực khó mà tưởng tượng nổi. 100 chiến binh cơ giới, 20 xe tăng quân sự, phối hợp với đông đảo cường giả bậc 2 của thành Nam Thiên, lúc này không chỉ chống đỡ được cuộc tấn công của nhiều ma thú, mà ngược lại còn dần dần hình thành thế phản công. Cửu Vĩ yêu hồ hú dài một tiếng, nhảy một cái, vọt qua tường thành nội thành cao ngất, trực tiếp rơi vào trong nội thành, ngay sau đó chín cái đuôi lửa lần lượt quất ra, quất về phía một con hắc dược lang vương gần nó nhất. Xoẹt xoẹt hai tiếng, con hắc dược lang vương này căn bản không thể tránh né đã bị quất thành một đống thịt nát, trên người bốc lên ngọn lửa hồ ly hừng hực, mà Cửu Vĩ yêu hồ đã lao về phía con ma thú thứ hai. Thạch Tuyên, hắn đến rồi. Nhìn thấy Cửu Vĩ yêu hồ đột nhiên giáng lâm, tinh thần các cường giả thành Nam Thiên đang trong tình thế khó khăn không khỏi phấn chấn. Mấy chục ma thú cấp tướng quân phối hợp với mấy trăm ma thú cấp thủ lĩnh, từ bốn phương tám hướng phá tường thành mà đến, phủ thành chủ cùng thông thiên trụ đều trong khoảnh khắc bị tấn công dữ dội. Phương Đại Ngọc, Tất Đông Huyễn, Lục Như, Lôi Đình Uy, Điền Mỹ Phượng, Lữ Tông, Vũ Thắng Nam, Bạch Lam các cường giả của thành Nam Thiên đều lần lượt từ thành lầu nhảy vào nội thành, ngay lập tức lao vào một trận đại chiến khốc liệt. Một con ma thú cấp thủ lĩnh đã không thua kém một cường giả bậc 2 bình thường, còn ma thú cấp tướng quân lại càng có thể sánh ngang với siêu cường giả trong bậc 2, đối đầu một chọi một với cường giả bậc 2 như Lữ Tông, cũng không hề lép vế. Chúng chi số lượng hai bên hoàn toàn không cân sức. Chỉ riêng Nham Tương Ma Vương của Phương Đại Ngọc đã bị hai con tướng quân giữ chân, tuy rằng không ngừng gầm lên giận dữ, nhưng cũng nhất thời không thể giành chiến thắng. Những người như Phương Đại Ngọc, Điền Mỹ Phượng tuy có năng lực dị năng nguyên tử trang bị, nhưng vì người mạnh nhất của phe địch là Hỏa Long Vương còn chưa xuất hiện, không dám dễ dàng thi triển, kết quả là dẫn đến tình thế hiện tại hiểm nghèo, bị ép phải liên tục lùi về phía cổng thành, nhờ vào năng lực của pháo tháp và xe bắn tên mới có thể giảm bớt một chút áp lực. Cửu Vĩ yêu hồ đột nhiên xuất hiện, vung đuôi lửa một cái đã giết chết một con hắc dực lang vương. Phương Đại Ngọc và mọi người không khỏi tinh thần phân chấn, mọi người đều hiểu Thạch Tuyên đã đến. Vút một tiếng, một bóng người mang theo quang ảnh kỳ dị xé gió mà đến, rơi xuống thành lầu nội thành cao ngất. Phất một tiếng, bóng quyền đen kịt giáng xuống, một con song đầu viên vương vừa mới leo lên thành lầu bị một đòn nặng giáng thẳng vào giữa hai cái đầu, trong nháy mắt lõm vào một lỗ máu khổng lồ. Năng lượng bùng nổ khiến hai cái đầu vượn của con song đầu viên vương này nổ tung, thân xác không đầu khổng lồ nặng nề ngã xuống thành lầu, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thạch Tuyên, toàn thân bao bọc trong những trang bị đủ màu sắc, cuối cùng đã giáng lâm. Thạch Tuyên vừa xuất hiện, tiện tay đã giết chết một con song đầu viên vương, rồi lại nhảy một cái như một cơn cuồng phong cuốn đi, xoẹt 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 liên tiếp tiếng nổ vang, hết con ma thú cấp thủ lĩnh này đến con khác ngã nhào xuống đất. Thạch Tuyên khi còn ở bậc 2, đã có năng lực miểu sát loại ma thú cấp thủ lĩnh bình thường này, huống chi là bây giờ đã đạt đến cảnh giới bậc 3. Con ma thú cấp thủ lĩnh bị hắn đánh bại chỉ sau một đòn, trong nháy mắt hắn đã lao thẳng đến chỗ Điển Mỹ Phượng đang bị ba con ma thú cấp tướng quân hợp công vây khốn. Không chút do dự, hắn tung xích long thương ra, ném mạnh đi xa. Âm một tiếng, ba con hỏa long gầm thét bay ra, một trong ba con ma thú tướng quân kia là ma lang tướng quân phân thần quay đầu, há miệng phun ra một cột gió dữ dội, định chống cự. Đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, phập một tiếng, con ma lang tướng quân này còn chưa hiểu chuyện gì, trong đầu đã ầm một tiếng, một lượng lớn óc trắng đặc sệt từ trong hộp sọ đã vỡ nát thành từng mảnh phun ra. Cho đến lúc chết, con ma lang tướng quân này cũng không hiểu mình chết như thế nào. Thạch Tuyên. Nhìn thấy Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng tinh thần phấn chấn, thân hình đột ngột lùi lại, trên cây tử diễm thiên cung trong tay lập tức bốc lên ngọn lửa tím hừng hực, rất nhanh đã hóa thành từng mũi tên tím, điên cuồng bắn về phía một trong những con hùng vương tướng quân. Triệu hồi ra ba con hỏa long, mà thân hình của Thạch Tuyên vậy mà còn nhanh hơn hỏa long một bước, con ma lang tướng quân kia còn chưa kịp phản ứng đã bị một đòn nặng vào đầu, chết không minh bạch, mà thân thể Thạch Tuyên thì thuận thế lao ra, vừa vặn đâm vào lồng ngực của một con ma nhân tướng quân khác. Con ma nhân tướng quân này còn đang ú ớ định đưa tay ra xé xác kẻ địch đâm vào lòng mình, Thạch Tuyên đã mỉm cười, tứ chi duỗi ra, hai tay duỗi thẳng ấn vào lồng ngực của con ma nhân tướng quân này rồi co lại, phập một tiếng, mười ngón tay cứng rắn cắm vào trong cơ thể con ma nhân tướng quân, nắm chặt, hét lớn một tiếng, liền nhấc đổng con ma nhân tướng quân cao đến 6-7 mét này lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng như nhấc một con bút bê bại, rồi ném đi xa. Ma nhân tướng quân, kẻ luôn dựa vào việc ném đá tấn công kẻ địch, lúc này cũng cảm nhận được cảm giác bị người khác dùng làm vũ khí ném đi. Thạch Tuyên hiện tại, tùy tiện bộ phát cũng có lực công kích hơn ngàn điểm, thân thể ma nhân tướng quân như một tảng đá trên máy bắn đá, vút một tiếng, bay đi xa, đâm mạnh vào một đám ma thú khác. Ầm một tiếng nổ kinh thiên, con ma nhân tướng quân này cùng với 7-8 con ma thú thủ lĩnh bị nó đâm trúng, toàn bộ đều bị lực lượng điên cuồng này đâm cho xương tan thịt nát, chết thảm tại chỗ. Chương 24, Thủy Diệt Giáng Lâm. Thạch Tuyên vừa ra sân, kỹ năng kinh người, lập tức thu hút một đám lớn ma thú tướng quân bắt đầu gầm thét tập trung về phía hắn, mà Lôi Đình Uy, Phương Đại Ngọc và những người khác thì cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thạch Tuyên nhìn 5-6 con ma thú tướng quân dẫn theo mấy chục con ma thú thủ lĩnh điên cuồng lao về phía mình, không kinh sợ mà ngược lại còn vui mừng, không nói một lời, ấn đường tỏa hào quang, trong khoảnh khắc hư ảnh giao long bay vút lên trời, rồi một vòng lượn xuống cánh tay trái của Thạch Tuyên, rắc 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 một tràng tiếng giòn tan, rất nhanh đã hóa thành cánh tay giao long. Thạch Tuyên không nói một lời, lập tức tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, rồi cúi người đấm một quyền xuống mặt đất. Lấy điểm đấm làm trung tâm, mặt đất răng rắc điên cuồng nứt vỡ, từ trong khe nứt, những màn nước như dải lụa phóng lên trời, rồi cuốn lấy nhau, rất nhanh đã ngưng tụ thành một con thủy long khổng lồ dài gần 20 mét. Thủy Long gầm thét, vừa xuất hiện đã lao về phía con ma thú gần nó nhất. Triệu hồi Thủy Long, nuốt chửng sức mạnh và máu thịt của ma thú trước mắt để trưởng thành, đến lúc đối chiến với Hỏa Long Vương, vừa hay có thể dùng đến. Sau khi Thạch Tuyên và Giao Long thú hợp thể, các thuộc tính lại tăng lên, tổng sinh mệnh đạt đến 16.000 điểm, ma năng không đổi, tổng công kích đạt 1.537 điểm, tổng phòng ngự 1.240 điểm, tổng tốc độ 23 điểm. Những điểm thuộc tính kinh người này đã đẩy sức mạnh của Thạch Tuyên lên đến đỉnh cao chưa từng có. Vào lúc này, Thạch Tuyên là lúc mạnh nhất trong lịch sử của hắn. Tay phải vẫy một cái, xích long thương hiện ra. Không nói một lời, hắn vung mạnh một nhát chém xuống mặt đất trước mặt, gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, đất đá tan tác nứt toác, từng luồng khí lãng hình rồng từ dưới lòng đất xuyên qua đất đá phóng lên trời, đan xen ngang dọc, để lại trên mặt đất từng vết nứt sâu hoắm. Chỉ một chiêu, trong phạm vi gần 20 mét, mặt đất đều hóa thành một biển. Tất cả ma thú lao vào trong đó, bất luận là ma thú cấp thủ lĩnh hay là ma thú tướng quân mạnh mẽ, đều bị khí lãng hình rồng xé nát, từng mảnh máu thịt tan tác. Trong khoảnh khắc này, ít nhất có 2 con ma thú tướng quân và mười mấy con ma thú cấp thủ lĩnh đã chết thảm trong không gian 20 mét đó. Kỹ năng tấn công bậc 3 Thiên Địa Trảm chiêu địa trảm, dưới sự thúc đẩy của lực công kích mạnh mẽ của Thạch Tuyên, đã đạt đến cảnh giới khiến người ta kinh hoàng. Chiêu địa trảm kết thúc, ngay sau đó là thiên trảm đến, Thạch Tuyên thân không động, nhưng xích long thương trong tay lại tự động bay ra, thân thương không ngừng rung lên, thân thương của nó vậy mà tự động kéo dài ra giữa không trung, trong nháy mắt đã hóa thành một cây long thương khổng lồ dài đến 10 mét, toàn thân đỏ như máu, thân hình Thạch Tuyên càng như một quả đạn pháo phóng vút lên trời, tay phải duỗi ra, đã mang theo cây long thương khổng lồ này, xé rách không trung tạo ra tiếng rít khiến người ta tê dại ra đầu, chém mạnh xuống một đám ma thú ở xa mấy chục mét. Một chiêu này, thanh thế mạnh mẽ, còn vượt xa chiêu địa trạm trước đó, mọi người xung quanh kinh ngạc đến nỗi nhất thời suýt quên cả ra tay, cùng nhau nhìn về phía này, thứ họ có thể thấy là cây long thương khổng lồ kia đâm mạnh xuống đất, rồi từng đợt sóng máu hình rồng lan ra bốn phương tám hướng, hết lớp này đến lớp khác, trong khoảnh khắc đã liên tiếp phóng ra 8 luồng khí lãng hình rồng, bốn phương tám hướng, hết con ma thú này đến con khác, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, thậm chí bản thân còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã bị chấn cho tan tác, từng mảnh vỡ nát, như những mảnh thủy tinh vỡ, cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Thiên địa trảm này chính là một trong 4 kỹ năng tấn công của Long Võ Sĩ, vừa có thể chia thành thiên trảm và địa trảm tấn công riêng biệt, cũng có thể liên hoàn hợp kích, hợp thành thiên địa trảm thực sự, uy lực càng chồng chất lên nhau, đạt đến cảnh giới kinh khủng hơn, có thể coi là một chiêu sát thần thực sự. Thạch Tuyên lĩnh ngộ được 4 thức kỹ năng tấn công bậc 3 này, vẫn chưa từng sử dụng, lần này thử tài một chút, lần đầu thi triển, uy lực vậy mà lớn đến mức khiến người ta kinh hoàng, đám ma thú này, dưới sức mạnh của hắn, quả thực là như gió cuốn lá khô, không chịu nổi một kích. Sự xuất hiện của Thạch Tuyên, trong khoảnh khắc đã đảo ngược cục diện, trong thời gian ngắn, ma thú tướng quân chết dưới tay hắn đã không dưới 10 con, cấp thủ lĩnh thì không kể xiết, mà con thủy long do Thạch Tuyên triệu hồi ra kia, lúc này cũng đã nuốt chửng vô số máu thịt và sức mạnh của ma thú, đã tăng vọt lên đến 30 mét dài, thân mình to như cái bàn nhỏ, toàn thân đỏ như máu, trông vô cùng đáng sợ, mà uy lực cũng ngày càng kinh khủng. Chương 25, Hỏa Long Vương thần thánh cục diện nhanh chóng được khống chế sau khi Thạch Tuyên đến, Phương Đại Ngọc và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, dần dần tập trung lại với nhau. Lũ ma thú còn lại bắt đầu có dấu hiệu tan rã, trước sức mạnh kinh hoàng của Thạch Tuyên, dù là ma thú hung tàn đến đâu cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi từ tận xương thủy. Bên ngoài nội thành, hơn 100 chiến binh máy móc chia thành 10 đội nhỏ, thay nhau xung phong, thế như trẻ tre, quân đoàn ma thú thương vong nặng nề, lúc này cũng bắt đầu dần có dấu hiệu lùi bước. Trong 3 lần ma thú công thành, lần này lại là lần ứng phó nhẹ nhàng nhất. Chiến binh máy móc, xe tăng hủy diệt, cửu vĩ yêu hồ cùng với con thủy long màu máu đó liên tục tiêu diệt các loại ma thú, đồng thời Thạch Tuyên cũng hấp thụ một lượng năng lượng lớn đến kinh người. Điểm tử luyện của hắn đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, rất nhanh đã tăng lên đến 2000 điểm. Xung quanh, Phương Đại Ngọc và mọi người bất giác dừng tay. Thực tế, sau khi Thạch Tuyên đến, một mình hắn cũng đủ sức tiêu diệt toàn bộ ma thú trong nội thành. Mọi người dừng tay, nghỉ ngơi một lát. Bây giờ, chỉ còn chờ đợi kẻ thống trị tối cao của ma thú, Hỏa Long Vương trong truyền thuyết giáng lâm. Khi Thạch Tuyên một lần nữa phát động nhân địa mạch động, triệu hồi từng lớp thủy luyện đánh nát 2 con ma thú cấp tướng quân, thiên tượng cuối cùng cũng dị biến, sự kinh hoàng thật sự đã giáng lâm. Không một dấu hiệu báo trước, mây trên trời đột nhiên tụ lại, rồi trong nháy mắt biến thành một màu máu, đất trời bỗng chốc tối sầm. Đại quân ma thú còn sót lại cũng đột nhiên im lặng, lũ lượt rút lui, điên cuồng muốn rời khỏi thành Nam Thiên, không một con ma thú nào dám ở lại trong thành. Tất cả chỉ vì vương giả kinh hoàng thật sự sắp giáng lâm, đi cùng với vương giả là cái chết và sự hủy diệt, do đó, không ma thú nào dám nán lại dù chỉ nửa giây. Trên bầu trời, tầng mây đỏ như máu cuộn trào ngày càng dữ dội, đất trời cũng lặng ngắt trong khoảnh khắc đó, và một luồng khí tức ngày càng kinh hoàng bắt đầu điên cuồng bao trùm toàn bộ thành Nam Thiên. Chuyện gì thế này? Hỏa Long Vương này lại có sức mạnh lớn đến vậy sao? Lôi Đình vì kinh hãi kêu lên. Gây ra thiên tượng dị biến, cần phải có sức mạnh khủng khiếp đến mức nào chứ? Hơn nữa, uy áp gần như hữu hình bao trùm toàn bộ thành Nam Thiên thật đáng sợ, tất cả những điều này đều báo hiệu rằng sự tồn tại kinh hoàng không thể tưởng tượng sắp giáng lâm. Ầm, ầm, ầm dầm đột nhiên, trên bầu trời vang lên những tiếng động lạ như sấm rền. Cùng lúc đó, giữa tầng mây đỏ máu cuộn trào, bất ngờ xuất hiện từng viên tiên thạch rực cháy màu máu, điên cuồng rơi xuống toàn bộ thành Nam Thiên. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người, dù mạnh như Thạch Tuyên hay yếu như một trang thực giả cấp 1 bình thường, đều không khỏi kinh hãi biến sắc. Giờ phút này, không còn ai quan tâm đến đội hình, đến phối hợp nữa, phản ứng của mỗi người là tìm chỗ trốn tránh cơn mưa thiên thạch đang chút xuống, bảo vệ tính mạng của mình. Thạch Tuyên cũng biến sắc, điều hắn lo lắng không phải là bản thân, mà là 20 chiếc xe tăng hủy diệt và 100 chiến binh máy móc mà mình đã vất vả tạo ra. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mà tốc độ của cơn mưa thiên thạch này lại quá nhanh, dù Thạch Tuyên có muốn giấu chúng vào thế giới hỗn độn cũng không kịp, chỉ có thể ra lệnh cho chúng tự tìm cách chạy trốn và ẩn nấp. Giờ phút này, ai cũng chỉ lo được cho bản thân mình. Ầm rầm, ầm rầm. Trong khoảnh khắc, những tiếng nổ điên cuồng vang vọng khắp thành Nam Thiên. Cột thông thiên khổng lồ lập tức bị tiên thạch tấn công dữ dội, hàng triệu điểm bền của nó liên tục giảm mạnh. Thành lâu, thành chủ phủ, tử lâu, nhà cửa xung quanh tất cả đều phải chịu một đòn tấn công gần như hủy diệt. Mọi người vào lúc này, việc duy nhất có thể làm là chạy trốn khắp nơi, cố gắng né tránh những viên tiên thạch rơi xuống, nếu không thể tránh thì chỉ có thể liều mạng chống đỡ, còn những người yếu hơn thì ngay lập tức bị nghiền thành thịt nát. Các tháp pháo phòng thủ và xe bắn tên công thành mà đoàn lính đánh thuê tử thần vất vả xây dựng cũng nhanh chóng bị phá hủy. 20 chiếc xe tăng hủy diệt của Thạch Tuyên có kích thước quá lớn, không thể né tránh, cả 20 chiếc không ngoại lệ đều đồng loạt dương cao nòng pháo, bắn thẳng vào những viên thiên thạch đang lao xuống. Phải nói rằng chiêu này lại cực kỳ hữu dụng, thiên thạch tuy đáng sợ nhưng khi bị đạn pháo bắn trúng cũng nổ tan cảnh, khi rơi xuống xe tăng thì không còn đủ sức gây sát thương. Dù vậy, trong cơn mưa thiên thạch điên cuồng và liên tục như thế, 20 chiếc xe tăng hủy diệt vẫn nhanh chóng bị phá hủy mất 2 chiếc. Còn các chiến binh máy móc thì linh hoạt hơn nhiều, liên tục chạy trốn khắp nơi, nhưng cũng nhanh chóng tổn thất hơn 10 cỗ. Thạch Tuyên thu hồi cửu vĩ yêu hồ, nhìn xe tăng hủy diệt và chiến binh máy móc lần lượt bị phá hủy, lòng đau như cắt. Cơn mưa thiên thạch này tuy đáng sợ nhưng vẫn chưa thể gây nguy hiểm cho hắn, và có lẽ hắn là người duy nhất trong số những người có mặt còn đủ sức bay đi khắp nơi để hỗ trợ mọi người. Thân hình lóe lên, hắn tóm lấy Triệu Tuyết Linh vừa suýt bị một viên thiên thạch đập trúng, tay trái duỗi ra, lưỡi đao hỗn độn nhảy lên, vung tay chém ra một khe nứt, rồi ném Triệu Tuyết Linh vào trong. Triệu Tuyết Linh bị ném vào thế giới hỗn độn, không khỏi giật mình, hét lên, "Ca ca, đây là đâu?" Cô nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả. "Cô bé đừng sợ, ở yên trong này một lát, đợi an toàn rồi ca ca sẽ cho em ra. Em ở đây, không ai có thể làm hại em được." Thạch Tuyên không dừng lại, nhanh chóng ném cả Thi Liên thân thủ chậm chạp vào trong thế giới hỗn độn. Điền Mỹ Phụng thân thủ nhanh nhẹn, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình trong cơn mưa thiên thạch. Thạch Tuyên liếc nhìn một cái biết nàng không sao nên cũng không để ý nữa. Đợi đến khi Thạch Tuyên ném người phụ nữ thứ ba là Lâm Thanh Thanh vào thế giới hỗn độn, trên bầu trời, tầng mây máu chiếu nặng đột nhiên bị xé toạc từ giữa, một móng rồng năm đuốt phủ đầy bảy lửa rũa ra trước tiên, ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa, một ảo ảnh rồng lửa từ trên trời giáng xuống, đâm sầm vào cột thông thiên khổng lồ. Toàn bộ cột thông thiên rung chuyển, phát ra những tiếng rắc rắc kinh người, như thể sắp gãy làm đôi. Uy thế như vậy, thật sự khiến người ta kinh hồn bạt vía. Lúc này, trong tầng mây, dòng thiên thạch đã dần tan đi, và kẻ kinh hoàng thật sự cuối cùng cũng hiện hình. Đợi mọi người hoàn hồn, mới kinh ngạc nhận ra một con cự long dài hơn 30 mét chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, đang quấn quanh cột thông thiên khổng lồ, bốn móng rồng bám chặt vào cột, ngẩng cao đầu rồng, một đôi mắt rồng băng giá đang từ trên cao nhìn xuống, với dáng vẻ của một kẻ bề trên, lạnh lùng quan sát chúng sinh bên dưới. Toàn thân đỏ rực, mỗi chiếc vảy như thể đang bốc lên những tia lửa, ở đôi rồng còn bùng lên ngọn lửa rồng lúc tỏ lúc mờ. Đây chính là Hỏa Long Vương, kẻ đứng trên đỉnh cao của vạn ngàn ma thú, một con rồng lửa thực thụ. Nó quả thực có tư cách nhìn xuống những kẻ bên dưới. Xoẹt xoẹt từng mảnh máy móc màu đen hiện ra, trong nháy mắt, Phương Đại Ngọc tiến vào trạng thái ma chủ cơ khải, hóa thành một người máy màu đen cao hơn 2 mét. Từng chiếc lá xanh vươn ra, đan vào nhau hóa thành một bộ giáp xanh khoác bên ngoài cơ thể, lôi đỉnh uy hóa thân thành lục tổ. Từng khối băng nổi lên, hình thành lớp bảo vệ bên ngoài cơ thể, lục như giơ cao pháp trượng, đã bắt đầu niệm chú. Tất Đồng Viễn giao hai thanh kiếm vào nhau, hai chân hơi nhún, chỉ cần chờ thời cơ, chiêu thức hiểm ác sẽ được tung ra, thực hiện một đòn cán côn. Trên người Điển Mỹ Phụng cũng bùng lên ngọn lửa nồng đậm, hóa thân thành Phượng Hoàng bất tử thân. Bạch Lam giơ cao lưới đao mà đi, trên người hiện ra ảo ảnh lúc gần lúc hiện của huyễn ảnh kỵ sĩ. Hỏa Long Vương cuối cùng đã giáng lâm, mỗi cường giả tự cho mình có tư cách đổ long cũng ngay lập tức thể hiện sức mạnh tối thượng của bản thân. Bọn họ đều hiểu rằng, nếu mình đổ long thành công, sẽ nhận được những lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảnh khắc này, nỗi sợ hãi đối với Hỏa Long Vương đột nhiên biến mất, mỗi người đều muốn liều một phen. Tuyệt đối không thể để Thạch Tuyên một mình chiếm hết vinh quang. Đột nhiên, trong đầu mỗi người đều nảy ra ý nghĩ này. Mở màn bằng Tử Diễm Thiên Cung do Điền Mỹ Phụng ném ra, Phương Đại Ngọc, Lôi Đình Uy, Tất Đông Viễn, Lục Như, Vũ Thắng Nam, Lô Lâm, Triệu Tử Cường, Bạch Lam, tất cả những cường giả tự nhận có tư cách tham gia đổ long, gần như cùng một lúc phát động đòn tấn công mạnh nhất của mình. Đây gần như có thể coi là đòn tấn công mạnh nhất từ sự hợp lực của các cường giả thành Nam Thiên hiện tại. Tử Hoàng Phi La của Điền Mỹ Phụng, Thiên Lôi Minh Động của Tất Đông Viễn, Ám Hắc Ma Pháo của Phương Đại Ngọc, Huyết Ảnh Kỵ Sĩ Chẳng của Bạch Lam, Băng Vương Thán Tức kết hợp Băng Tinh Địa Ngục của Lục Như. Trong khoảnh khắc, tất cả những tuyệt học kinh hoàng đồng loạt bắn về phía con ma thú mạnh nhất trong rừng rậm, kẻ đang quấn quanh của Thông Thiên, Hỏa Long Vương. Đột nhiên một tiếng rồng gầm vang vọng khắp địa giới thành Nam Thiên, dù là rừng ma thú, dãy núi tà ác hay hẻm núi tử vong, tất cả ma thú đều bị kinh động, đáp lại bằng những tiếng gầm rú rung trời chuyển đất. Tiếng rồng gầm, đó là tiếng gầm uy nghiêm nhất giữa trời đất, là biểu tượng của sức mạnh và địa vị tuyệt đối. Địa Long Tướng Quân chỉ là một nhánh hậu duệ của tộc rồng mà thôi, còn Hỏa Long Vương trước mắt là một con rồng thực thụ. Thân hình màu đỏ rực chuyển động, đột nhiên lao ra khỏi cổ thông thiên với tốc độ vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, móng rồng vung lên, đuôi rồng quét qua. Trong khoảnh khắc, nham tương ma vương nổ tung thành từng quả cầu lửa nhỏ rồi tan biến trong không khí. Bộ giáp đen quanh người Phương Đại Ngọc vỡ thành vạn mảnh băng ra xa. Sáu cây phiêu của Tử Hoàng Phi La của Điền Mỹ Phụng đều trượt mục tiêu, bản thân nàng bị một đòn nặng, ngay lập tức nổ tung thành vô số đốm lửa như nham tương ma vương rồi lại nổ tung lần nữa. Mặc dù dị năng Phượng Hoàng Bất Tử Thân giúp Điền Mỹ Phụng tái tạo lại cơ thể ngay lập tức, nhưng ngọn lửa rồng nhanh chóng tự dập tắt, Phượng Hoàng Bất Tử Thân biến mất, Điền Mỹ Phụng mặt mày tái nhợt, tuy không bị thương nhưng gần như mất hết sức chiến đấu trong nháy mắt. Lôi Đình Uy bị đôi rồng quét trúng, dù có lục tổ hộ thể cũng bị đánh nát trong nháy mắt, đầu văng ra xa, không rõ sống chết. Thiên Lôi Minh Động của Tất Đông Viễn thì trúng mục tiêu, nhưng đổi lại là một cú vồ từ móng rồng. May mà Tất Đông Viễn phản ứng thần tốc, kích hoạt kỹ năng thành chủ phòng ngự vô địch Kim Trung Cháo, tuy không bị thương nhưng một đòn của móng rồng uy lực kinh khủng đến mức nào, Tất Đông Viễn cùng với Kim Trung Cháo trên người bị hất văng xa hàng trăm mét, không biết rơi xuống đâu. Còn Bạch Lam, Vũ Thắng Nam và những người khác vì tốc độ tấn công chậm hơn một chút nên đòn phản công phải chịu cũng không đáng sợ bằng, nhưng dù vậy, Bạch Lam và mọi người cũng lộn nhào, hộc máu bay ngược ra ngoài. Nói thì dài dòng, nhưng thực ra tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mọi người thi triển tuyệt chiêu lao lên, Hỏa Long Vương đang quấn trên cột thông thiên vừa động, mọi người liền bay ngược ra từ phía. Chỉ một chiêu, Hỏa Long Vương đã đánh bại tất cả. Phượng Hoàng Bất Tử Thân của Điền Mỹ Phụng bị phá, sắc mặt tái nhợt, chưa kịp có hành động gì thêm, một người lặng lẽ đến gần, không nói một lời liền ôm lấy nàng, ném vào thế giới hỗn độn của mình. Người này chính là Thạch Tuyên. Điền Mỹ Phụng tuy thân thiết nhất với Thạch Tuyên, nhưng cũng không biết đến sự tồn tại của thế giới hỗn độn. Lúc này, nàng cùng với Thi Liên, Triệu Tuyết Linh ngơ ngác nhìn không gian trước mắt, nhìn những công trình kiến trúc kỳ lạ sừng sững, nhìn vầng trăng máu nhỏ trên bầu trời, chết lặng. Hỏa Long Vương một chiêu đánh bại tất cả các cường giả muốn đổ long để không cho Thạch Tuyên chiếm hết vinh quang, sau đó không tiếp tục tấn công điên cuồng, ngược lại tư thế khoan thai, thân hình hơi cuộn lại, bốn móng rồng chạm đất, đầu rồng ngẩng cao kiêu hãnh, đôi mắt rồng bằng giá rơi vào người duy nhất còn đứng vững tại hiện trường. Người này chính là cường giả tuyệt đối của thành Nam Thiên, cường giả cấp 3 duy nhất, Thạch Tuyên. Chương 26, cấp 3 đối đầu Long Vương, ai mạnh hơn? Thạch Tuyên lặng lẽ đứng trước con thần long khổng lồ này, bên trái là cựu vị yêu hồ thần thánh tuấn mỹ với 9 cái đuôi khẽ phe phẩy, bên phải là một con thủy long màu máu có thân hình đã không thua kém Hỏa Long Vương. Hai bên đối đầu nhau, toàn bộ thành Nam Thiên trong khoảnh khắc này trở nên yên tĩnh, dường như chỉ còn lại một người, một cáo và hai con rồng. Sự thật đã chứng minh, dù là Phương Đại Ngọc hay Tất Đông Viễn, mỗi người trước mặt Hỏa Long Vương này đều không chịu nổi một đòn. những người miễn cưỡng có thể gượng dậy đều bất giác lùi về phía sau, nhường lại chiến trường cho Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đã là hy vọng duy nhất của bọn họ. Tay trái khải hóa thành dao long tí, tay phải cầm xích long thương ba, Thạch Tuyên đối mặt với Hỏa Long Vương này không hề sợ hãi, thậm chí về khí thế cũng không hề thua kém. Trong chiến trường phó bản, đã từng tận mắt chứng kiến thần thái của Thủy Tổ Khủng Long Đế Long và Tổ Mẫu Bạo Long, Hỏa Long Vương trước mắt dù mạnh đến đâu, cuối cùng cũng không thể mạnh hơn Thủy Tổ Long trong truyền thuyết của tộc Khủng Long. Đối với Thạch Tuyên, sự chấn động của nó tuyệt đối không thể so sánh với sự đáng sợ của Hoàng Kim Đế Long. Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng, mình có thể đấu một trận với Hỏa Long Vương trước mắt. Hỏa Long Vương đã là loài rồng có linh tính và thần thông, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của con người nhỏ bé trước mắt, vì vậy sau khi một đòn đánh bay mọi người, nó không truy kích nữa, mà rất thận trọng khóa chặt Thạch Tuyên và đối đầu. Chỉ cần Thạch Tuyên lộ ra một sơ hở, nó sẽ phát động đòn tấn công chí mạng nhất, hủy diệt kẻ địch. Thạch Tuyên cầm xích long thương, lặng lẽ nhìn Hỏa Long Vương, cảm nhận từng đợt uy áp mạnh mẽ, phải nói rằng, đối mặt với Hỏa Long Vương này, cảm giác áp bức mà Thạch Tuyên cảm nhận được còn mạnh hơn cả khi đối mặt với bất kỳ cường giả cấp 3 nào. Cảm giác của Thạch Tuyên bây giờ giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, dường như chỉ cần mình cử động một chút, đối phương sẽ phát động đòn tấn công chí mạng cướp đi sinh mạng của mình. Cảm nhận được áp lực này ngày càng lớn, cứ tiếp tục như vậy, dù Hỏa Long Vương không tấn công, chính Thạch Tuyên cũng có thể không chịu nổi mà tinh thần suy sụp. Cửu Vĩ Yêu Hồ tâm ý tương thông với chủ nhân lập tức nhận ra trạng thái của chủ nhân không ổn, không nghĩ ngợi liền phát động tấn công. Chín cái đuôi lửa bùng lên hóa thành chín ngọn lửa như dòng lửa, lần lượt quất mạnh về phía con Hỏa Long Vương khổng lồ. Quả nhiên, dưới sự cảm ứng khí cơ, Hỏa Long Vương lập tức phát động đòn tấn công đáng sợ nhất nhắm vào Cửu Vĩ Yêu Hồ. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy áp lực giảm bớt, không nghĩ ngợi liền ra lệnh cho con thủy long màu máu bên cạnh tấn công, đồng thời ném xích long thương trong tay phải về phía Hỏa Long Vương, phát động long diễm thổ tức. Cửu Vĩ Yêu Hồ Lily không ngốc, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được sự kinh hoàng của Hỏa Long Vương. Trước đó, đòn tấn công hợp lực của Phương Đại Ngọc và mọi người, trong đó chỉ riêng thực lực của Nham Tương Ma Vương đã không giới mình, nhưng lại bị Hỏa Long Vương này tiêu diệt trong một chiêu, mình đối mặt với Hỏa Long Vương này, làm sao có thể địch lại. Vì vậy, nàng ung đuôi lửa hoàn toàn chỉ là hư chiêu, tất cả chỉ để kích động Hỏa Long Vương phát động đòn tấn công chí mạng đã ngưng tụ, phá giải thế khó của chủ nhân. Cho nên khi Hỏa Long Vương vừa động, Cửu Vĩ Yêu Hồ lập tức nhảy chéo lên, định né tránh. Nào ngờ tốc độ của Hỏa Long Vương vượt xa Cửu Vĩ Yêu Hồ. Lily kinh hãi, vừa mới có ý định nhảy lên, móng vuốt của Hỏa Long Vương đã hạ xuống, định phóng nát cả đầu lẫn thân nó thành thịt vụn. Bùm một tiếng, cú vồ này của Hỏa Long Vương lại trượt, đập mạnh xuống đất, ngay lập tức đất đá vỡ nát, sụp xuống một cái hố sâu khổng lồ. Lily vốn đã khó thoát khỏi kiếp nạn, lại biến mất trong không trung. Hóa ra tất cả đều nằm trong tính toán của Thạch Tuyên. Sự kinh hoàng của Hỏa Long Vương, hắn hiểu rõ hơn ai hết, tự nhiên biết Cửu Vĩ Yêu Hồ khiêu khích đòn tấn công chí mạng của nó chắc chắn khó địch lại, vì vậy không nghĩ ngợi gì, trong lúc ném ra xích long thương, đồng thời phát động phản triệu hồi, gọi Cửu Vĩ Yêu Hồ trở về tinh thể trang thực. Cùng lúc đó, hắn thầm tiếc nuối vì không có thời gian bồi dưỡng con thú triệu hồi thứ ba, nếu không hôm nay đã dễ đối phó hơn nhiều. Hiện tại, năng lực mạnh nhất của Thạch Tuyên, một là thú thần hợp thể, hai là kỹ năng tự ngộ siêu nhân tế, có thể thông qua việc hy sinh thú triệu hồi để tiến hóa Cửu Vĩ Yêu Hồ thành thần thú yêu thần hoàn chỉnh. Sức mạnh của yêu thần có thể tưởng tượng được, dù chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi, nhưng nếu trong khoảnh khắc Hỏa Long Vương phát động tấn công, triệu hồi yêu thần thú tấn công từ trên không, Thạch Tuyên gần như có 80% chắc chắn yêu thần thú có thể đánh trúng Hỏa Long Vương này. Yêu thần thú một đòn trúng địch, Thạch Tuyên lại nhân cơ hội ra tay, cùng với con thủy long màu máu này, dù Hỏa Long Vương có mạnh đến đâu, e rằng cũng phải bỏ mạng dưới tay mình. Nhưng lúc này, điều Thạch Tuyên tiếc nuối chính là hai năng lực mạnh nhất mà mình sở hữu lại xung đột với nhau, chỉ có thể chọn một. Tất cả là vì sau khi triệu hồi yêu thần thú, cả hai con thú triệu hồi đều sẽ chìm vào giấc ngủ, lúc đó sẽ không thể tiến hành thú thần hợp thể. Điều này cũng có nghĩa là, hoặc chọn triệu hồi yêu thần thú, hoặc chọn thú thần hợp thể. Nếu Thạch Tuyên có con thú triệu hồi thứ ba, thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Vì vậy vào lúc này, Thạch Tuyên thầm tiếc nuối vì mình chưa kịp bỏ công sức đi bồi dưỡng con thú triệu hồi thứ ba. Yêu thần thú tuy lợi hại, nhưng một đòn nhiều nhất chỉ có thể làm Hỏa Long Vương bị thương, chứ tuyệt đối không thể giết được nó. Trong tình huống Hỏa Long Vương đáng sợ như vậy, Thạch Tuyên đâu dám từ bỏ thú thần hợp thể để triệu hồi yêu thần. Hắn phản triệu hồi thu lại Cửu Vĩ Yêu Hồ, con thủy long màu máu và ba con hỏa long do long diễm thổ tức hóa thành gầm thét điên cuồng lao về phía Hỏa Long Vương vừa vồ hụt. Thủy long màu máu sau khi nuốt chửng huyết nục và sức mạnh của vô số ma thú, lúc này cũng đã phình to đến gần 30 mét, thân hình khổng lồ gần như đuổi kịp Hỏa Long Vương, và sức mạnh của thủy long màu máu tự nhiên cũng tăng theo cấp số nhân, cơ thể gần như hiện ra chất thực, phát ra tiếng rồng gầm rõ ràng, điên cuồng đập xuống mặt đất, thân hình bay lên lao xuống. Ba con hỏa long kia tuy khí thế yếu hơn nhiều so với thủy long màu máu, nhưng cũng không phải tầm thường, theo sát phía sau lao tới. Hỏa Long Vương một đòn vồ hụt, không khỏi liếc mắt, thân hình màu đỏ rực có lượng, đôi đập xuống đất, lập tức làm mặt đất sụp xuống một mảng lớn, thân hình như mũi tên lao ra, ầm một tiếng vang lớn, đâm sầm vào con thủy long màu máu đang lao xuống. Lập tức, hai con cự long có thân hình tương đương quấn lấy nhau, hai cái đuôi rồng không ngừng quật vào nhau, đất đai và kiến trúc xung quanh trong tiếng loảng xoảng liên hồi đều gặp tai ương. Ba con hỏa long hình thành từ long diễm thổ tức, vừa đến gần đã bị thân hình của Hỏa Long Vương đập tan, không có tác dụng gì. Sức mạnh của Hỏa Long Vương thực sự quá lớn. Chỉ sau vài lần lăn lộn, bốn móng vuốt của Hỏa Long Vương đã phát huy tác dụng quyết định, không ngừng xé rách cơ thể của con thủy long màu máu, rút ra từng khối huyết nhục vốn đã bị thủy long nuốt chửng, khiến thân hình nó không ngừng thu nhỏ lại, rất nhanh đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Tình thế không ổn, Thạch Tuyên tay phải cầm xích long thương, cuốn theo một trận cuồng phong, ngay lập tức xông lên. Gù ồ ồ, đột nhiên một tiếng rồng gầm vang trời, ở xa, Những người như Phương Đại Ngọc bị thương nặng chỉ dám quan sát từ xa kinh hãi nhìn con thủy long màu máu vốn có sức sát thương vô tận, bị Hỏa Long Vương này cuốn lấy, chỉ miễn cưỡng cầm cự được vài hiệp đã bị nó xé nát thành nhiều đoạn, nổ tung thành một vũng máu rồi biến mất. Gần như cùng lúc đó, Thạch Tuyên từ trên không rơi xuống, xích long thương trong tay đập mạnh vào thân Hỏa Long Vương. Địa chạm. Một tiếng gầm, khí lãng hình rồng tung hoành ngang dọc, bay vút lên trời, ngay sau đó Thạch Tuyên liền ném xích long thương lên. Thiên chạm. Thạch Tuyên một lần nữa bay vút lên, một tay nắm lấy cây thương hình rồng đã biến thành cây cự thương dài 10 mét trong nháy mắt, lại một lần nữa đập mạnh vào chỗ vừa chém trúng. Thiên chạm phối hợp với sức mạnh của địa chạm, thực sự hợp thành thiên địa chạm uy lực mạnh nhất, sức mạnh tức thời được đẩy lên trên 1000 điểm phá hoại, cộng với 1537 điểm tấn công vốn có của Thạch Tuyên, một đòn thiên địa chạm này đã phát ra uy lực hơn 2500 điểm, có thể coi là đòn tấn công mạnh nhất của Long Võ Sĩ. Âm dầm một tiếng gầm kinh thiên, khí lãng từng lớp xung kích ra bốn phía. Dù là Hỏa Long Vương, trong lúc vừa xé nát thủy long màu máu cũng không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt chịu một đòn thiên địa chạm này, vảy lửa tức thời vỡ nát, trên thân thể nứt ra một vết thương sâu hoắm. Gù ồ ồ, Hỏa Long Vương đau đớn gầm lên, nhưng Thạch Tuyên, người vừa đánh trúng Hỏa Long Vương, lại càng kinh ngạc hơn. Một đòn tấn công kinh khủng như vậy, gần như là đòn tấn công mạnh nhất của hắn hiện tại, lại chỉ tạo ra một vết thương dài chưa đến 1 mét trên người Hỏa Long Vương, đây là thân thể cường hãn kinh khủng đến mức nào? 2500 điểm tấn công, lại chỉ có thể gây ra vết thương như vậy. Thạch Tuyên kinh ngạc vô cùng, Hỏa Long Vương đang đau đớn đã vùng đùi quật mạnh tới. Chương 27, rơi vào khổ chiến. Thạch Tuyên vội vàng bước một bước, né tránh trong đường tơ kẽ tóc, nhưng long trảo theo sát phía sau thì không thể nào tránh được nữa. Một tiếng xoẹt trầm đục vang lên, thiên luyện khải giáp trên người hắn mỏng manh như giấy, lập tức vỡ tan. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể Thạch Tuyên như diều đứt dây, bay ngược ra xa. Bên bị của Thạch Tuyên từ 16000 điểm lập tức giảm mạnh hơn 1000 điểm, chỉ còn 15103 điểm. Hắn nặng nề rơi xuống đất, tạo ra một cái hố lớn, rồi lộn thêm 7-8 vòng nữa mới dừng lại. Hỏa Long Vương vừa đánh trúng Thạch Tuyên, đuôi lửa lại quất mạnh xuống đất, bốn vút đập mạnh, thân hình nó lao vút ra trong nháy mắt, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét để ở tới. Nó chỉ chậm hơn tốc độ rơi của Thạch Tuyên chưa đầy một giây đã lại giáng xuống, hai vút rối ra, chụp thẳng về phía Thạch Tuyên vừa mới dừng lại. Nó một khi đã đánh trúng Thạch Tuyên, tuyệt đối sẽ không cho kẻ địch cơ hội thở dốc. Hỏa Long Vương, quả thực đáng sợ. Thạch Tuyên bị một đòn nặng nề đánh văng xuống đất, lực xung kích mạnh mẽ khiến hắn lộn 7-8 vòng, thân thể còn chưa ổn định, hắn không nghĩ ngợi gì mà kích hoạt ngay thủ hộ Thánh Thuẫn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Thánh Thuẫn vừa bung ra, hai vút của Hỏa Long Vương đã hung hăng ấn xuống. Tiếng ken vang lên, hai vút liên tiếp tấn công, tấm thủ hộ Thánh Thuẫn với 5000 điểm sinh mệnh lập tức vỡ tan, biến mất. Thân thể Thạch Tuyên bị một lực lượng mạnh mẽ vô song đẩy ép xuống, mặt đất bên dưới không chịu nổi, thi nhau sụp đổ và nứt toác ra. Thạch Tuyên bị ép lún sâu vào lòng đất, mặt đất xung quanh vang lên những tiếng răng rắc vỡ vụn đến nhức óc. Thánh Thuẫn vỡ tan, Thạch Tuyên lật hai tay, trên người hắn liền bộc phát ra từng vòng bánh xe khổng lồ, kỹ năng đi kèm của Thiên Luyện Khải Giáp Luyện Ngục Thiên Luân đã được kích hoạt. Luyện Ngục Thiên Luân và thủ hộ Thánh Thuẫn có phần tương tự, đều có thể chống lại công kích, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nếu chỉ xét về hiệu quả phòng ngự, Luyện Ngục Thiên Luân kém xa thủ hộ Thánh Thuẫn, nhưng Luyện Ngục Thiên Luân lại có thể vừa phòng ngự vừa có khả năng tấn công, mang hiệu quả phản đòn sát thương. Hai tay kết ấn, Luyện Ngục Thiên Luân khởi động, trong nháy mắt bên ngoài thân Thạch Tuyên hiện ra từng vòng bánh xe khổng lồ kỳ dị. Hai bước của Hỏa Long Vương ấn xuống, Thạch Tuyên vẫn cảm thấy như bị một loại sức mạnh vô hình nào đó đánh trúng, không kìm được hừ một tiếng, bền bị lập tức giảm xuống còn 14470 điểm. Đây là còn nhờ Luyện Ngục Thiên Luân đã làm suy yếu lực công kích của nó, nếu không chỉ với hai bước này, thân thể Thạch Tuyên đã bị ép thành thịt nát. Cùng lúc đó, Hỏa Long Vương cũng không kìm được hừ một tiếng, bị Luyện Ngục Thiên Luân phản vệ, sức mạnh của chính nó bị phản ngược lại, lập tức khiến đôi long trảo của nó run lên, không kìm được phải rụt về. Nó lại vung đôi, hung hăng quất về phía Thạch Tuyên đang bị nó ép lún sâu trong đất. Luyện Ngục Thiên Luân có hiệu lực, đẩy lùi đôi bước của Hỏa Long Vương, dành lại cho mình một chút thời gian. Thạch Tuyên lập tức lộn người, thi triển Long Võ Bát Bộ, từng bước nối tiếp nhau, thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt đã tránh được cú quất mạnh của Hỏa Long Vương, đáp xuống cách đó hơn 20 mét rồi dừng lại. Sau một hồi giao tranh ngắn ngủi, bên bị của Thạch Tuyên đã mất gần 2000 điểm, trong khi Hỏa Long Vương chỉ có thêm một vết thương, có thể nói trận chiến vừa rồi, Hỏa Long Vương chiếm thế thượng phong, tình hình vô cùng thuận lợi. Cửu Vĩ Yêu Hồ lặng lẽ xuất hiện sau lưng Thạch Tuyên, chín cái đuôi lửa sau lưng nó chậm rãi phe phẩy, đôi mắt hồ ly chăm chú nhìn Hỏa Long Vương ở phía xa, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Thạch Tuyên giơ tay trái ra, trên cánh tay giao long đã được khải hóa, tản ra một luồng khí tức màu đen nhàn nhạt, tử thần chi lực lan tỏa, Thạch Tuyên chuẩn bị liều mạng. Sự mạnh mẽ của Hỏa Long Vương thực sự vượt quá dự liệu của Thạch Tuyên, xem ra chỉ có thể liều chết một trận. Hỏa Long Vương bốn vút bám đất, ngẩng đầu về phía Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, ngay sau đó vút một cái, thân rồng khổng lồ dài 30 mét lóe lên, bốn vút chống mạnh, lao tới như sấm sét. Thạch Tuyên thân hình chợt lóe, lại thi triển Long Võ Bát Bộ, không dám dừng lại một bước nào mà liên tiếp bước ra tám bước, sau lưng tiếng nổ ầm ầm không dứt, những cú vung vút của Hỏa Long Vương đều đánh hụt, nền thẳng xuống mặt đất. Thạch Tuyên liên tiếp bước ra tám bước, vượt qua mấy chục mét, lập tức bỏ xa Hỏa Long Vương, rồi hét dài một tiếng, túi người đấm mạnh xuống mặt đất trước mặt. Chỉ thấy mặt đất nứt toác, một màn nước như dải lụa phóng thẳng lên trời, rồi lập tức ngưng tụ thành một con thủy long khổng lồ dài gần 20 mét. Thủy Long Diệt Sát lại một lần nữa được triệu hồi giáng lâm. Thủy Long vừa xuất hiện liền phát ra một tiếng gầm rồng như có như không, đuôi khổng lồ quất một cái, thân hình hung hăng lao về phía Hỏa Long Vương đang xông tới. Thủy Long dù đã nuốt vô số ma thú, dài đến 30 mét cũng không địch lại Hỏa Long Vương, huống chi con Thủy Long vừa được triệu hồi này chỉ dài 20 mét. Nó bị Hỏa Long Vương xé hai cái đã rách toạc thân thể, nhưng cùng lúc đó, con Thủy Long này lại vặn bẹo thân mình, cuốn lấy Hỏa Long Vương. Lily, Thạch Tuyên quát lớn, Biết rồi. Lily đáp lại, bốn vó phun ra lửa cháy hừng hực bay lên không, từng cái đuôi lửa quất ra, tự tổn 2000 sinh mệnh, kỹ năng tối thượng cửu vị minh động khởi động. Cánh tay dao long của Thạch Tuyên vang lên tiếng răng rắc, hiện ra một lỗ đen, nhược thủy chi xúc phun ra những mũi tên nước đậm đặc như dải lụa, xoay tròn bay lượn, không ngừng bắn về phía Hỏa Long Vương vừa bị Thủy Long quân lấy. Bất kể là Thủy Long hay nhược thủy chi xúc, mục đích đều là để cầm chân Hỏa Long Vương trong vài giây. Có được vài giây này, Cửu Vĩ Minh Động sẽ phát huy uy lực diệt sát tất cả, chỉ cần bị Cửu Vĩ Minh Động này khống chế, cho dù là cường giả tam giai đỉnh cấp khủng cụ chiến tướng trong tứ thành chủ hải tộc ngày đó, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nhiệt độ cao luyện hóa. Hỏa Long Vương cũng cảm nhận được nguy cơ, gầm lên một tiếng, bốn vuốt cùng lúc động, cuối cùng cũng sẽ nát con thủy long này. Đợi nó ngẩng đầu lên, trên bầu trời, một màn chướng màu đỏ rực đã thành hình, lúc này đang nhanh chóng hút xuống nó. Thần thú trung cực kỹ, Cửu Vĩ Minh Động. Gào. Hỏa Long Vương cảm nhận được một lực hút chưa từng có đang xé rách cơ thể mình, năng lượng hủy diệt đang ẩn chứa trong bức tường lửa trên trời kia đang bao phủ lấy nó. Nó không kìm được gầm lên, miệng rồng há ra, vậy mà lại phun ra lửa cháy ngút trời, những lớp vảy rồng đỏ rực trên người cũng lật lên từng mảng, toàn thân nó trong cùng một khoảnh khắc, hóa thành một biển lửa. Hỏa Long Vương cuối cùng đã thể hiện thần thông của một Long Vương, hóa thân thành một con hỏa long thực sự, với thế lửa đốt trời, ngược lại nên đón bức tường lửa phía trên. Đối với bất kỳ kẻ địch nào, nhiệt độ mấy nghìn độ của Cửu Vĩ Minh Động đều mang tính hủy diệt, nhưng đối với Hỏa Long Vương mà nói, lại chẳng là gì cả. Bởi vì bản thân nó chính là hóa thân của lửa, là thần minh của hỏa diệm. Thạch Tuyên cũng hiểu ra trong khoảnh khắc đó, không nói một lời, lại một lần nữa đâm xuống đất, từng màn nước phóng lên trời, hóa thành vô số dải lửa nước, từ trên trời giáng xuống Hỏa Long Vương đang bừng bừng lửa cháy. Đại địa thủy mạch phát động, quả nhiên, Hỏa Long Vương đối mặt với màn nước ngập trời, ngọn lửa bốc lên quanh thân hơi thu lại, cùng lúc đó nó bay lên, một cái đuôi khổng lồ phủ đầy lửa hùng hăng quất ngang trời. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, bức tường lửa do Cửu Vĩ Minh Động bốn bất khả chiến bại hóa thành, lần đầu tiên vỡ tan thành vạn ngàn quả cầu lửa, bay tứ tán. Cửu Vĩ yêu hồ trên trời kêu thảm một tiếng, nặng nề rơi xuống. Hỏa Long bên dưới gầm thét, vuốt lửa vươn ra, xoay một tiếng, lập tức đâm xuyên qua Cửu Vĩ yêu hồ, xiên nó trên một móng vuốt rồng, đuôi rồng không ngừng quật tứ phía, thanh thế kinh người, tư thế hung mãnh, không ai bị nổi. Gào! Thạch Tuyên gầm lên, liên tiếp bước trên không trung như leo thang trời, trong nháy mắt đã vọt lên độ cao gần 20 mét. Cánh tay dao long bên trái vang lên tiếng răng rắc, lập tức hóa thành một nắm đấm máy móc khổng lồ, đấm mạnh lên đuôi của Hỏa Long Vương. Gào! Viêm Long Vương hừ lạnh, thân hình xoay một vòng trên không, đuôi rồng vung lên, ngoạm lấy Cửu Vĩ yêu hồ đang rẽ rùa hấp hối, rồi quất mạnh về phía Thạch Tuyên bên dưới. Chương 28, thân thể dị biến cánh tay giao long của Thạch Tuyên, kết hợp toàn bộ sức lực của hắn và tinh hoa thú lực của giao long, đấm mạnh một cú, cho dù là Hỏa Long Vương cũng không kìm được kêu đau một tiếng, vảy lửa vỡ tan, lún vào một dấu quyền đỏ máu. Cùng lúc đó, hắn thu hồi Cửu Vĩ yêu hồ. Cửu Vĩ yêu hồ vút một tiếng biến mất trên không, còn Thạch Tuyên vì một giây phân tâm này, liền bị một cú quất đuôi rồng hung hăng đánh trúng. Cửu Vĩ yêu hồ tự tổn 2000 sinh mệnh, lại thêm việc liên tiếp bị Hỏa Long Vương đánh trúng, sinh mệnh đã chẳng còn bao nhiêu, cho dù Thạch Tuyên không thu hồi, nó cũng sẽ nhanh chóng chết đi và biến mất. Cú quất đuôi rồng này vô cùng mạnh mẽ, Thạch Tuyên hừ một tiếng, không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lộn nhào bay thẳng ra ngoài, bền bị rơi xuống còn 13100 điểm, nặng nề ngã xuống đất. Thạch Tuyên lập tức duỗi tay phải, cắm mạnh xích long thương trong tay xuống đất, dựa vào sức mạnh của ngọn thương, lập tức ổn định thân hình. Hỏa Long Vương ở phía xa đã chỉ chậm hơn hắn nửa giây đã hung hãn lao tới, hai vuốt rồng một trước một sau, vô từ hai phía. Địa trảm. Thạch Tuyên không nghĩ ngợi, phát động sức mạnh địa trảm trong thiên địa trảm. Lấy vị trí xích long thương cắm xuống làm trung tâm, trong phạm vi 20 mét, mặt đất lập tức nứt toác, từng luồng khí lãng hình rồng điên cuồng giao nhau phóng lên trời. Cho dù là Hỏa Long Vương, vừa lao vào phạm vi uy lực của địa trảm, lập tức bảy rồng vỡ nát, trên thân thể trong nháy mắt lưu lại ít nhất cả trăm vết máu. Cùng lúc đó, Hỏa Long Vương cường hãn vẫn vươn vút, tóm chúng Thạch Tuyên. Vút rồng vừa có lại, Hỏa Long Vương mới hơi sững sờ, đột nhiên nó phát hiện thứ mình tóm được, lại chính là cánh tay giao long của Thạch Tuyên. Cú kéo này, chẳng khác nào gián tiếp kéo thân thể Thạch Tuyên bay về phía mình. Biến cố đột ngột xảy ra, Hỏa Long Vương đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Khi nó còn định bóp nát cánh tay giao long của Thạch Tuyên rồi ném hắn ra, Thạch Tuyên đã vung xích long thương, thân hình xoay một cái, hai tay lập tức nắm ngược lại vút rồng của Hỏa Long Vương, hắc quang bắn ra, tử thần triệu hoán kèm theo năng lượng bạo tạc hung hăng đánh ra. Bùm, một tiếng nổ lớn, Hỏa Long Vương đột nhiên gầm thét, toàn thân run rẩy, điên cuồng đập xuống đất, mặt đất lập tức vỡ nát, nứt ra 7-8 cái hố lớn, còn một móng vuốt trước của Hỏa Long Vương đã bị một đòn toàn lực của Thạch Tuyên hoàn toàn nổ thành một đống máu thịt. Tử thần triệu hoán cấp 1 có 10 sát suất kích hoạt thêm một lần công kích tử thần, và vận may của Thạch Tuyên không tồi, hai tay đều thi triển tử thần triệu hoán cộng thêm năng lượng bạo tạc, không chỉ đánh bay một móng vuốt trước của Hỏa Long Vương, mà còn kích hoạt được một lần công kích tử thần bổ sung. Chỉ thấy một hư ảnh tử thần toàn thân đen kịt cầm lưỡi hái đen khổng lồ trong truyền thuyết hiện ra từ hư không, lặng lẽ vung lưỡi hái đen trong tay, với một tư thế không thể phòng ngự hay chống đỡ, chém mạnh lên bụng của Hỏa Long Vương. Tử thần vốn là một sự tồn tại đáng sợ có thể thu hoạch sinh mệnh. Lưỡi hái tử thần này chém qua, máu rồng lập tức phun tung tóe khắp trời, nhuộm đỏ toàn thân Thạch Tuyên. Hỏa Long Vương càng quằn quại thân rồng gào thét thảm thiết, há miệng rồng, bất chấp tất cả điên cuồng phun lửa, nó đã phát điên. Hai tay kết ấn, thánh ngân ấn khởi động, Thạch Tuyên hét dài một tiếng, thân hình vút một cái lao thẳng về phía trước, tốc độ nhanh đến mức Hỏa Long Vương cũng không nhìn rõ. Nhưng nó biết, long diễm nó phun ra và ba vuốt rồng còn lại đều đã đánh hụt. Thánh ngân ấn vốn chỉ dùng để đi đường hoặc chạy trốn lại được Thạch Tuyên đột nhiên kết ấn, thân hình như máy bay phản lực, lập tức lao ngang trời, đâm mạnh vào bụng Hỏa Long Vương, nơi vừa bị chém ra một vết thương khổng lồ. mười ngón tay rôi ra, xoẹt một tiếng liền cứng rắn cắm vào thân rồng, cho dù là vảy lửa cứng rắn, cũng không thể ngăn cản sức mạnh kinh khủng mà Thạch Tuyên bộc phát. Năng lượng bạo tạc. Thạch Tuyên gầm lên, lại một lần nữa thi triển tử thần triệu hoán và năng lượng bạo tạc bỏ qua mọi phòng ngự. Trong nháy mắt máu thịt bay tứ tung, Hỏa Long Vương đau đớn gầm thét, bụng nó lập tức bị nổ ra hai lô máu khổng lồ. Mà Thạch Tuyên cũng không dễ chịu, đổi lại là sự phản vệ điên cuồng của Hỏa Long Vương, một đuốt rồng ở gần nhất co lại đập mạnh một cú, lập tức khiến trang bị của Thạch Tuyên vỡ nát, gần nửa vòng eo bị quét đi một mảng lớn, thân thể càng bay xa, bền bị rơi xuống còn 11500 điểm. Lộn nhào bay ra, Thạch Tuyên lập tức lấy một viên ma năng thạch từ túi thứ nguyên nuốt xuống, ma năng vừa tiêu hao gần hết lại một lần nữa hồi phục đầy. Cùng lúc đó, hắn gầm lên một tiếng, phát động một trong 10 kỹ năng tam giai của Long Võ Sĩ là tái sinh thuật. Lập tức, từng luồng ánh sáng xanh biếc lưu chuyển khắp người, cơ bắp và vết thương vừa bị quét đi lại tái sinh và hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây chính là diệu dụng của kỹ năng tái sinh thuật, có thể tăng khả năng tái tạo cơ bắp của trang bị lên gấp mấy lần, khiến cho người mặc trang bị dù bị thương nặng đến đâu trong chiến đấu cũng có thể lập tức cầm máu và tái sinh. Tuy không thể hồi phục hoàn toàn trong nháy mắt, nhưng đã là một năng lực vô cùng đáng sợ. Hỏa Long Vương một móng vuốt trước bị hủy, trên người lại có thêm một vết thương khổng lồ và hai lỗ máu, đau đớn khiến vị Long Vương luôn kiêu ngạo này cũng hoàn toàn phẫn nộ, đôi mắt rồng đã hóa thành một màu đỏ máu, đôi rồng quất xuống đất, long đằng hổ dượng, mang theo ánh lửa nồng đậm, cuồng loạn lao tới lần nữa. Thạch Tuyên tuy bị đánh bay, nhưng tay trái chống đất liền đứng vững lại, ứng phó với công kích của Hỏa Long Vương, Thạch Tuyên đã ngày càng quen thuộc, không nghĩ ngợi liền bước ra long võ bắt bộ, lượn trái lượn phải, vụ vụ liền tránh được hai cú tấn công liên tiếp của Hỏa Long Vương. Hai bước cuối cùng trực tiếp đạp lên người Hỏa Long Vương, mượn lực, thân thể Thạch Tuyên vọt lên cao, rồi hai lòng bàn tay rũ ra, bùm bùm lại là hai tiếng nổ lớn, Hỏa Long Vương gầm thét, vảy lửa trên thân rồng vỡ nát, lại một lần nữa bị nổ ra hai lô máu khổng lồ. Chết tiệt. Trên trời đột nhiên vang lên tiếng người, Hỏa Long Vương đau đến không chịu nổi, không kìm được gầm lên giận dữ, từng mảng vảy rồng lật lên, đột nhiên vụ 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 bắn ra khỏi cơ thể. Trong một khoảnh khắc, như thể có một trận mưa vảy lửa chút xuống. Đòn này có thể nói là một đòn tấn công toàn diện lưỡng bại câu thương. Thạch Tuyên kinh hãi, sự việc xảy ra quá đột ngột, đến cả mở thủ hộ thánh thuẫn cũng không kịp, lập tức xoẹt 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 liên tiếp lùi nhanh trên không, máu tươi trên người bắn ra, trong một chớp mắt đã trúng ít nhất cả trăm miếng vảy rồng. Nếu không phải nhờ bộ lục trang hiếm có và sự mạnh mẽ của tái sinh thuật, chỉ riêng lần này thôi hắn đã bị cắt thành trăm mảnh, hoàn toàn bại vong. Thân thể nặng nề bay ra, lần này Thạch Tuyên chịu thiệt không nhỏ, trên người lưu lại cả trăm vết thương đáng sợ, bền bị càng một lần giảm mạnh xuống chỉ còn 200 điểm. Mỗi một miếng vảy lửa đều cắm sâu vào cơ thể Thạch Tuyên, hóa thành từng luồng lửa nóng rực, điên cuồng luồn lách trong cơ thể hắn, muốn thiêu rụi hoàn toàn cơ thể hắn. Gào! Hỏa Long Vương tung ra đòn tấn công toàn thân bảy rồng, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Chiêu này tuy có thể giết địch, nhưng tổn thương cho bản thân cũng cực lớn. Chỉ thấy bảy rồng toàn thân nó đều rụng hết, để lộ ra máu thịt bên trong, toàn thân hóa thành một màu máu thịt mơ hồ, trông vô cùng kinh hãi. Tự mình lột bỏ bảy rồng, sự đau đớn có thể tưởng tượng được. Hỏa Long Vương phát ra tiếng gầm điên cuồng, thân hình càng hóa thành hỏa long thực sự bùng cháy, điên cuồng lao về phía Thạch Tuyên đang ngã song xoay ở xa. Hỏa Long Vương này sinh ra trong lửa, mỗi một miếng vảy lửa trên cơ thể đều là hỏa linh hóa thành, lúc này rời khỏi cơ thể bắn vào trong người Thạch Tuyên, liền hóa lại thành từng luồng hỏa linh, điên cuồng tan ướt. Trong nháy mắt, chúng bao trùm toàn thân Thạch Tuyên, muốn điêu hắn thành cho bụi. Đúng lúc này, đột nhiên tinh thể giữa trán hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từng luồng sóng ánh sáng màu xanh biếc tuôn ra, từ trán hắn bắt đầu, trong nháy mắt lan đến từng tế cơ trên toàn thân hắn. Nơi nào chúng đi qua, những hỏa linh đang thiêu đốt khắp nơi kia như nước biển bị cá voi khổng lồ nuốt chửng, trong nháy mắt đã bị hút sạch sẽ, không còn một giọt. Hút hết toàn bộ năng lượng hỏa linh, tất cả năng lượng màu xanh biếc lại rút về trong tinh thể. Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng bên trong tinh thể, một linh hồn nào đó đang kích động hưng phấn, như muốn hoàn toàn sống lại. Cùng lúc đó, Hỏa Long Vương đã hóa thành hỏa long thực sự, gầm thét mang theo lửa cháy hừng hực lao tới. Đòn liều chết cuối cùng của Hỏa Long Vương, vạn ngàn vảy lửa không thể lấy mạng Thạch Tuyên liền hiểu trận chiến này mình đã thắng. Sau khi lột bỏ vảy lửa, tốc độ và khí thế của Hỏa Long Vương rõ ràng đã suy giảm. Thạch Tuyên ung dung lật người đứng dậy, bước ra long võ bắt bộ, từng bước nối tiếp nhau, mỗi bước lại tung ra một quyền. Đợi đến khi 8 bước hoàn thành, 8 quyền hợp lại là một, hóa thành một luồng khí lãng màu đen đậm, va chạm trực diện với Hỏa Long Vương đang lao tới. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một mảng lớn máu thịt đậm đặc bay tứ tung. Toàn thân Thạch Tuyên đều bị máu rồng nhuộm đầy, cộng thêm việc cơ thể hắn trước đó đã bị vảy rồng rạch ra cả trăm vết thương, lúc này, máu rồng ngập trời kia, vậy mà lại theo vết thương của hắn, không ngừng thấm vào trong cơ thể. Đợi đến khi Thạch Tuyên kinh ngạc nhận ra điều không ổn, mỗi một vết thương, mỗi một tế thịt trên toàn thân hắn đều truyền đến cảm giác đau đớn nóng rực, từng luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lại đang di chuyển khắp toàn thân một cách khó tin, luyện hóa cơ thể hắn. Cả trăm vết thương đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chương 29, lấy Hỏa Long Vương làm tế phẩm đây là chuyện gì? Chẳng lẽ những máu rồng này? Thạch Tuyên kinh ngạc phát hiện toàn thân mình dường như đang tiến hành một loại cường hóa và tái tổ hợp kỳ dị nào đó. Còn Hỏa Long Vương bị một quyền kết hợp long võ bát bộ của hắn đánh cho bụng vỡ ra một lỗ máu khổng lồ đường kính đến 1 mét, xương rồng bên trong cũng vỡ nát văng ra, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, Hỏa Long Vương toàn thân mất hết vảy lửa, máu thịt mơ hồ, trên thân thể lại có thêm mấy lỗ máu kinh người, không còn một chút thần thái và uy nghiêm của kẻ thống trị rừng rậm ma thú. Lúc này nó không ngừng phát ra tiếng gầm bi thương, từng tiếng liên tục không dứt, đôi rồng cuối cùng cũng một lần nữa bung lên, ầm. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa, thân thể Hỏa Long Vương lại một lần nữa điên cuồng lao ra, há miệng, phun ra long diễm ngập trời, đây mới là long diễm thổ tức thực sự. Bốn một tiếng, thủ hộ thánh thuẫn bung ra, Thạch Tuyên đã tiếp tục thi triển long võ bắt bộ, dựa vào thánh thuẫn, xông vào trong long diễm mà hỏa long vương phun ra. Hai tay mang theo tử thần triệu hoán và năng lượng bạo tạc, từng bước nối tiếp nhau, mỗi bước lại đánh ra một đòn, làm nổ tung một lỗ máu trên thân thể hỏa long vương. Sau 8 bước, hỏa long vương cuối cùng cũng sụp đổ ngã xuống, phát ra tiếng gầm thê lương, đột nhiên lại mở miệng nói tiếng người, dừng tay. Ta thua rồi. Ta nhận thua. Xin hãy tha cho ta một mạng. Hỏa long vương lại có thể nhận thua. Thạch Tuyên không kìm được sức sở, đòn năng lượng bạo tạc cuối cùng bốn định đánh vào đầu nó, không kìm được dừng lại. Lúc này hỏa long vương toàn thân mất hết lửa, toàn thân đỏ rực, khắp người đầy những lỗ thủng lớn nhỏ không đều, từng khúc xương trắng nếu lộ ra từ trong lớp thịt nát bét, ngã trên đất, dường như đến cử động cũng không nổi. Lúc này, nó cuối cùng cũng cúi cái đầu cao quý của long tộc, mở miệng cầu xin tha thứ. Ta nhận thua rồi, nhân loại, ngươi là triệu hồi sư phải không? Ta cam nguyện trở thành triệu hồi thú của ngươi để chiến đấu cho ngươi, xin ngươi hãy tha cho ta một mạng. Hỏa long vương cúi đầu, trong đôi mắt rồng không còn vẻ kiêu ngạo, mà biến thành sự khuất phục và bất đắc dĩ. Nhân loại, ta tuy thua ngươi, nhưng nếu ta chuyển sinh hóa thành trứng triệu hồi, chỉ cần hấp thu đủ năng lượng để ấp nở, sẽ là một triệu hồi thú thần giai, tuyệt đối không làm ngươi thất vọng. Vừa nói nó vừa từ từ cuộn tròn thân thể, trên thân thể dần dần tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Trận chiến kinh thiên động địa cuối cùng cũng kết thúc, chỉ là Thạch Tuyên lại bán tín bán nghi với lời của Hỏa Long Vương, do dự không quyết. Hỏa Long Vương thở dài một tiếng, nếu chết đi, sẽ chẳng còn gì cả, trở thành triệu hồi thú, tương lai lại có hy vọng tiến vào thú hồn giới, nhân loại, đề nghị của ta là thật lòng. Nó đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng gầm rồng kéo dài không dứt. Trong tiếng gầm, Thạch Tuyên kinh ngạc phát hiện toàn thân Hỏa Long Vương không ngừng tăng dã, từng mảng da thịt xương máu nổ tung, thanh thế kinh người khiến Thạch Tuyên cũng phải lùi lại hai bước. Rất nhanh, Hỏa Long Vương khổng lồ hoàn toàn tan rã thành một đống máu thịt, cùng lúc đó, một cảm giác thần dị lan tỏa ra. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, bước tới, quả nhiên, từ trong đống máu thịt này, đào ra được một quả trứng tròn lấp lánh ánh sáng màu lửa nhàn nhạt. Trứng triệu hồi, đây là trứng triệu hồi thú thực sự. Xem ra Hỏa Long Vương này biết mình trọng thương sắp chết, không muốn cứ thế biến mất giữa đất trời, nên đã tự phong ấn, toàn bộ sức mạnh hóa thành một quả trứng triệu hồi, để tái sinh dưới một hình thái sinh mệnh khác. Chương 30, triệu hoán thú thần bí giáng lâm với sức mạnh của Hỏa Long Vương, quả trứng triệu hồi này sau khi nở chắc chắn sẽ là một triệu hoán thú thần giai. Không chỉ được tắm trong máu rồng giúp cường hóa cơ thể, mà còn nhận được một quả trứng triệu hoán thú thần giai, Thạch Tuyên cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Hắn lập tức hấp thụ quả trứng vào trong tinh thể. Chỉ cần hấp thụ đủ năng lượng để quả trứng này nở ra, mình sẽ sở hữu triệu hoán thú thần giai thứ hai. Hắn vươn tay, hỗn độn chi nhận hiện ra, định khởi động thế giới hỗn độn để thả Điện Mỹ Phượng, Thi Liên và các cô gái khác ra ngoài thì đột nhiên, dị biến lại xảy ra. Mảnh tinh thể của quả trứng triệu hoán thú vốn đã được Thạch Tuyên hấp thụ vào cơ thể, biến thành một mảnh nhỏ gắn vào một lỗ khảm trên tinh thể của hắn, đột nhiên không hề báo trước, một luồng sức mạnh khổng lồ không thể tả nổi điên cuồng tuôn ra từ mảnh tinh thể này. Trong nháy mắt, Thạch Tuyên bị luồng sức mạnh cực điểm này chấn cho thất khiếu phun máu. Rắc rắc, những tiếng nổ vang lên liên hồi, năng lượng hủy diệt đột ngột bùng nổ từ bên trong cơ thể Thạch Tuyên. Nhất thời, hắn hoàn toàn không thể chịu được nổi, cơ thể lập tức sụp đổ. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, ngươi lại thật sự hấp thụ trứng rồng do ta ngưng tụ toàn bộ sức mạnh hóa thành vào cơ thể sao? Ha ha, trận chiến này là ta thắng rồi. Bên trong cơ thể hắn vang lên tiếng cười đắc ý và điên cuồng của Hỏa Long Vương. Hóa ra, tất cả chỉ là âm mưu của nó. Nó tự phong ấn, chuyển hóa sức mạnh thành trứng rồng để lừa lấy lòng tin của Thạch Tuyên, sau đó để hắn hấp thụ vào cơ thể rồi bùng nổ từ bên trong. Với sức mạnh của Hỏa Long Vương, lực lượng này lớn đến mức nào, đột nhiên bùng nổ bên trong cơ thể Thạch Tuyên, cho dù hắn có mạnh đến tam giai cũng không thể chứa nổi. Ngay khoảnh khắc thân xác sắp sụp đổ, tinh thể giữa trán Thạch Tuyên đột nhiên lại một lần nữa tỏa sáng. Lần này, nó phát ra ánh sáng xanh biếc đậm đặc chưa từng có, điên cuồng nuốt chửng sức mạnh của Hỏa Long Vương đang bùng nổ. Chuyện gì thế này? Chết tiệt. Hỏa Long Vương vừa đắc ý lập tức chuyển sang kinh hãi, đột nhiên hét lên, "Thần chi tử, hiến tế." Vừa kịp thở một hơi, Thạch Tuyên không chút do dự, điên cuồng phát động kỹ năng hiến tế mà mình đã lĩnh ngộ. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, một cột sáng trắng phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó, mảnh tinh thể đại diện cho trứng rồng gắn trên tinh thể của hắn rắc một tiếng vỡ tan, một cột sáng màu đỏ rực cũng theo đó phóng lên trời. Hỏa Long Vương hóa thân thành trứng rồng, chui vào cơ thể Thạch Tuyên, vốn định giết hắn từ bên trong, hơn nữa còn có thể mượn sức mạnh của hắn để tái sinh, trở thành một tồn tại mạnh mẽ hơn. Nào ngờ tinh thể của Thạch Tuyên lại khác thường, vào thời khắc nguy cấp này, khả năng cắn nuốt của nó đã phát huy tác dụng, khiến Hỏa Long Vương không thể giết chết Thạch Tuyên ngay lập tức. Ngay sau đó, Thạch Tuyên đã khởi động kỹ năng hiến tế, dùng linh hồn của Hỏa Long Vương trong quả trứng rồng làm vật tế, hiến tế nó cho triệu hoán thú giao long thú của mình. Mỗi triệu hoán thú trong đời chỉ có thể sử dụng hiệu quả kỹ năng hiến tế một lần. Cựu Bị Yêu Hồ đã dùng qua rồi, tự nhiên không thể dùng trên người nó nữa, vì vậy Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì mà hiến tế linh hồn của Hỏa Long Vương cho giao long thú. Ngày đó, dùng thú nhân sói làm vật tế cho liệt diễm hỏa hồ thú đã có thể khiến nó hóa thành cựu Bị Yêu Hồ đáng sợ. Mà linh hồn của Hỏa Long Vương mạnh đến mức nào? Thậm chí còn mạnh hơn triệu hoán thú thần giai gấp nhiều lần. Bây giờ lại bị Thạch Tuyên dùng hiến tế dâng cho giao long thú, kết quả của sự tiến hóa này sẽ đạt đến mức độ kinh người nào, e rằng ngay cả thần cũng không biết được. Không thể nào. Trên bầu trời, một lửa màu máu phóng thẳng lên, mãi không tan. Tiếng gào thét tuyệt vọng của Hỏa Long Vương vang vọng khắp đất trời, tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy. Trong rừng rậm ma thú xa xôi, vạn thú cùng gầm giống, tiếng giống bi thương, chúng đều cảm nhận được, vị đua của mình sắp thật sự ngã xuống rồi. Một cột sáng trắng, một cột sáng đỏ, mãi lâu sau mới biến mất. Mà trên bầu trời, mây đen tụ lại, xà xuống thấp như muốn chạm đất, một luồng khí tức kinh khủng không thể tả nổi lặng lẽ lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Phía xa, Phương Đại Ngọc, Tất Đông Viễn, Lục Như và những người khác bắt đầu từ từ tập trung lại phía này. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn lên bầu trời, trong lòng mọi người đều có một cảm giác hồi hộp khó tả, dường như giữa đất trời, một sự tồn tại tôn quý nhất sắp giáng lâm. Tại một nơi vô định, hai cặp mắt lúc này cũng đang dõi theo nơi đây, chính là lão già râu trắng và Mã Đít. Trên khuôn mặt Mã Đít cũng không nén được mà lộ ra vài phần thần sắc hưng phấn và mong đợi. Lão già râu trắng khẽ bước râu, than thở, thật sự là quá trùng hợp, tiến trình này ngay cả ta cũng không thể lường trước được. Lại dùng linh hồn của Hỏa Long Vương làm vật tế, lần này không biết sẽ thu hút loại linh hồn mạnh mẽ nào giáng lâm xuống thế giới này. Ít nhất cũng là một thần thú không hề thua kém cựu vị yêu hồ kia lâu nhỉ. Mã Điệp nói tiếp. Lão già râu trắng đuốt râu nói, đến rồi. Rồ. Bầu trời mây đen lặng lẽ nứt ra, một sinh vật khổng lồ cuối cùng cũng lộ diện. Giây phút này, trời đất vạn vật đều im lặng, dường như đang nên đón vương giả giáng lâm. Mọi người ngẩng đầu ngơ ngác nhìn, chỉ thấy sinh vật từ trên trời giáng xuống là một con rực long màu xanh dài hơn 20 mét, toàn thân lấp lánh vảy xanh, thần thánh và tuấn mỹ đến cực điểm. Một con rực long màu xanh như thể được đúc từ thanh kim từ đầu đến đuôi, toàn thân lấp lánh ánh sáng xanh, đầu có hai sừng, có bốn chân, mỗi móng có năm vuốt nhọn. Đây chính là ngũ trảo chi long trong truyền thuyết, là cấp bậc cao nhất trong thần long. Lưng nó có một đôi cánh xanh, khi giang ra rộng khoảng 10 mét. Giờ phút này, đôi cánh xanh ấy đang giang rộng, bốn chân đặc hùng, bay lượn giữa tầng mây, thần thánh vô cùng. Rồng năm móng. Đây là lần đầu tiên ta thấy một con rồng có năm móng. Trong một không gian mà mọi người không thể dò xét, Mã Điệp than thở. Rồng năm móng màu xanh. Lạ thật. Chẳng lẽ là hậu duệ của nó? Không thể nào, chuyện này thật sự quá khó tin. Lão giả râu trắng nuốt râu lắc đầu, vẻ mặt trở nên kỳ quái. Đại nhân dường như có phát hiện gì khác. Mã Điệp kinh ngạc hỏi. Mặc dù đây là một con rực long năm móng, nhưng dù sao vật tế cũng là linh hồn của Hỏa Long Vương, triệu hồi ra con rồng năm móng này cũng không quá bất ngờ, tại sao lão già râu trắng lại có biểu cảm kỳ lạ như vậy? Rồng màu xanh. Mã Điệp, ngươi có biết tổ tiên của tất cả các loài rồng là ai không? Mã Điệp cung kính túi người trong hư không, tỏ vẻ tôn kính vô hạn, đắc, Thanh Long Thánh Thú của Ngũ Thánh Thú, Vạn Long Chi Tổ, tất cả các loài rồng đều từ nó mà ra. Thanh Long vui, Long tộc hưng thịnh, Thanh Long buồn, Long tộc suy tàn, Thanh Long nổi giận, Long tộc cát có kiếp sát phạt. Hả, chẳng lẽ đại nhân cho rằng con rực long màu xanh này có liên quan đến vị Thanh Long Thánh Thú chí tôn vô thượng trong truyền thuyết kia? Không thể nào, không thể nào. Mã Điệp liên tục lắc đầu, rõ ràng cũng cảm thấy không thể. Lão giả râu trắng nuốt râu trầm âm, nói, thiên hạ Long tộc đâu chỉ có vài loài, nhưng ngoài Thanh Long Thánh Thú kia ra, không còn con rồng thứ hai nào có vảy xanh. Cho nên đại nhân cho rằng con rồng này có liên quan đến Vạn Long Chi Tổ Thanh Long kia. Chuyện này lai lịch lớn đến dọa chết người mất. Làm sao có thể bị tên nhóc này triệu hồi đến được? Mã Điệp giật mình. Ta cũng không chắc chắn, nhưng lai lịch của con rực long màu xanh này tuyệt đối không đơn giản. Lạ thật, nếu thực sự có liên quan đến Thanh Long, sao lại có đôi cánh của loài rồng phương Tây thế này? Lão giả râu trắng lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự nghi hoặc. Lại nói, con rực long màu xanh kia vừa xuất hiện đã không ngừng gầm giống, phát ra những tiếng reo hò vui sướng, dường như vô cùng phấn khích. Bên dưới, Thạch Tuyên lại vô cùng kinh ngạc nhìn con rực long uy nghiêm vô song trên bầu trời, trong đầu đã truyền đến thông tin về nó, khiến hắn hoàn toàn cả lời. Rực long thần, triệu hoán thú kỳ trưởng thành, phẩm chất không rõ, sinh mệnh 6000 điểm, tấn công 1000 điểm, phòng ngự 1000 điểm, tốc độ 1. Bởi vì hoàng kim khôi còn có hiệu quả tăng 10, thuộc tính hiện tại của rực long thần đã đạt đến cảnh giới đáng sợ, sinh mệnh 6600 điểm, tấn công và phòng ngự mỗi loại 1100 điểm, tốc độ 11 điểm. Thuộc tính cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ mạnh hơn giao long thú, một thượng giai thú cùng kỳ trưởng thành, rất nhiều, mà ngay cả so với thần thú kỳ trưởng thành cựu vị yêu hồ, cũng mạnh hơn không ít. Trong đó, phẩm chất không rõ có nghĩa là gì? Sở hữu thuộc tính mạnh hơn cả thần thú đỉnh cấp nhất, Dực Long Thần này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dực Long Thần màu xanh, chẳng lẽ thật sự có liên quan đến Vạn Long Chi Tổ trong truyền thuyết, Thánh thú Thanh Long? Thạch Tuyên tự nhiên không biết, nhưng lại cảm thấy một trận hưng phấn, sự mạnh mẽ của Dực Long Thần này có thể tưởng tượng được, nếu mình cùng nó tiến hành thú thần hợp thể, thực lực của mình tăng lên không chỉ 1-2 cấp bậc. Hỏa Long Vương tuy đã lừa gạt mình, nhưng không ngờ lại thành toàn cho mình 1 triệu hoán thú còn mạnh hơn cả thần thú. Chủ nhân, chúc mừng ngài, Dực Long Thần này lai lịch có thể rất lớn đó. Trong đầu, đột nhiên vang lên giọng nói của Lily. Ừm. Thạch Tuyên đáp một tiếng, đang định dùng phản triệu hồi thu con rực long thần đang không ngừng gầm giống này về, nào ngờ nó đột nhiên lóe lên, đáp xuống trước mặt Thạch Tuyên từ trên không. Một đôi mắt rồng tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, từ trên cao nhìn xuống Thạch Tuyên, trong mắt lại hiện lên một tia khinh thường, đồng thời khẽ động miệng rồng, phun ra một giọng nói rõ ràng, "Hừ, nhân loại nhỏ bé, chính là ngươi triệu hồi bản đại gia dáng lâm sao?" Nói đi cũng phải nói lại mùi vị linh hồn của con hỏa long kia quả thực không tệ. Vừa nói nó còn vươn ra chiếc lưỡi rồng màu đỏ máu, liếm mép một cái, lại lộ ra vài phần tham lam chưa thỏa mãn. Thạch Tuyên mà người cùng với Lily trong cơ thể hắn cũng sững sờ. Thái độ và giọng điệu của con rực long màu xanh trước mắt này, có phải là thái độ nên có đối với chủ nhân đã triệu hồi mình không? Pháp trận ánh sáng xoay chuyển, con rực long màu xanh với vẻ mặt âm hiểm này vụ một tiếng biến mất trong không khí, bị Thạch Tuyên dùng thuật phản triệu hồi thu về tinh thể. Nhưng ngay sau đó lại là một tiếng vụ, con rực long màu xanh này lại tự động xuất hiện trở lại. Tên gia hỏa này lại có thể tự động giáng lâm mà không cần triệu hồi. Thạch Tuyên có chút ngây người, bắt đầu nhận ra mình dường như đã triệu hồi một thứ phiền phức. Nhân loại đáng ghét, ngươi thật đê tiện. Rực long thần gầm lên giận dữ, vươn móng rồng, lại hung hăng chộp lấy Thạch Tuyên. Kẻ nhỏ bé như ngươi, lại dám vọng tưởng sai khiến bản đại gia vĩ đại sao? Tà khinh. 1100 điểm tấn công, một móng đuốt tùy tiện của Rực Long Thần này cũng tuyệt đối không thể xem thường. Chủ nhân, chúng ta hợp thể đi, phải cho tên gia hỏa vô lễ này một bài học nhớ lời, để nó biết ai mới là chủ nhân. Lily rõ ràng không vui, kêu lên. Ừm. Tinh thể giữa trán Thạch Tuyên tỏa sáng, trong khoảnh khắc tiến vào trạng thái hợp thể với Cửu Vĩ yêu hồ. Giáp Cửu Vĩ yêu hồ màu đỏ rực bao phủ lấy hai cánh tay Thạch Tuyên, hình thành yêu hồ quỷ trảo, lực tấn công trong nháy mắt được đẩy lên cảnh giới 1000 điểm đáng sợ. Đối mặt với móng rồng đang chộp tới của Dực Long Thần, hắn không né không tránh, dùng yêu hồ quỷ trảo cứng rắn đối đầu. Bốp một tiếng, Dực Long Thần quá coi thường Thạch Tuyên, đến khi cảm thấy không ổn thì Thạch Tuyên đã dùng móng vuốt tóm lấy một móng rồng của nó. Hắn gầm dài một tiếng, hung hăng túm lấy Dực Long Thần, ném mạnh nó ra xa. Ầm, một tiếng nổ lớn, Dực Long Thần kêu lên một tiếng quái dị, đập xuống đất tạo thành một cái hố sâu khổng lồ. Ha ha, tên gia hỏa vô tri, bây giờ biết ai mới là chủ nhân thật sự rồi chứ. Trên bầu trời, Lily cười nhạo. Dực Long Thần bị ngã mặt mày xám xịt, không khỏi tức giận, vỗ mạnh đôi cánh, bay vút lên tấn công lần nữa. Lần này nó dốc toàn lực, đôi cánh ken một tiếng hóa thành hai lưỡi dao màu xanh, chém tới. Hai móng trước của nó càng ngưng tụ thành một quả cầu nước khổng lồ, bên trong quả cầu không ngừng bắn ra những tia sét xanh trắng. Nó gầm lên một tiếng, ném quả cầu nước về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên có thông tin của Dực Long Thần, tự nhiên hiểu quả cầu nước này chính là kỹ năng Túng Thủy Lôi chi thuật mà nó sở hữu. Thủy lôi này gặp vật là nổ, uy lực vô cùng đáng sợ. Mà đôi cánh rồng hóa thành hai lưỡi dao màu xanh còn đáng sợ hơn, đó là bản mệnh thần thông của Dực Long Thần, hai lưỡi dao này có thể chém trời đất và vật, không gì cản nổi. Dực Long Thần này có lẽ thực lực không bằng Hỏa Long Vương mạnh mẽ kia, nhưng loại tuyệt kỹ thần thông mà nó sở hữu lại tuyệt đối đáng sợ hơn Hỏa Long Vương. Xung quanh, Phương Đại Ngọc và những người sống sót sau hai kiếp thấy Hỏa Long Vương ngã xuống, trận chiến ma thú công thành đại thắng, đang định đi về phía Thạch Tuyên, nào ngờ đột nhiên Thạch Tuyên lại đánh nhau với con Dực Long màu xanh mới xuất hiện này. Mọi người không khỏi hoang mang, mặt mày ngơ ngác. Phương Đại Ngọc nhận ra con Dực Long màu xanh này rõ ràng là triệu hoán thú mới của Thạch Tuyên. Chủ nhân và triệu hoán thú của mình đánh nhau, đây có lẽ là lần đầu tiên. Thạch Tuyên đã nhận ra Dực Long thần này tự cho mình thực lực mạnh mẽ, không coi ai ra gì, ngay cả chủ nhân là mình cũng không để vào mắt. Xem ra muốn nó nghe lời, không đánh cho nó phục thì không được. Đã quyết định, Thạch Tuyên liền không nương tay nữa, thi triển Long Võ Bát Bộ, từng bước, trong nháy mắt lướt qua hai lưỡi đao màu xanh và thủy lôi, thoáng cái đã áp sát trước mặt Dực Long thần. Sao lại nhanh như vậy? Dực Long thần không khỏi hoảng hốt, chưa kịp phản ứng, tay phải Thạch Tuyên vang lên một tràng tiếng rắc rắc, yêu hồ khải hóa thành năm đấm, đã hung hăng đấm vào bụng nó. Chương 31, không phục thì đánh đến khi phục quá, Dực Long thần kêu lên một tiếng quái dị, thân hình lập tức cong lại như con tôm, đau đến mức nôn ra một ngụm lớn dịch vị. Bụp bụp bụp. Thạch Tuyên không hề nương tay, một quyền nối tiếp một quyền. Trong khoảnh khắc, Dực Long thần đã ăn 7-8 cú đấm. Nhưng Thạch Tuyên đã thu liễm sức mạnh, chỉ khiến nó đau chứ không bị thương. Dưới sự quét của Hoàng Kim Lôi Đạn, mỗi cú đấm của Thạch Tuyên đều đánh trúng vào những điểm nhạy cảm và đau đớn nhất trên cơ thể Dực Long Thần, trong khi những đòn phản công của nó lại không chạm được vào cả cái bóng của hắn. Cứ như vậy, sau khi ăn 17-18 cú đấm, Dực Long Thần đã đau đến trợn trắng mắt, mồ hôi đầm đìa, cuối cùng không nhịn được mà kêu thảm, "Chết tiệt, đừng đánh nữa, ta phục rồi, đừng đánh nữa, hu hu, ngài là chủ nhân đừng đánh nữa." Cuối cùng nó cũng chịu khuất phục. Thạch Tuyên dừng tay lùi lại hai bước, Dực Long Thần đã mềm nhũn như một đống bùn trên mặt đất, vảy xanh trên người nứt vỡ, một chiếc sừng trên đầu cũng bị gãy, thảm hại đến cực điểm. Trong hư không, lão già râu trắng trợn tròn mắt, bước râu lia lịa, lẩm bẩm: "Tên nhóc chết tiệt, thế này cũng quá đáng quá rồi không chừng, tên gia hỏa mà ngươi đang đánh, thân phận không hề tầm thường. Nếu ta đoán đúng, lai lịch của nó lớn đến dọa chết người đấy, chỉ là bây giờ lại bị đánh thành ra thế này, cái này thật là." Vừa bước râu, lão không khỏi lau mồ hôi lạnh. Thạch Tuyên thấy Dực Long Thần đã khuất phục, mới khẽ mỉm cười, khởi động phản triệu hồi thu con Dực Long Thần mềm như đống bùn này lại. Lần này, Dực Long Thần không dám tự cao tự đại mà tự động chạy ra nữa, ngoan ngoãn ở trong tinh thể trang bị. Vừa rồi lúc Dực Long Thần xuất hiện thì vênh báo lắm, bây giờ bị Thạch Tuyên ba đấm hai đá đánh cho bỏ lê bỏ càng, Lily không nhịn được châm trọng, đúng là không biết tự lượng sức mình, cứ phải ăn một trận đòn mới ngoan ngoãn. Dực Long Thần tuy bị đánh cho sợ, nhưng sự cao ngạo bẩm sinh lại khiến nó không nhịn được mà cãi lại: "Con yêu hồ nhà ngươi biết cái gì, sức mạnh của ta bị hạn chế rồi, nếu để ta phát huy thực lực thật sự, con yêu hồ nhà ngươi và tên nhân loại kia tính là cái gì, ta thổi một hơi là." "Hừ." Đột nhiên vang lên tiếng hừ lạnh của Thạch Tuyên, Dực Long Thần lập tức im bặt, nuốt lại những lời định nói. Lily thấy buồn cười, bỗng nhớ ra điều gì đó, nói: "Này, Tiểu Xà Nhi, tại sao ngươi lại có vậy màu xanh? Ta nhớ trong các loài rồng hình như không có con nào màu xanh cả, màu xanh đối với Long tộc mà nói là điều cấm kỵ, sao ngươi lại có vậy rồng màu xanh?" Dực Long Thần lộ vẻ đắc ý, vừa định khoe khoang vài câu, sau đó dường như lại nhớ ra điều gì, trở nên có chút lười biếng, đổi giọng nói: "Ngươi quản được sao?" "Ừ, ta mới biết, vừa rồi ta thua là do hai người các ngươi, người và yêu, hợp sức lại. Các ngươi người yêu lấy nhiều ít, không phải anh hùng hảo hán." Mặc dù Lily và Dực Long Thần chỉ đang cãi nhau trong tinh thể trang bị của hắn, nhưng Thạch Tuyên vẫn có thể nghe thấy. Bây giờ nghe Dực Long Thần gọi sự hợp thể thú thần của mình và Cửu Vĩ yêu hồ là người yêu, hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Con Dực Long Thần kỳ quái này thật sự khiến người ta cả lời. Trong đầu vang lên một tiếng tỉnh, một tin nhắn chuyển đến, thông báo cuộc tấn công thành của ma thú lần thứ 3 cuộc tập kích của Hỏa Long Vương cuối cùng đã chính thức kết thúc. Ngay sau đó, không khí trước mặt Thạch Tuyên khẽ gợn sóng, một bóng trắng hư ảo từ không chuyển sang nhạt rồi hiện ra chân thực. Vút một tiếng, Mã Điệp với thân hình cao lớn, đầu đội vòng vàng đã xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên. "Mã Điệp." Thạch Tuyên thấy Mã Điệp xuất hiện, không khỏi có chút thất vọng khó hiểu. "Ha ha, nhóc con, ta đến để trao phần thưởng cho ngươi vì cuộc tấn công thành lần này." Mã Điệp cười ha hả: "Nhóc con giỏi lắm, thật sự có bản lĩnh. Đánh bại được Hỏa Long Vương tuy lợi hại, nhưng cũng thôi đi, nhưng ngươi lại triệu hồi ra một con thần long màu xanh, phải nói là vận may của ngươi không phải dạng vừa đâu. Nhớ đối xử tốt với nó, sau này có lẽ sẽ có lợi ích rất lớn cho ngươi. Thạch Tuyên thấy Mã Điệp liền hiểu hắn đến để trao phần thưởng cho mình, chỉ là hai lần công thành trước đều do lão già râu trắng kia đích thân đến, sao bây giờ lại đổi thành Mã Điệp? Thạch Tuyên mơ hồ nhận ra, dường như lão già râu trắng này có ý tránh mặt mình, điều này khiến Thạch Tuyên, người luôn muốn tìm lão già râu trắng để hỏi rõ chuyện Lâm Dao mất trí nhớ, có chút bất lực. "Mã Điệp, ngài có biết lai lịch của con rực long thần thú này không? Rồng màu xanh rất hiếm sao?" Thạch Tuyên có chút tò mò hỏi, nghĩ đến vẻ mặt kiêu ngạo vừa rồi của rực long thần, hắn lại có chút tò mò về lai lịch của nó. Mã Điệp lắc đầu nói, "Ngươi không hiểu rồng màu xanh đại diện cho ý nghĩa gì đâu, nhưng tạm thời đều chỉ là phỏng đoán, ta cũng không thể chắc chắn thân phận thật sự của con rực long thần này. Chuyện này sau này hay nói, lần này ngươi đã giết được Hỏa Long Vương, hoàn thành nhiệm vụ công thành cuối cùng này, phần thưởng là 5000 kim tệ, 3 kim hoạch, 3 món trang bị hiếm ngẫu nhiên và một tấm bản đồ kho báu." Vừa nói hắn vừa lấy ra một chiếc túi không gian nhỏ đưa cho Thạch Tuyên, cười nói, "Tất cả mọi thứ đều ở trong này, nhóc con, ngươi cuối cùng cũng lên tam giai rồi, chúc mừng ngươi." Nhân loại cuối cùng cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Khẽ mỉm cười, thân hình Mã Điệp khẽ động, thoáng cái đã ở ngoài 100 mét, lại thoáng động một lần nữa, liền biến mất khỏi tầm mắt của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cầm túi không gian, có chút tâm thần bất định, cũng không xem xét kỹ mà nhét vào chiếc túi không gian lớn ở thắt lưng, tay trái vung ra, mở ra thế giới hỗn độn. Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Lâm Thanh Thanh và Triệu Tuyết Linh bốn cô gái đã ở bên trong chờ đến sốt ruột, khó khăn lắm lối ra mới mở, bốn cô đội vàng bước ra. Triệu Tuyết Linh kêu lên, "Đại ca ca, đó rốt cuộc là nơi nào vậy? Thật là kỳ lạ quá." Thạch Tuyên biết các cô gái đang nghi hoặc, chỉ giải thích sơ qua về nguyên lý của thế giới hỗn độn, các cô gái nghe mà trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thạch Tuyên vừa giải thích vừa liên tục vung mấy đao, mở rộng lối ra của thế giới hỗn độn thành một lối đi khổng lồ, chỉ huy các chiến binh cơ giới và xe tăng hủy diệt đi vào trong. Cơn mưa thiên thạch trước khi Hỏa Long Vương giáng lâm đã khiến hai chiếc xe tăng bị phá hủy, còn chiến binh cơ giới thì tổn thất hơn 10 người, khiến Thạch Tuyên cảm thấy vô cùng đau lòng. Sau khi đưa những chiếc xe tăng hủy diệt và chiến binh cơ giới chưa bị hư hại vào lại thế giới hỗn độn của mình, Thạch Tuyên đóng lối vào. Lúc này, Phương Đại Ngọc và những người sống sót sau hai kiếp đã lần lượt kéo đến, nhìn khe nứt không gian mà Thạch Tuyên tạo ra, nhìn từng chiếc xe tăng khổng lồ đi vào khe nứt rồi biến mất, ngay cả Phương Đại Ngọc cũng lộ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên. Những bất ngờ và kinh ngạc mà Thạch Tuyên mang lại cho nàng thật sự là quá nhiều. Điền Mỹ Vượng và các cô gái khác cũng ngơ ngác nhìn Thạch Tuyên, trong mắt mọi người, Thạch Tuyên bây giờ đã ngày càng sâu không lường được, không ai hiểu hắn thực sự lợi hại đến mức nào. Trận chiến này, Thành Nam Thiên đã phải chịu một đòn tấn công gần như hủy diệt. Mặc dù số người thương vong không nhiều, số người thực sự tử vong không quá 20 người, nhưng các công trình kiến trúc của Thành Nam Thiên lại sụp đổ quá nửa, khắp nơi là một mớ hỗn độn. Ngay cả Nam Thiên khách điếm cũng bị hư hại nặng, chưa kể đến các căn cứ của các đoàn lính đánh thuê lớn. Kết quả này đã khiến cho khoảng 500 người của Thành Nam Thiên gần như đều không có nhà để về. Mọi người tập trung tại quảng trường lớn, nhìn từng người dân bản địa của Thành Nam Thiên hiện ra, với tốc độ khiến người ta kinh ngạc đến cực điểm, họ tái thiết các công trình kiến trúc, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ mình có hoa mắt không. Chương 32, Đại Ngọc ghé thăm đợt ma thú công thành lần thứ 3, tuy thực lực của đại quân ma thú là mạnh nhất, thậm chí Hỏa Long Vương còn đích thân xuất hiện, nhưng vì thực lực của mọi người ở Nam Thiên thành đều đã được nâng cao, cộng thêm sự sắp xếp có trật tự của Phương Đại Ngọc, nên tổn thất không lớn, ngược lại còn không nguy hiểm như hai lần trước. Đương nhiên, trong đó công lao của Thạch Tuyên là lớn nhất, nếu sau đó không phải hắn giết Hỏa Long Vương, thì toàn bộ người của Nam Thiên thành có lẽ cũng không địch lại nổi Hỏa Long Vương có thực lực sánh ngang siêu cường giả bậc ba này. Thạch Tuyên giết Hỏa Long Vương, một mình nhận được 500 điểm tử luyện, cộng với số điểm kiếm được trước đó, bây giờ Thạch Tuyên đã có 2500 điểm tử luyện. Đêm đó, mọi người đều ngủ ngoài đường, chỉ có Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và Lữ Tông vào thế giới hỗn độn của Thạch Tuyên, qua đêm trong một tứ hợp viện đã được xây dựng sẵn. Mọi người ngồi lại với nhau nghe Thạch Tuyên kể lại quá trình có được hỗn độn chi nhận, ai nấy đều không khỏi tấm tắc khen ngợi. Nghe hắn kể về kim nữ và sự đáng sợ của hỗn độn thần, Triệu Tuyết Linh tò mò hỏi, "Đại ca, cấm kỵ yêu vật đó lẽ nào còn mạnh hơn cả Hỏa Long Vương sao?" Nghe vậy, Thạch Tuyên nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nhớ lại trận chiến giữa kim nữ và hỗn độn thần, rồi lắc đầu nói, "Nếu chỉ xét về sức mạnh thuần túy, Hỏa Long Vương không hề thua kém hai cấm kỵ yêu vật này, nhưng nếu hai bên thật sự đối đầu, Hỏa Long Vương phần lớn sẽ phải bỏ mạng." Thi Liên có chút kỳ lạ, nhẹ giọng hỏi, "Hỏa Long Vương đã không kém hai yêu vật này, tại sao lại không đánh lại chúng chứ? Bất kể là kim nữ hay hỗn độn thần, sức mạnh hay nói đúng hơn là sức phá hoại của bản thân chúng không thực sự quá khủng bố, nhưng năng lực của chúng lại quá quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị, có thể gọi là năng lực của ma quỷ. Có lẽ đây mới là lý do chúng được gọi là cấm kỵ yêu vật." Thạch Tuyên nhận xét, "Đương nhiên, đây chỉ là một vài suy đoán của ta, ngày đó thực lực của ta không đủ, thực sự không thể lĩnh ngộ được cấm kỵ yêu vật rốt cuộc mạnh đến cảnh giới nào, nên suy đoán này có lẽ có chút sai lệch." Mọi người trò chuyện một lúc rồi ai về phòng lấy nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, khi mọi người ra khỏi thế giới hỗn độn, họ phát hiện Nam Thiên thành đã được sửa chữa gần xong, tốc độ kinh người của những người bản địa này quả là đáng nghệ. Thạch Tuyên đi mua một lô trứng triệu hồi, chuẩn bị khi nào có thời gian sẽ ấp thú triệu hồi mới. Dù sao lần này nếu mình có thêm một con thú triệu hồi yêu thần giáng lâm, đối phó với Hỏa Long Vương sẽ dễ dàng hơn nhiều, tuyệt đối sẽ không vất vả như hiện tại. Mua xong một lô trứng triệu hồi, Thạch Tuyên liền cưỡi cửu vị yêu hồ đến hoàn thành, lần này hắn có được 3 viên kim hoạch, tự nhiên là chuẩn bị đến đây để cường hóa trang bị một lần nữa. Về phần 3 món trang bị hiếm mà hắn nhận được ngẫu nhiên, một món là vũ khí hiếm ma thần xà mâu dành cho triệu hồi sư, được Thạch Tuyên tặng cho Triệu Tuyết Linh, một món là trang bị hiếm cho cung thủ, tặng cho Điền Mỹ Phượng, còn một món cũng là của Triệu Hồi Sư, nhưng lại là giáp ngực hiếm chỉ dành riêng cho Triệu Hồi Sư nam. Triệu Tuyết Linh không dùng được, mà bản thân Thạch Tuyên đã có một món Thiên Luyện Tiêu Giáp cực phẩm hiếm, thuộc tính của giáp ngực hiếm này kém xa sự quý giá của Thiên Luyện Tiêu Giáp. Vì không dùng được, Thạch Tuyên liền cất vào túi không gian, nếu sau này có thể kiếm thêm hai món trang bị hiếm nữa, lại có thể chế tạo ra một món trang bị cực phẩm hiếm chuyên dụng. Trong ba viên kim hạch lần này, một viên được dùng để cường hóa nhận thủ hộ, cuối cùng đã cường hóa nó lên cảnh giới cao nhất là 13. Nhận thủ hộ 13, thuộc tính cơ bản, tấn công 70 điểm, phòng ngự 70 điểm. Thuộc tính cộng thêm 1, phòng ngự 50 điểm. Thuộc tính cộng thêm 2, tấn công 50 điểm. Thuộc tính cộng thêm 3, tốc độ kích hoạt kỹ năng cộng thêm 5. Thuộc tính cộng thêm 4, năng lượng ma pháp 100 điểm. Thuộc tính cộng thêm 5, bền 400 điểm. Kỹ năng cộng thêm thủ hộ thánh tuấn cấp 3 có lượng máu đạt đến con số kinh người là 10.000 điểm. Sau khi trang bị chiếc nhẫn này, ở trạng thái bình thường, tổng lực tấn công của Thạch Tuyên đã vượt quá 1.000 điểm. Nếu ở trạng thái hợp thể với Dực Long Thần, tổng lực tấn công sẽ vượt quá 2.000 điểm, đạt đến một cảnh giới khủng bố chưa từng có. Hai viên kim hoạch còn lại, Thạch Tuyên dùng để cường hóa găng tay tử thần từ 11 lên thẳng trạng thái cao nhất là 13. Găng tay tử thần 13 có ngoại hình thay đổi một chút, toàn thân lấp lánh ánh sáng đen huyền ảo, tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi. Găng tay tử thần 13, thuộc tính cơ bản là 130 điểm phòng ngự, 130 điểm tấn công. Thuộc tính cộng thêm 1, bền 600 điểm. Thuộc tính cộng thêm 2, năng lượng ma pháp 100 điểm. Thuộc tính cộng thêm 3, tấn công 110 điểm. Thuộc tính cộng thêm 4, tốc độ 2 điểm. Kỹ năng cộng thêm tử thần triệu hoán cấp 3 sẽ có sức tấn công bỏ qua phòng ngự lên đến 1.000 điểm, với 20 xác suất triệu hồi tử thần tấn công thêm một lần. Bây giờ, tổng thuộc tính trang bị của Thạch Tuyên đã đạt đến mức độ kinh người. Tên, thú thần cảnh giới, bậc tháng 3 năm 1 năm bền, 11.770 điểm năng lượng ma pháp, 10.340 điểm tấn công, 1.007 điểm phòng ngự, 720 điểm tốc độ, 13 điểm. Đây là thông tin thú thần của Thạch Tuyên ở trạng thái bình thường. Cộng thêm hai con thú triệu hồi mạnh mẽ, thú thần hợp thể và yêu thần thú có thể triệu hồi bằng siêu như thế, sự đáng sợ của Thạch Tuyên có thể thấy rõ. Hoàng thành vẫn vắng vẻ như cũ, Thạch Tuyên đến trước tòa tháp thứ 6, nhìn vào màn hình khổng lồ, phát hiện tổng số người của nhân loại đã giảm xuống còn khoảng 3.500 người, số cường giả bậc 3 vẫn là 5 người. Không biết tình hình của các chủng tộc khác ra sao, Thạch Tuyên thầm thở dài, tiếc là ở đây không thể xem được thông tin của các dị tộc khác. Rời Hoàng thành, Thạch Tuyên trở về Nam Thiên thành, sau đó gọi Điền Mỹ Phượng, Thi Liên và vài người khác, chuẩn bị một lượng lớn đồ dùng hàng ngày cất vào tứ hợp viện trong thế giới hỗn độn. Với những thứ này, dù có ở trong thế giới hỗn độn một tháng cũng không thành vấn đề. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Thạch Tuyên tập hợp Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Triệu Tuyết Linh, Lâm Thanh Thanh, Lữ Tông và công bố kế hoạch của mình, đó là tiến vào Thiên Giới Tháp. Trong tình hình hiện tại, tiến vào Thiên Giới Tháp để thử luyện chắc chắn là cách tốt nhất để lên cấp, thậm chí so với phó bản chiến trường cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ cảnh giới của Thi Liên, Điền Mỹ Phượng và Lữ Tông đều đã rất cao, đặc biệt là Thi Liên đã đạt đến bậc tháng 2 năm 90. Chỉ cần cô có thể lĩnh ngộ cảnh giới, Thạch Tuyên tự tin dưới sự dẫn dắt của mình, sẽ rất dễ dàng giúp cô hấp thụ đủ năng lượng để thăng cấp lên bậc 3. Mặc dù bản thân Thạch Tuyên tiến vào bậc 3 vô cùng khó khăn, nhưng khi hắn cuối cùng lĩnh ngộ được ảo nghĩa của bậc 3, hắn lại đột nhiên phát hiện ra việc giúp người khác đạt đến bậc 3 lại không hề khó. Cảm giác này rất huyền diệu. Với thực lực hiện tại của Thạch Tuyên cộng với công dụng kỳ diệu của thế giới hỗn độn, đây chính là lý do chính khiến hắn dám dẫn mọi người vào Thiên Giới Tháp để thử luyện. Thạch Tuyên nói ra suy nghĩ của mình, mọi người tự nhiên không có ý kiến gì, hơn nữa Điển Mỹ Phượng và những người khác đều lộ vẻ phấn khích. Thực ra sau lần Thạch Tuyên kể về những kỳ ngộ trong Thiên Giới Tháp, mọi người đã rất hứng thú với thế giới nơi các cường giả của các tộc tụ hội này. Ban đầu Thạch Tuyên còn muốn tìm Bạch Lam đi cùng, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Một là Bạch Lam chưa chắc đã chịu nhận ân tình này của mình, hai là mối quan hệ giữa Bạch Lam và Điển Mỹ Phượng cuối cùng vẫn rất khó xử. Ngày đó ở phó bản chiến trường đi cùng nhau là bất đắc dĩ, nếu mình thật sự chủ động mời Bạch Lam đi cùng, Điển Mỹ Phượng chắc chắn sẽ lại không vui. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, khi Thạch Tuyên đang định dẫn mọi người lên đường thì Phương Đại Ngọc lại chủ động đến tìm hắn. Nhìn thấy khí chất của Phương Đại Ngọc dường như đã thay đổi, trở nên linh hoạt và sâu khó lường hơn, Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nói: "Phương cô nương, chúc mừng cô, chắc là sau trận chiến hôm qua lại có lĩnh ngộ mới phải không?" Phương Đại Ngọc mỉm cười, đôi mắt đẹp long lanh, nói: "Chỉ là có thêm chút lĩnh ngộ về nguồn gốc trang bị của mình thôi, so với anh thì những thứ này có đáng là gì?" Nghe vậy, Thạch Tuyên biết ngay Phương Đại Ngọc chắc chắn đã có lĩnh ngộ sâu hơn về ma động cơ của mình. Trí tuệ và khả năng lĩnh ngộ của người phụ nữ này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Thạch Tuyên thậm chí còn nghi ngờ cô căn bản không cần lĩnh ngộ gì cả, chỉ cần hấp thụ đủ năng lượng là có thể trực tiếp bước vào hàng ngũ cường giả bậc 3. Suy đoán này của hắn không phải là không có cơ sở. "Phương cô nương đích thân đến tìm ta, lại có chuyện lớn sắp xảy ra sao?" Phương Đại Ngọc nhìn Điền Mỹ Phượng và mấy người đang đứng bên cạnh, cười mà không đáp. Thạch Tuyên xua tay, nói: "Mọi người đến cổng nam đợi ta trước, ta nói chuyện xong với Phương cô nương sẽ đến ngay." Điền Mỹ Phượng nhìn Phương Đại Ngọc, gật đầu nói: "Anh cũng nhanh lên nhé rồi dẫn mọi người đi ra ngoài." Lúc này, Nam Thiên khách điếm đã được xây dựng lại hoàn toàn, Thạch Tuyên tiếp đại Phương Đại Ngọc trong phòng mình thuê. Phương Đại Ngọc thấy Điền Mỹ Phượng và mấy người đã ra ngoài, nụ cười trên mặt dần trở nên nghiêm túc, nói: "Thạch Tuyên, hôm nay ta đến là muốn bàn với anh hai chuyện. Hai chuyện này ta vẫn chưa nói với bất kỳ ai, chỉ muốn đến nghe ý kiến của anh trước." Từ việc Phương Đại Ngọc đến tìm Thạch Tuyên để bàn chuyện lớn, có thể thấy được địa vị của Thạch Tuyên trong lòng cô bây giờ. "Chuyện gì?" Thạch Tuyên có chút tò mò, chuyện mà Phương Đại Ngọc chủ động đến tìm mình bàn bạc chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Chương 33, phản công hải tộc. Chuyện thứ nhất, ta cảm thấy thời cơ đã chín muồi, đã đến lúc chúng ta phát động phản công. món nợ máu mà hải tộc nợ Nam Thiên thành chúng ta, đã đến lúc phải trả. Còn chuyện thứ hai, cảm hứng đến từ những chiếc xe tăng và đám chiến binh robot mà anh chế tạo. Nếu như chúng ta hợp nhất tất cả các đoàn lính đánh thuê ở Nam Thiên thành lại thành một, tập trung toàn bộ tài lực, liệu có thể xây dựng được một quân đoàn hùng mạnh không? Thậm chí là hợp nhất tài lực của cả bốn thành lại. Phương Đại Ngọc thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, hai chuyện này quả nhiên là chuyện sau kinh người hơn chuyện trước. Thạch Tuyên nghe xong không khỏi day day chán, nói, về chuyện phản công hải tộc, đó là một việc cấp bách. Sự tồn tại của chúng không chỉ uy hiếp nghiêm trọng đến an nguy của chúng ta, mà ngay cả khi không có mối đe dọa nào, các quy tắc trò chơi trong thế giới này cũng buộc chúng ta phải làm vậy. Về chuyện này tôi không có ý kiến gì khác, chỉ cần cô lên kế hoạch xong, tôi sẽ phối hợp hành động bất cứ lúc nào. Nói đến đây, hai mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ lạ, nhìn sâu vào Phương Đại Ngọc, nói, còn về đề nghị thứ hai của cô, rất táo bạo và cũng rất thực tế, lợi ích thì không cần phải bàn cãi, chỉ là đừng nói đến việc hợp nhất tài lực của cả bốn thành, ngay cả riêng Nam Thiên thành thôi, e rằng cũng vô cùng khó khăn. Nói đến đây, hắn cười khổ hai tiếng, hắn đương nhiên hiểu rõ lòng ích kỷ của con người, việc muốn tất cả mọi người đều đóng góp tiền của mình, tập trung lại để phát triển quân đoàn, dù nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng lại vô cùng khó khăn, gần như không thực tế. Phương Đại Ngọc lại mỉm cười, nói, trong thế giới này, tính mạng có thể mất bất cứ lúc nào, trong tình huống này, ta lại rất có lòng tin. Hơn nữa, còn có anh, ta tin chỉ cần anh ra mặt, cộng thêm sự phối hợp của chúng ta, nhất định có thể tập trung được tài lực của mọi người, sau đó giao cho anh phát triển quân đoàn của anh lớn mạnh, đến lúc đó lại quay lại bảo vệ mọi người. Với hy vọng và thực lực hiện tại của anh, chuyện này tuy không dễ, nhưng không phải là không làm được. Thạch Tuyên hơi kinh ngạc nói, giao cho ta. Đúng, ngay cả tài sản của đoàn lính đánh thuê tử thần chúng tôi cũng giao hết cho anh, như vậy, ta tin khó khăn sẽ giảm đi không ít. Phương Đại Ngọc mỉm cười. Thạch Tuyên nhìn cô, khí phách của người phụ nữ này quả thực kinh người. Một quyết định lớn như vậy, ngay cả Thạch Tuyên cũng tự thấy mình không làm được. Chỉ cần nghĩ đến việc giao hết tiền và quân đoàn mình kiếm được cho người khác, chính mình cũng có thể không nỡ mà không hạ được quyết tâm này. Vậy mà người phụ nữ này lại hứa sẽ giao tất cả của tử thần cho mình. Điều này cần bao nhiêu khí phách? Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kính phục, hắn không nhịn được mà kể cho câu nghe về việc thử luyện ở Thiên Giới Tháp. Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy nếu có thể giúp Phương Đại Ngọc này cũng lên bậc ba, cô tuyệt đối sẽ là một lãnh đạo Nam Thiên thành xứng đáng nhất. Phương Đại Ngọc nghe hắn nói, trong mắt cũng không khỏi sáng lên, vừa rồi mọi người chuẩn bị đi đến Thiên Giới Tháp sao? Thạch Tuyên ừ một tiếng, mỉm cười nói, Phương cô nương có muốn đi cùng không? Phương Đại Ngọc thấy Thạch Tuyên đột nhiên nói đến chuyện này đã đoán được ý của hắn, không khỏi khẽ vuốt mái tóc đen dài của mình. Cô chợt nhớ lại ngày đó ở đấu trường nội thành, mình còn có thực lực áp đảo có thể đánh bại Thạch Tuyên, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, thực lực hai bên đã hoán đổi, Thạch Tuyên bây giờ đã đạt đến cảnh giới sâu không lường được. Dù trong lòng rất muốn, nhưng Phương Đại Ngọc vẫn lắc đầu nói, ta cũng rất muốn đi, nhưng hai ngày này ta còn có việc phải lên kế hoạch. Theo điều tra của ta, hải tộc này sống ở vùng biển rộng lớn bên ngoài rừng rậm ma thú, muốn vào đó không dễ dàng. Mặc dù chúng ta có thể nín thở lặn xuống trong thời gian dài, nhưng thực lực lại hoàn toàn không thể phát huy được. Ta hiện đang sử dụng các kiến trúc sư của đoàn lính đánh thuê tử thần để chế tạo các công cụ lặn cần thiết, hơn nữa còn cần phải dò xét vị trí cụ thể của hải tộc, những việc chuẩn bị này ít nhất cũng cần vài ngày, mấy ngày này ta không thể rời đi được. Thạch Tuyên gật đầu, hắn tự nhiên hiểu, nếu không có sự chuẩn bị gì mà lặn xuống biển sâu để chiến đấu với hải tộc, gặp phải những kẻ bình thường thì không sao, lỡ như đối phương cũng là siêu cường giả ba, một bên hành động tự do, còn mình lại bị ảnh hưởng bởi nước biển và không thể thở, thực lực phát huy được 3-4 phần đã là tốt rồi. Như vậy, e rằng không những không tiêu diệt được hải tộc, mà còn có khả năng bỏ mạng dưới biển sâu. Hơn nữa, vùng biển rộng lớn vô biên, chỉ riêng việc tìm kiếm vị trí của hải tộc đã là một công trình khổng lồ. Vì vậy, Phương Đại Ngọc vừa nói hắn đã hiểu ngay, nói, vậy ta vào Thiên Giới Tháp trước, cô chuẩn bị xong rồi thông báo cho ta. Ừm, tóm lại, 3 ngày sau ta nhất định sẽ trở về. Hắn chợt nhớ ra sau khi vào Thiên Giới Tháp, công cụ liên lạc sẽ không hoạt động, đến lúc đó dù Phương Đại Ngọc có muốn liên lạc với mình cũng không được, nên mới đổi ý sau khi hẹn xong, Phương Đại Ngọc liền đứng dậy cáo từ. Thạch Tuyên ra khỏi Nam Thiên khách điếm, thấy Điền Mỹ Phượng đang dẫn Thi Liên, Triệu Tuyết Linh, Lâm Thanh Thanh và Lữ Tông đợi ở cửa, đang trò chuyện với nhau. Thấy Thạch Tuyên đi ra, Lữ Tông đứng dậy cười nói, "Thanh Minh, Phương Đại Ngọc này bây giờ có vẻ rất thân với anh nhỉ?" Lâm Thanh Thanh hừ một tiếng, nhẹ giọng nói, "É rằng lại là một người phụ nữ nữa xa vào rồi." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Điền Mỹ Phượng lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đầu óc lập tức có ngọng, Lâm Thanh Thanh này nói vậy không phải là đang hãm hại hắn sao? Hắn bội cười khổ nói, "Mọi người đừng nghĩ lung tung, cô ấy tìm ta để lên kế hoạch phản công hải tộc." Mọi người chấn động, trên mặt Lữ Tông lại lộ ra vẻ phấn khích, nói, "Cuối cùng cũng đến lúc này rồi sao? Lũ quái vật chết tiệt này đã giết bao nhiêu người của chúng ta, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội báo thù rồi." Điền Mỹ Phượng nhàn nhạt cười, nói, "Tôi lại không thù ghét những hải tộc này, dù sao muốn thắng trong trò chơi này để đổi lấy quyền sinh tồn thì phải giết hết tất cả các dị tộc khác. Tôi không trách hải tộc xâm lược Nam Thiên thành của chúng ta, tương tự tôi cũng cảm thấy chúng ta sớm đã nên có hành động tiêu diệt đám hải tộc này. Ngày đó bảy cường giả hải tộc xâm lược Nam Thiên thành, kết quả chết 5 người, trong lòng mọi người đã vô thức cho rằng thực lực của hải tộc đã không bằng Nam Thiên thành của họ. Không ít người đã nảy ra ý định tiêu diệt hải tộc, chỉ vì sau đó phó bản chiến và chuyện Hỏa Long Vương liên tiếp xảy ra, căn bản không kịp đi tấn công hải tộc. Bây giờ chuyện Hỏa Long Vương đã được giải quyết viên mãn, cũng nên đến lượt họ ra tay rồi. Hơn nữa, Thạch Tuyên hiện tại đã chính thức bước vào bậc 3, thực lực của hắn trong trận chiến với Hỏa Long Vương mọi người đều đã chứng kiến, tất cả mọi người đều bắt đầu có một niềm tin gần như mù quáng vào Thạch Tuyên, đều cho rằng dưới sự dẫn dắt của hắn, tuyệt đối có thể tiêu diệt hoàn toàn hải tộc, đoạt lấy hai viên tạo hóa thạch còn lại của hải tộc. Vậy Phương Đại Ngọc nói sao? Bây giờ chuẩn bị tấn công hải tộc luôn à? Vậy chúng ta còn đi thiên giới thác không? Lâm Thanh Thanh có chút phấn khích nói. Cô bây giờ vẫn bị kẹt ở bậc 2 sơ cấp, nhưng lần này Thạch Tuyên vẫn mang theo cô. Một là vì thân phận của cô khác biệt, hai là vì chính Thạch Tuyên cũng từng bị kẹt ở bậc 2 100 mãi không thể thăng cấp, bây giờ lại đột nhiên đốn ngộ bước vào bậc 3. Những kinh nghiệm bí ẩn mà hắn lĩnh ngộ được thông qua huyết mạch hỗn độn khiến Thạch Tuyên có lòng tin có thể giúp Lâm Thanh Thanh phá vỡ một số hạn chế về thiên phú của cô. Nếu không, cứ mãi bị kẹt ở cảnh giới bậc 20, cả đời không có hy vọng tiến hóa, điều đó thực sự quá tàn nhẫn. Cần 3 ngày để chuẩn bị, chúng ta đi thiên giới tháp trước đi, 3 ngày sau quay lại. Nếu may mắn, không chừng trong 3 ngày này, Nam Thiên Thành của chúng ta sẽ có thêm một cường giả bậc 3. Thạch Tuyên sờ sờ mũi, mỉm cười. Mọi người mắt sáng lên, Điền Mỹ Vượng gật đầu nói, "Thi Liên, em đã đạt đến cảnh giới bậc tháng 2 năm 90 rồi, trong trận chiến ma thú công thành lần này, với tính đặc thù của mục sư, em lại hấp thụ được rất nhiều năng lượng, bây giờ chắc lại gần đến ngưỡng đột phá rồi nhỉ? Trong chúng ta, người có khả năng đạt đến bậc 3 nhất chính là em. Chỉ không biết mục sư sau khi lên bậc 3 sẽ chuyển sang những người nào, cô bé, em sẽ chọn loại nào?" Chương 34, bộ mặt thật của Thiên Giới Tháp Thi Liên có chút ngại ngùng lắc đầu nói, "Em không biết, nghe Thạch Đại Ca nói cửa ải từ bậc 2 100 lĩnh ngộ để bước vào bậc 3 đặc biệt khó, em cũng không biết mình có thể lĩnh ngộ được không?" Lữ Tông xen vào, "Điền cô nương, cô bây giờ đã 70 rồi nhỉ, cũng sắp rồi." Điền Mỹ Phượng nói, "Tôi còn sớm, đúng rồi Thạch Tuyên, cửa ải tiến vào bậc 3 này, thật sự khó khăn đến vậy sao?" Thạch Tuyên gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Nhưng khi thật sự cần thiết, ta có thể chia sẻ một số ảo nghĩa mà ta lĩnh ngộ được, có lẽ sẽ rất hữu ích. Những chuyện này, đến lúc đó hay nói, chủ yếu vẫn là xem sự lĩnh ngộ của mỗi người. Chúng ta đi thôi, nhân lúc còn 3 ngày, mọi người cùng cố gắng, đến lúc tấn công hải tộc lại có thêm vài phần thắng. Thạch Tuyên đã tiến vào bậc 3, có thể trực tiếp từ tháp thử luyện của Hoàng Thành vào thiên giới thử luyện, nhưng những người khác thì không được. Vì vậy lần này Thạch Tuyên chọn đi đến Tử Vong Hạp Cốc ở tận cùng phía nam, từ đó tiến vào thế giới của Thiên Giới Tháp. Thạch Tuyên từng đến đây một lần khi còn ở bậc 2, nên không lạ gì Tử Vong Hạp Cốc này. Một đoàn 6 người nhanh chóng tiến sâu vào Tử Vong Hạp Cốc, bắt đầu vào khu vực trận đá rộng lớn đó. Thạch Tuyên lập tức kích hoạt thuật triệu hồi, chỉ thấy từng quả trứng triệu hồi xuất hiện lơ lửng trên không, tổng cộng có 3 quả trứng lớn màu vàng đất. Cùng lúc đó, một tiếng cáo kêu nhẹ vang lên, cửu vị yêu hồ Lily hóa thành hình người hiện ra. "Ê, đại ca, lên bậc 3 là có thể triệu hồi 4 con thú triệu hồi cùng lúc sao?" Triệu Tuyết Linh đầy kinh ngạc. "Không, là 5 con." Thạch Tuyên mỉm cười, đồng thời trong đầu vang lên tiếng kêu của Dực Long Thần, "Này, tên nhóc chủ nhân, ta cũng muốn ra ngoài, thế này không công bằng, tại sao ta không được ra?" Dực Long Thần này vốn có thần thông không nhỏ, có thể tự do giáng lâm mà không bị ràng buộc, chỉ là sau này bị Thạch Tuyên đánh cho một trận tơi bời, hơn nữa sợ nó tùy tiện xuất hiện gây chuyện, Thạch Tuyên đã đặc biệt tăng cường sự trói buộc của thuật triệu hồi lên nó, khiến Dực Long Thần bây giờ không thể tự do xuất hiện nữa, phải có sự triệu hồi của Thạch Tuyên mới có thể giáng lâm. Bây giờ thấy cả yêu hồ cũng đã giáng lâm, chỉ còn mình vẫn bị nhốt trong tinh thể, Dực Long Thần không cam lòng, không nhịn được mà kêu lên: "Ngươi mạnh quá, vốn bá chi khí quá đồng, lỡ như ngươi vừa xuất hiện đã dọa chạy hết ma thú ở đây, mọi người chẳng phải là không có ma thú để giết sao?" Thạch Tuyên chưa kịp nói, Lily đã cảm ứng được, không nhịn được mà chế nhạo. Dực Long Thần hừ một tiếng, nhất thời không biết nên đắc ý hay buồn bực. Giống như lần trước Thạch Tuyên đến, trong khu vực trận đá này, khắp nơi đều có địa long tướng quân lang thang. Lily, Lữ Tông, Điền Mỹ Phượng, Lâm Thanh Thanh và thiên sứ thú bốn cánh do Triệu Tuyết Linh triệu hồi ra đều lao vào tấn công, gần như là mấy người hợp sức đánh một con địa long tướng quân. Hầu như không có con địa long tướng quân nào chịu nổi một đòn. Phía sau, Thạch Tuyên, Triệu Tuyết Linh và Thi Liên không cần ra tay, đều có thể hấp thụ được năng lượng. Mặc dù năng lượng của địa long tướng quân kém xa loại ma thú tinh anh bậc 3, mỗi khi Lily giết một con, Thạch Tuyên chỉ nhận được rất ít, chỉ vài phần điểm thử luyện, nhưng gộp nhiều con lại cũng kiếm được một điểm. 3 quả trứng triệu hồi mà Thạch Tuyên triệu hồi ra, rất nhanh đã hấp thụ đủ năng lượng, lần lượt kêu răng rắc rồi phá vỏ chui ra. Con đầu tiên là hồng lý thú hạ cấp, con thứ hai là hôi vũ thú trung cấp, con thứ ba là giáp sát thú hạ cấp. Thở dài một tiếng, Thạch Tuyên thu cả 3 con thú triệu hồi này lại, lấy ra những mảnh tinh thể nhỏ của chúng, bóp nát tất cả. Linh hồn của 3 con thú triệu hồi quay trở về quê hương của chúng, thú hồn giới. Sau đó, Thạch Tuyên lại lấy ra 3 quả trứng thú triệu hồi từ túi không gian, trang bị lên và triệu hồi ra lần nữa. Chương 35, vũ trụ giai thang. Thạch Tuyên đã có chút kinh nghiệm về việc ấp trứng thú triệu hồi, biết rằng đối với hệ động vật, gần như không thể ấp ra thần giai ngay từ đầu. 80 khả năng sẽ ra thú hạ giai, 17-18 là trung giai, còn thượng giai chỉ chiếm 1-2, và thứ Thạch Tuyên cần lúc này chính là 1-2 đó. Một quả trứng triệu hồi có giá 10 kim tệ. May mà Thạch Tuyên có 5000 kim tệ thưởng từ nhiệm vụ lần này, hắn mua liền một lúc 200 quả trứng triệu hồi. Dù vận may có tệ đến đâu, 200 quả trứng này cũng phải ấp ra được một con thú thượng giai chứ. Thi Liên nhìn hành động của Thạch Tuyên, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ hành vi này chỉ có phú ông như Thạch Tuyên mới làm được. Thực ra đối với một triệu hồi sư bình thường, thú trung giai đã là rất tốt rồi, vậy mà Thạch Tuyên lại chẳng thèm nhìn lấy một cái đã bóp nát. Triệu Tuyết Linh mở to đôi mắt long lanh nhìn Thạch Tuyên, nói: "Đại ca, anh giàu thật đấy, anh định ấp ra thú triệu hồi thần giai ạ?" "Không, thượng giai là được rồi, tỷ lệ ra thần giai thấp quá, thậm chí ta còn nghi ngờ ban đầu không thể nào ấp ra thú thần giai được." Nói đến đây, lòng hắn chợt động, hỏi: "Tuyết Linh, em vẫn chỉ có một thú triệu hồi, sao không nuôi con thứ hai?" Triệu Tuyết Linh lắc đầu: "Thiên sứ thú của em vẫn chưa trưởng thành, bây giờ em không muốn nuôi thêm thú triệu hồi mới để phân tán năng lượng." Ừm, suy nghĩ này cũng không tồi. Thạch Tuyên gật đầu. Hắn biết trong tình hình thực lực của mọi người đều đã tăng mạnh, chỉ có thú thần giai kỳ trưởng thành mới có thể hữu dụng, còn tiên sứ thú bốn cánh hiện tại, trong trận chiến của các cường giả ba, về cơ bản chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Ba người Thạch Tuyên vừa đi vừa nói chuyện, còn Lily và Điển Mỹ Phượng thì đã xông lên phía trước. Cứ thế một đường tàn sát, Thạch Tuyên nhanh chóng ấp ra mười mấy con thú triệu hồi, trong đó chỉ có hai con trung giai, còn lại toàn bộ là hạ giai, khiến Thạch Tuyên không khỏi thầm than. Hắn nghĩ trong thuộc tính trang bị của mình còn có một điểm may mắn kỳ lạ, nhưng xem ra lúc này, dường như chẳng có chút may mắn nào xuất hiện. Với thực lực hiện tại của cả nhóm, vài ba tên địa long tướng quân hoàn toàn không gây ra được mối đe dọa nào. Chẳng mấy chốc, mọi người đã vượt qua trận địa đá này, đến trước một công trình kiến trúc kỳ lạ tầng tầng lớp lớp tựa như vạn vật chi quốc. Xa xa, số lượng địa long tướng quân lang thang trong quần thể kiến trúc đã đạt đến mức độ kinh người. Giống như lần đầu Thạch Tuyên nhìn thấy, bất kể là Điển Mỹ Phượng và Thi Liên đã từng chứng kiến những cảnh tượng hoành tráng ở phó bản đảo kinh hoàng, hay Lữ Tông, Triệu Tuyết Linh, tất cả đều chết lặng, vô cùng chấn động. Sự hùng vĩ của công trình kiến trúc phía xa vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Công trình này căn bản không phải do sức người có thể xây dựng được, đây quả là một kỳ tích của thần linh. Một lúc lâu sau, mọi người mới hoàn hồn. Điền Mỹ Phượng hít một hơi lạnh nói, "Trời ơi, đây là thiên giới tháp mà anh nói sao? Anh bảo nó có tổng cộng 36 tầng à? Hiện tại chỉ thấy được 6 tầng, nhưng phía trên đã chìm vào mây rồi, nếu thật sự có 36 tầng, chẳng phải thiên giới tháp này sẽ xuyên qua cả thế giới này sao? Thật không thể tin nổi." 36 tầng là ta nghe Lily nói, dường như nàng có chút ấn tượng về nơi này. Chính Thạch Tuyên cũng có chút hoài nghi, nếu thiên giới tháp này thật sự có đến 36 tầng, độ cao đó chẳng phải quá kinh người sao, quả thực là cao hơn cả trời. Lily quay lại, hừ một tiếng rồi nói, trong ký ức của ta, thiên giới tháp có 36 tầng. Tương truyền rằng nếu vượt qua thiên giới tháp, đến được tầng cuối cùng, sẽ trực tiếp rời khỏi thế giới này để tiến vào quốc độ của thần minh, chính là thiên giới thực sự. Mọi người đều biết thú triệu hồi thần giai kỳ trưởng thành có thể nói chuyện, nên thấy Lily lên tiếng cũng không ngạc nhiên, nhưng nội dung nàng nói lại khiến mọi người nhìn nhau. Quốc độ của thần minh, thiên giới, chuyện này có hơi hoang đường rồi. Lữ Tông lắc đầu nói, thần minh hay thiên giới gì đó chắc chắn là không thể, nhưng việc có thể rời khỏi thế giới này thì ta thấy cũng có phần có cơ sở. Có lẽ cái gọi là thiên giới tháp này chính là một lối ra khỏi thế giới này cũng không chừng, chỉ là muốn vượt qua 36 tầng, độ khó chắc chắn là vô cùng lớn. Hừ, một đám nhân loại vô tri, chẳng hiểu gì về thiên giới tháp cả. Đương nhiên, Thạch Tuyên cảm nhận được giọng nói đầy vẻ khinh thường của Dực Long Thần vang lên trong biên pha lê. Sao? Lẽ nào ngươi cũng biết về thiên giới tháp? Thạch Tuyên không hề tức giận vì giọng điệu của Dực Long Thần, ngược lại còn có chút ngạc nhiên. Đó là đương nhiên, bản đại gia là ai chứ? Trên đời này còn có chuyện gì mà bản đại gia không biết sao? Dực Long Thần nghe Thạch Tuyên hỏi, lập tức vênh báo, đội vàng thể hiện kiến thức phi phàm của mình, thiên giới tháp chỉ là tên gọi chung chung, nhưng nói có 36 tầng thì đúng rồi. Tuy nhiên, trong thế giới vật chất này, tầng cao nhất tồn tại chỉ là tầng thứ 6, nói cách khác, chỉ cần các ngươi đến được tầng thứ 6 là có thể rời khỏi thế giới này. Nếu có thể đến được tầng 36 cuối cùng, sẽ diện kiến được cội nguồn của vạn vật vũ trụ thụ. Cái gọi là thiên giới tháp này chính là bậc thang dẫn đến vũ trụ thụ, vì vậy tên thật của nó phải là vũ trụ giai thang. Người có thể thông qua vũ trụ giai thang để diện kiến vũ trụ thụ đến nay vẫn chưa từng xuất hiện. Lũ các ngươi thật nực cười, lại còn vọng tưởng đến được điểm cuối của tầng 36, ha ha, đúng là không biết tự lượng sức mình. Chuyện này, ngay cả bản đại gia cũng không dám tưởng tượng. Vì tâm ý tương thông, Cửu Vĩ yêu hồ Lily cũng nghe được những lời này của Dực Long Thần thông qua Thạch Tuyên. Nghe xong, Lily cũng không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm, vũ trụ giai thang, vũ trụ thụ. Lạ thật, những cái tên này hình như đã từng nghe qua. Thạch Tuyên lại không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn từng nghe Mạ Điệp nói về lý thuyết vũ trụ thụ, nhưng chưa bao giờ tin. Lúc này thấy Dực Long Thần cũng nhắc đến vũ trụ thụ, lại còn nói rành rọt, thậm chí nói thiên giới tháp trước mắt chính là bậc thang dẫn đến vũ trụ thụ, không khỏi khiến Thạch Tuyên cảm thấy một sự kỳ dị khó tả. Những chuyện mang màu sắc huyền ảo này nghe có vẻ hư vô, Thạch Tuyên lập tức gạt bỏ những suy nghĩ đó, nói, muốn vào thiên giới tháp, phải xông vào giữa quần thể kiến trúc này. Bây giờ số lượng địa long tướng quân đông hơn nhiều rồi, mọi người phải cẩn thận gấp bội. Lữ Tông cười ha hả, yên tâm đi, chúng ta bây giờ không còn là kẻ yếu nữa đâu. Nói xong, anh ta bác sư Văn Thần Phủ đi trước, đồng thời nói với Lâm Thanh Thanh, nhớ đi sau lưng ta, đừng chạy lung tung. Lâm Thanh Thanh hừ một tiếng, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, đi sát sau lưng Lữ Tông. Điền Mỹ Phượng đứng cạnh Thạch Tuyên, có chút ghen tị nói, tình cảm của Thanh Thanh và Lữ Tông tiến triển nhanh thật, rất ngưỡng mộ họ có thể như vậy. Thi Liên mỉm cười, Điền tỷ, chị và Thạch đại ca cũng có thể mà. Điền Mỹ Phượng liếc nhìn Thạch Tuyên, cười nhạt, người ta đâu có muốn. Nói rồi, cô Dương Tử Diễm Thiên cung lên, bước tới. Thạch Tuyên im lặng nhìn cô, rồi lại nhìn Thi Liên bên cạnh. Có thể thấy, Điền Mỹ Phượng rất oán giận mình. Lối vào mà Thạch Tuyên mở lần trước đã sớm biến mất, nhưng hắn vẫn nhớ rõ phương hướng cụ thể. Sáu người xông vào, lập tức thu hút hơn 100 con địa long tướng quân. Áp lực của mọi người tăng mạnh, nhưng không ai nghĩ đến việc lùi bước, ngược lại còn trở nên hưng phấn. Lữ Tông cười lớn, vung sư Văn Thần Phủ đi đầu, thi triển buôn lôi cựu phủ tấn công. Sau khi trải qua nhiều chuyện cộng thêm cuộc xâm lược của Hỏa Long Vương, thực lực của Lữ Tông bây giờ đã tăng lên đáng kể. Không chỉ buôn lôi trở nên đáng sợ hơn, mà quan trọng hơn là anh ta cũng đã lĩnh ngộ được dị năng trang bị. Trang bị của Lữ Tông là Bất Tử Quân Vương, và dị năng của nó được chia thành Bất Tử Thành Tường và Quân Vương Bảo Hao. Lúc này, theo tiếng cười dài của Lữ Tông, chỉ thấy từ cơ thể anh ta, những ảo ảnh tường gạch xanh kỳ lạ khuyết tán ra, từng lớp lan ra bốn phương tám hướng, di chuyển theo anh ta. Những con địa long tướng quân từ xung quanh lao tới, vừa rơi vào phạm vi của những ảo ảnh tường gạch xanh nhàn nhạt này, tốc độ lập tức giảm mạnh, như bị sa vào vũng lầy. Không chỉ vậy, thân hình chúng còn liên tục lắc lư theo ảo ảnh tường gạch, loạn choạng, dường như đã không còn tự chủ được nữa. Hừm. Thạch Tuyên thấy vậy, không khỏi kinh ngạc trước dị năng trang bị này của Lữ Tông, bất giác chú ý đến. Tiếng gầm không phát ra từ miệng anh ta, mà bùng nổ từ toàn thân, có thể nói là đinh tai nhức óc. Cùng với tiếng gầm đó, sư văn thần phủ trong tay anh ta nện mạnh xuống đất. Lập tức, một luồng khí lượn sóng méo mó khuyết tán ra theo hình vạn. Trong nháy mắt, bốn con địa long tướng quân phía trước như những bức tượng đất đột nhiên bị một lực lượng khổng lồ đánh trúng, vỡ tan thành từng mảnh, chết một cách vô cùng kỳ dị. Đây chính là dị năng còn lại của trang bị của anh ta, Quân Vương Bảo Hao. Anh lữ ngày càng lợi hại. Triệu Tuyết Linh khẽ kêu lên một tiếng, từng luồng sáng trắng bùng lên từ cơ thể cô, nhanh chóng hóa thành một hình nhân ánh sáng bán trong suốt, cùng với thiên sứ thú bốn cánh chủ động lao thẳng vào đám địa long tướng quân. Vừa lao vào giữa đám địa long tướng quân, quang nhân này liền giang ra một đôi cánh ánh sáng. Cánh vũ mạnh, từng chiếc lông vũ ánh sáng bay tứ tán, nơi nào chẳng phải, tiếng xèo xèo giòn giã vang lên không ngớt, trong nháy mắt đã có ba con địa long tướng quân bị cắt đến máu me đồng địa, ngã nhào. Thạch Tuyên nhìn thấy, không khỏi thầm tán thưởng, dị năng trang bị vầng sáng thiên chủ của Triệu Tuyết Linh cũng đã trở nên mạnh hơn. Xem ra những ngày qua, mọi người đều rất nỗ lực. Lâm Thanh Thanh đi theo sau Lữ Tông, nhờ có sự kỳ diệu của bất tử thành tượng, đám địa long tướng quân lắc lư trái phải hoàn toàn không chạm được vào người cô, giúp cô có thể tự do thi triển ma pháp. Sức tấn công kinh khủng của Tử Diễm Thiên Cung mà Điền Mỹ Phượng sở hữu, trong số những người có mặt, chỉ có Thạch Tuyên mới có thể sánh bằng. Đối mặt với đám địa long tướng quân này, gần như là một mũi tên một mạng. Thạch Tuyên và Thi Liên đi sau cùng. Thỉnh thoảng có con địa long tướng quân thoát được sự tấn công của những người phía trước muốn tấn công Thi Liên, Thạch Tuyên không thèm nhìn, tiện tay tung một quyền đã đánh bay nó ra xa. Dưới sức mạnh cuồng bạo vô song của Thạch Tuyên, lồng ngực nó nổ tung thành một cái lỗ lớn trong suốt, ngay cả xương cốt bên trong cũng lòi cả ra ngoài. Địa long tướng quân từ bốn phía kéo đến ngày càng đông, nhưng mọi người lại càng chiến càng hăng. Cửu Vĩ yêu hồ hú dài một tiếng, hóa thành chân thân yêu hồ cao 5 mét, dài 10 mét, 9 cái đuôi lửa quất ra liên tiếp, gần như mỗi đòn là có 3-4 con địa long tướng quân bỏ mạng. Cứ thế tiến lên, chẳng mấy chốc đã đến nơi Thạch Tuyên mở lối vào lần trước. Gù ồ ồ. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, mặt đất đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó một con quái vật khổng lồ cao đến 10 mét, có hình dạng giống địa long tướng quân, từ dưới đất bò lên, vác theo cây ma thương khổng lồ, điên cuồng lao về phía mọi người. Sao con địa long tướng quân này lại to thế? Lâm Thanh Thanh không khỏi giật mình. Thạch Tuyên gật đầu nói, đây là địa long vương, là ma thú canh giữ lối vào thiên giới tháp ở đây. Chỉ cần giết nó, thông đạo sẽ xuất hiện. Trong lúc hắn giải thích, Lữ Tông đã vác sư văn thần phủ xông lên trước, Cửu Bị yêu hồ cũng gầm lên một tiếng rồi lao tới. Lữ Tông phát huy tối đa dị năng bất tử thành tượng, từng lớp ảo ảnh tường gạch xanh kỳ lạ khuyết tán về phía địa long vương. Đồng thời, toàn thân anh ta vang lên những tiếng gầm giận dữ của quân vương, sóng âm gầm thét không ngừng tụ lại trên sư văn thần phủ, chẳng mấy chốc trên cây dịu đã bắn ra những luồng sáng mạnh mẽ, báo hiệu một đòn tấn công kinh người sắp tới. Phía sau, Điền Mỹ Phượng còn trực tiếp hơn, vừa dương tử diễm thiên cung lên đã bắn ra một chiêu siêu tiễn thần nhất sạc. Một mũi tên dài màu tím dài hơn 1 mét vun vút bay thẳng về phía địa long vương vừa mới bò lên từ dưới đất. Con địa long vương này tuy chỉ khác hỏa long vương một chữ, nhưng thực lực lại hoàn toàn khác một trời một vực. Hỏa long vương là một con rồng thực sự sở hữu thần thông của long tộc, còn cái gọi là địa long vương chỉ là thủ lĩnh của một đám hậu duệ nhánh phụ của long tộc là địa long tướng quân mà thôi. So với long tộc chân chính, kém xa không chỉ một hai bậc. Tốc độ của Điền Mỹ Phượng là nhanh nhất, siêu tiễn thần nhất xạ trong nháy mắt bắn ra một mũi tên lửa màu tím. Con địa long vương này tuy không thể so sánh với sức mạnh của hỏa long vương, nhưng cũng không phải giả bừa. Nó giơ cây vệ huyết ma thương khổng lồ trong tay lên, một tiếng ken giòn giã vang lên, cứng rắn đỡ được mũi tên của Điền Mỹ Phượng trong gang tấc. Vừa đỡ xong mũi tên lửa, Cửu Vĩ yêu hồ và Lữ Tông phía trước đã lao tới. Chương 36, lạc nhau, nguy cơ gặp đến đối mặt với đôi vớt quỷ của Cửu Vĩ yêu hồ, địa long tướng quân không khỏi gầm lên một tiếng, chủ động bước tới định lao lên nên chiến. Dựa vào thân hình khổng lồ của mình, một khi đã chạy đà, địa long vương rất tự tin có thể hút văng con Cửu Vĩ yêu hồ và tên nhân loại nhỏ bé đang xông tới này. Nào ngờ vừa bước một bước, nó đột nhiên cảm nhận được không gian xung quanh truyền đến một lực đẩy và bóp méo kỳ lạ không thể tả. Lực này từ bốn phương tám hướng đều khác nhau, khiến địa long vương bước đi không vững, loạn choạng lắc lư. Gù ồ ồ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, địa long vương không khỏi kinh hãi gầm lên, còn định dồn hết sức mạnh vùng cây vệ huyết ma thương khổng lồ trong tay, thì đôi vớt quỷ của Cửu Vĩ yêu hồ đã hung hăng cào vào hai vai nó. Hai tiếng rắc rắc vang lên, xương vai của địa long vương lập tức bị bẻ gãy. Lữ Tông cũng không chậm hơn Cửu Vĩ yêu hồ là bao, sư văn thần phủ trong tay đã chém mạnh vào một chân của địa long vương. Uy lực của quân vương bảo hao lập tức hiện rõ, từng lớp sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường khuyết tán ra. Trong nháy mắt, cái chân khổng lồ của địa long vương bị chúng đòn đã vỡ tan thành từng mảnh. Địa long vương gào thét thảm thiết, ngã vật xuống. Chỉ trong chốc lát, một chân và hai tay của nó đã hoàn toàn bị phế. Lữ Tông sau khi phá hủy chân của địa long vương liền nhảy lên, sư văn thần phủ trong tay giơ cao rồi chém mạnh xuống, lần này chúng ngay lồng ngực của con địa long vương đang ngã xuống. Uy lực của quân vương bảo hao khiến trôi chúng đòn của nó lập tức vỡ nát thành từng mảnh. Địa long vương không chết ngay, nó ngã trên đất, miệng ú ớ vài tiếng, dường như đang cố gắng nói điều gì đó, dãy rủa một lúc rồi mới tắt thở hoàn toàn. Một luồng năng lượng màu trắng bay ra từ cơ thể nó, phần lớn năng lượng bị Lữ Tông hấp thụ, một phần rất nhỏ còn lại đi vào cơ thể Thi Liên. Cửu Vĩ yêu hồ moi ra tinh hạch ma thú trong cơ thể Điệu Long Vương, tuy chưa ngưng tụ thành kim hạch ngàn năm, nhưng cũng to bằng nắm tay, xem ra cũng không còn xa cảnh giới ngưng tụ thành kim hạch. Lily ném tinh hạch cho Thạch Tuyên. Thạch Tuyên lấy hỗn độn chi nhận ra, hấp thụ nó vào trong, cung cấp năng lượng cho thế giới hỗn độn bên trong. Thế giới hỗn độn cần liên tục hấp thụ năng lượng mới có thể phát triển. Hiện tại, không gian của thế giới hỗn độn đã rộng bằng khoảng 3 sân bóng đá, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Lý tưởng của Thạch Tuyên là biến nơi này thành một thế giới thực sự. Địa Long Vương chết, một thông đạo tỏa ra ánh sáng trắng tự động xuất hiện trước mặt mọi người. Lối vào thông đạo dẫn đến tiên giới tháp thần bí khó lường cuối cùng đã được mở ra. Đại ca, đây là lối vào tiên giới tháp đó sao? Triệu Tuyết Linh chỉ vào trận pháp dịch chuyển màu trắng hiện ra trong quần thể kiến trúc cách đó không xa. Lúc này, khi Địa Long Vương canh giữ lối vào thông đạo chết đi, các Địa Long tướng quân xung quanh cũng đã rút lui hết, mọi người đều tập trung tại lối vào. Ừm, trong tiên giới tháp này, Địa Long Vương chỉ là loại ma thú yếu nhất, hơn nữa còn có thể gặp phải cường giả bậc 3 của dị tộc bất cứ lúc nào. Ngay cả những cường giả bậc 3 yếu một chút cũng không dám vào nơi này. Mọi người phải hết sức cẩn thận. Ở đây, cuộn giấy dịch chuyển không thể đưa về thành Nam Thiên, chỉ có thể dịch chuyển ngẫu nhiên. Trừ khi bất đắc dĩ, tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng cuộn giấy dịch chuyển. Một khi sử dụng cuộn giấy dịch chuyển, bị đưa ngẫu nhiên đến một nơi nào đó trong thiên giới tháp và rời khỏi sự bảo vệ của đội, với cảnh giới bậc 2 của những người khác, ở đây không khác gì tự tìm đến cái chết. Thạch Tuyên nói rồi để lại một con thú triệu hồi trung giai kỳ sơ sinh vừa ấp ra là song đồng thú, còn mình thì dẫn theo cửu vị yêu hồ, bước vào thông đạo trước. Ánh sáng trước mắt lóe lên, khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong một hành lang âm u, đáng sợ, rộng lớn đến mức không thấy điểm cuối cũng không thấy được nó cao bao nhiêu. Thiên giới tháp, thế giới tựa như mê cung này, cuối cùng Thạch Tuyên đã trở lại. Vừa xuất hiện, Thạch Tuyên liền khởi động ra đa quét, trong nháy mắt mọi thứ trong bán kính 100 mét đều hiện rõ trong đầu. Cùng lúc đó, hắn phát hiện trong một gian thạch thất lớn bên cạnh hành lang, có một con Địa Long Vương đang nằm ngủ say. Quả nhiên như Thạch Tuyên dự đoán, việc hắn để lại một con thú triệu hồi ở thế giới bên ngoài gần như tương đương với việc một phần cơ thể hắn vẫn ở thế giới bên ngoài, kết quả là hắn có thể dễ dàng liên lạc với những người còn lại. Như vậy, dù thành Nam Thiên có xảy ra chuyện gì, Thạch Tuyên vẫn có thể nhận được tin nhắn của mọi người. Ở đây rất an toàn, mọi người vào đi. Thạch Tuyên truyền tin cho mọi người. Vâng, em đến đây, Lại ca. Khi hy giọng Triệu Tuyết Linh vang lên, cô bé có vẻ rất phấn khích, ngay sau đó là người thứ hai bước vào thông đạo. Giống như Thạch Tuyên, màn sáng trước mắt xoay chuyển, Triệu Tuyết Linh và thiền sứ thú bốn cánh của mình chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi đã đến một nơi hoàn toàn khác. Hành lang rộng lớn không thể tả, hai bên là những cánh cửa đá đóng chặt, hành lang này rộng hàng chục mét, hai đầu không biết dẫn đến đâu, hoàn toàn không thấy điểm cuối. Theo sau Triệu Tuyết Linh, Thi Liên, Lữ Tông, Lâm Thanh Thanh và Điển Mỹ Phượng lần lượt bước vào cổng dịch chuyển. Ánh sáng xoay chuyển, gần như giống hệt Triệu Tuyết Linh, khi có thể nhìn thấy lại, họ đều nhận ra mình đã đến một hành lang xa lạ, khổng lồ và âm vũ gừng. A, mọi người đâu rồi? Đại ca, mọi người đâu rồi? A, Địa Long Vương, Thạch Tuyên, mọi người đâu? Gần như cùng lúc, trong đầu Thạch Tuyên vang lên những tiếng kêu kinh ngạc khác nhau của Điển Mỹ Phượng và những người khác. Trong đó, Thi Liên còn trực tiếp kinh hô một tiếng Địa Long Vương, vì cô vừa xuất hiện trong một hành lang khổng lồ đã phát hiện trước mặt mình không xa, có một bóng đen khổng lồ cao đến 10 mét đang đứng, vác một cây phệ huyết ma thương, một đôi mắt thú lạnh lẽo đói khát đang trừng trừng nhìn cô. Địa Long Vương, cô vậy mà lại gặp phải Địa Long Vương, còn Thạch Tuyên và Triệu Tuyết Linh thì không thấy một ai. Chuyện gì thế này? Lữ Tông cũng không khỏi kinh hãi kêu lên, nhất thời có chút ngơ ngác. Thanh Thanh, em ở đâu? Tên đầu đất, ta không thấy các người. Các người ở đâu? Lâm Thanh Thanh kinh hô. Trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên toát mồ hôi lạnh. Hắn lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra sau khi đi qua thông đạo đó, vị trí dịch chuyển của mọi người là ngẫu nhiên, nói cách khác, 6 người bọn họ đã bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến những vị trí khác nhau trong thiên giới tháp. Chúng ta bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến những nơi khác nhau rồi. Mọi người bình tĩnh, đừng chạy lung tung, càng không được la hét lớn tiếng. Thạch Tuyên quyết đoán. Quắc, Lily, mau đánh hơi vị trí của mọi người. Cửu Vĩ yêu hồ cũng biết tình hình khẩn cấp, lập tức hóa thành chân thân yêu hồ khổng lồ cao 5 mét, dài 10 mét, hít một hơi thật sâu, bắt đầu tìm kiếm mùi của mọi người. Loài thần thú như nó có linh thức bẩm sinh siêu cường, khứu giác nhạy bén đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần hít một hơi, nó đã bắt được mùi của người gần mình nhất, sau đó liền lao đi, kêu lên, chủ nhân, mau theo ta. Thạch Tuyên nhảy lên ngồi trên lưng Lily, Lily lập tức lao đi như một mũi tên. Tuyết Linh, em mau dùng khứu giác của thiên sứ thú xem có đánh hơi được mùi của chúng ta không, mau đi tìm người gần các em nhất. Còn nữa, mọi người chuẩn bị sẵn cuộn giấy di chuyển, nếu nguy cấp thì dùng nó để chạy trốn. Nhanh lên, ta sẽ tìm thấy các người sớm thôi. Thạch Tuyên liên tục hét lên qua kênh liên lạc của đội. Chương 37, giết gọn cường giả bậc 3. Lúc này, mọi người đều đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hóa ra mỗi người đều bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến một nơi khác nhau chứ không ở cùng một chỗ. Điều này cũng có nghĩa là trước khi Thạch Tuyên tìm thấy họ, mọi người sẽ phải tự mình đối phó với cơn khủng hoảng trước mắt. Trong tòa thiên giới tháp này, theo lời giới thiệu của Thạch Tuyên, Địa Long Vương chỉ là tồn tại yếu nhất, hơn nữa cường giả bậc 3 của dị tộc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, trong khi họ chỉ là một nhóm trang thực giả bậc 2. Mọi người không ai là kẻ ngốc, lập tức hiểu ra tình cảnh đáng sợ mà mình sắp phải đối mặt. Trong số đó, Điền Hòa và Triệu Tuyết Linh đều đã lĩnh ngộ được dị năng trang thực của riêng mình, dù không thể địch lại cường giả bậc 3 nhưng vẫn có thể miễn cưỡng cầm cự. Trong cả nhóm, tình cảnh của Thi Liên và Lâm Thanh Thanh là đáng lo ngại nhất. Lữ Tông rất lo lắng, liền nói: "Thanh Thanh, cô đừng di chuyển lung tung, chuẩn bị sẵn quyển trục đi, nếu tình hình không ổn thì cứ dùng ngay, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm thấy cô." Lâm Thanh Thanh cũng biết lúc này mình đã trở thành người yếu nhất trong nhóm. Sức bền của pháp sư vốn là kém nhất trong tất cả các nghề, huống hồ trang bị của cô cũng kém, ở nơi này gần như chỉ cần bị quái vật chạm nhẹ một cái là có thể chết thảm. Vì vậy, cô đã sớm lấy quyển trục dịch chuyển ra nắm chặt trong tay trái. Có lẽ điều may mắn duy nhất lúc này là trong túi không gian đã chuẩn bị sẵn 4 năm quận quyển trục di chuyển, nếu không thì còn nguy hiểm hơn nữa. Trong số mọi người, vận may của Thi Liên là kém nhất, vừa ở vào đã rơi thẳng xuống trước mặt một con địa long vương, không kìm được mà hét lên một tiếng kinh hãi. Con địa long vương này phun ra một hơi khí, đôi mắt thu ánh lên vẻ hung tàn, khát máu, rồi ngay lập tức nhấc cây thương khổng lồ trong tay lên, hung hăng quất xuống người Thi Liên. Trang thực giả muốn săn giết ma thú để hấp thụ năng lượng, còn đối với ma thú, tinh thể trong cơ thể trang thực giả cũng là thứ mà chúng thèm muốn nhất. Nếu có thể hấp thụ được tinh thể trang thực của trang thực giả, ma thú cũng sẽ tiến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí có những ma thú hùng mạnh sau khi hấp thụ đủ nhiều tinh thể trang thực mạnh mẽ sẽ trực tiếp biến thành hình người, tiến hóa thành một trang thực giả mới. Giữa trời đất này quả thực có những trang thực giả vốn là ma thú, và mỗi một ma thú trang thực giả đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Đối với Địa Long Vương, khí tức trang thực giả tỏa ra từ Thi Liên quả là một sự cám dỗ tột cùng. Thi Liên là một mục sư, không giỏi chiến đấu, bản thân cũng không có kỹ năng tấn công nào đặc biệt lợi hại. Thấy Địa Long Vương hung hăng lao tới, điều đầu tiên câu nghĩ đến là quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, tốc độ của con Địa Long Vương này nhanh hơn Thi Liên rất nhiều, thể huyết ma thương vung hụt, nó liền vung tay một cái, tiếng gió rít lên, ma thương rời tay, đập mạnh vào lưng Thi Liên đang bỏ chạy. A! Thi Liên bị một đòn vào lưng, phun máu rồi lộn nhào bay ra ngoài. Địa Long Vương cười gần một cách man rợ, xài bước lớn, thậm chí còn không thèm nhặt lại cây thương mà giơ thẳng hai bước lên, định tóm lấy Thi Liên đang ngã trên đất để ném vào cái miệng đầy răng nanh của mình. Thi Liên đã lấy ra quyển trục di chuyển, đang chuẩn bị ném đi để trốn thoát, nhưng đột nhiên trong lòng khẽ động, cô ném Thánh Hiển quyển trượng trong tay phải ra, kích hoạt kỹ năng đi kèm của nó. Thánh Hiển quyền trượng này chính là một món trang bị hiếm màu lục do Thạch Tuyên vô tình có được trong phó bản chiến trường rồi tặng cho cô. Thánh Hiển quyền trượng này có một kỹ năng đáng sợ đi kèm là Thánh Hiển thẩm phán. Thi Liên vì chưa bao giờ phải chiến đấu nên khi thấy Địa Long Vương xông tới, phản ứng bản năng của cô là bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay lúc chuẩn bị dùng quyền trục dịch chuyển để trốn thoát, cô chợt nhớ ra quyền trượng của mình có một kỹ năng đi kèm. Cho dù dùng quyền trục dịch chuyển để trốn thoát, ai biết được sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến đâu? Không chừng lại gặp phải tình huống còn nguy hiểm hơn thì sao? Thi Liên quyết định ngay lập tức liều một phen. Quyền trượng vừa được ném ra đã tỏa ra ánh sáng trắng thánh khiết chói lòa, trong khoảnh khắc hóa thành một màn sáng khổng lồ tựa như dài lụa, bao trùm lấy con Địa Long Vương vừa lao tới. Sự việc xảy ra quá đột ngột, con Địa Long Vương thấy trang thực giả vốn không chịu nổi một đòn này đột nhiên ném vũ khí ra lại biến thành một màn sáng kinh người như vậy, lập tức cảm thấy không ổn. Nó còn định gầm lên để thoát khỏi màn sáng, thì lại thấy phía trên màn sáng, một tiếng rắc giòn tan vang lên, một tia sáng trắng bổ xuống. Tia sáng trắng này tựa như một tia sét khổng lồ, đánh thẳng vào đỉnh đầu của Địa Long Vương. Trong khoảnh khắc, Địa Long Vương rú lên một tiếng thảm thiết, bảy khiếu phun máu. Đỉnh đầu lập tức vỡ nát, cặp mắt khổng lồ bật ra khỏi hốc mắt, văng ra ngoài. Tất cả những điều này Thi Liên đều không nhìn thấy. Cô chỉ thấy quyền trượng vừa được ném ra đã hóa thành một màn sáng bao bọc lấy Địa Long Vương, ngay sau đó là một tiếng sấm rền vang, đồng thời Địa Long Vương hét thảm một tiếng, thân hình lảo đảo rồi ngã vật xuống. Màn sáng thu lại, biến thành một cây quyền trượng quay về tay cô. Chết rồi sao? Thi Liên hồn vía chưa định, bò dậy, một lúc lâu sau mới dám đi đến trước mặt con Địa Long Vương này. Lúc này cô mới thấy cái đầu khổng lồ của nó đã nát bét như một đống thịt. Tựa dù đã trải qua nhiều cảnh tượng đẫm máu, nhưng bây giờ Thi Liên vẫn không khỏi cảm thấy buồn nôn, cô bịt miệng lùi lại vài bước. Mình đã giết một con Địa Long Vương. Bây giờ nên đi đâu đây? Dù đã giết được con Địa Long Vương này, Thi Liên vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Nhìn hai bên hành lang rộng lớn trống không, âm u, cô nhất thời không biết phải làm sao. Lúc này, Thạch Tuyên vẫn đang cưỡi trên lưng Lily. Lily gần như đang liều mạng lao điên cuồng dọc theo hành lang. Trên đường đi, họ liên tiếp gặp phải hai con Địa Long Vương, đều bị Thạch Tuyên ném xích long thương ra giết chết trước, gần như không thể cản hắn được nửa giây. Cô bé đừng sợ, em cứ ở yên đó, thấy mấy cánh cửa đá bên cạnh không? Tự mình cẩn thận tìm một phòng đá trống để trốn đi. Thạch Tuyên vừa nói đến đây, đột nhiên phía trước có tiếng gió rít lên, một cơn cuồng phong quét tới, trong cơn gió vang lên từng tiếng rít chói tai do ma sát với không khí. Trong lòng chợt căng thẳng, Thạch Tuyên lập tức hiểu ra mình đã gặp phải kẻ địch mạnh, hơn nữa còn là một cường giả bậc 3 thực thụ của dị tộc. Hét. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, từ trên lưng cựu vi yêu hồ đứng bật dậy, giữa hai hàng lông mày tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong khoảnh khắc tiến vào trạng thái thú thần hợp thể. Cánh tay trái vang lên tiếng rắc rắc giòn tan, trên đó đột nhiên bung ra hai lưỡi dao màu xanh tựa như đôi cánh mỏng. Tấm khiên trong suốt hiện ra, từng lưỡi dao gió gần như có thể xé rách không khí liên tiếp dội vào, tổng cộng 10.000 điểm sinh mệnh của Thánh Thuẫn thủ hộ giảm điên cuồng. Trong khi đó, Thạch Tuyên đã bước ra Long Võ Bát Bộ, tựa như lăng không hư độ trong truyền thuyết, từng bước, mỗi bước lại tung ra một quyền, sức mạnh cứ thế tích tụ qua từng quyền. Khi bước đến bước thứ 6, Thạch Tuyên cuối cùng lại gầm lên một tiếng nữa, sức mạnh của 6 quyền hợp lại là 1. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh kinh hoàng không thể tả nổi bùng nổ giữa không trung. Với thị lực của Cửu Vĩ yêu hồ đang đuổi theo sau, nó chỉ có thể bắt được một bóng đen bay ngược điên cuồng, văng xa hàng chục mét, đập mạnh vào vách đá hành lang bên cạnh. Sức mạnh kinh hoàng không thể tả nổi đã khiến bóng đen đó trong nháy mắt bị đâm thành một đống thịt nát, bám đầy trên vách đá, rồi từ từ chạy xuống. Một đòn kết liễu, đây mới thật sự là một đòn kết liễu. Ngay cả Cửu Vĩ yêu hồ Lily còn chưa kịp nhìn rõ hình dạng của cường giả dị tộc bậc 3 đột nhiên tấn công này ra sao, đã bị cú đấm kinh thiên động địa của Thạch Tuyên đánh bay ra ngoài, nát thành một đống thịt. Uy lực cú đấm này của Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới kinh thế hai tụ. Một quyền tung ra, cương giả dị tộc này cùng với con thú cưới bậc 3 của hắn đều hóa thành thịt nát. Thạch Tuyên không nói một lời, lao bước qua, từ trong đống thịt nát đó nhặt lên một viên tinh thể trang thực màu xanh biếc, trên đó còn truyền đến tiếng hét kinh hoàng. Cho dù Thạch Tuyên có mạnh đến đâu, sức tấn công có kinh khủng đến mức nào, cũng không thể một quyền đánh cho sinh mệnh của một cường giả bậc 3 về không. Tuy nhiên, Thạch Tuyên đã dựa vào sức tấn công cực kỳ mạnh mẽ của mình, đánh cho cường giả bậc 3 này hoàn toàn thành một đống thịt nát. Một đòn kinh thiên động địa, sấm sét và quân, cường giả bậc 3 này gần như chưa kịp hoàn hồn đã mất hết tất cả, chỉ còn lại một viên tinh thể trang thực bậc 3. Tiếng hét kinh hoàng vừa vang lên, Thạch Tuyên đã không thèm nhìn mà hấp thụ nó vào tinh thể của mình, rồi chuyển sức mạnh vào hỗn độn chi nhận. Cường giả dị tộc đang gào thét kinh hoàng kia hoàn toàn chết hẳn, năng lượng mà hắn khổ công tu luyện để trở nên mạnh mẽ đã biến thành chất dinh dưỡng cho hỗn độn chi nhận. Lần này, sau khi hỗn độn chi nhận hấp thụ năng lượng tinh thể của cường giả bậc 3 này, nó lại sinh ra một sự thay đổi kỳ lạ. Không chỉ vậy, Thạch Tuyên phát hiện tinh thể của mình cũng đã nuốt một phần năng lượng trong đó, và dường như còn tạo ra một sự cộng hưởng nào đó với hỗn độn chi nhận, cả hai đều vô cùng phấn khích. Chương 38, năng lực đáng sợ của virus trang thực thật kỳ lạ, khiến Thạch Tuyên trong lòng khẽ động. Cảm giác này giống như tinh thể trang thực của mình và hỗn độn chi nhận đã trở thành đôi bản thân, sau khi có được năng lượng của cường giả bậc 3 kia, mỗi người một nửa nuốt chửng, còn thân thiện cộng hưởng với nhau như để chào mừng chiến thắng. Cảm giác này quả thực rất kỳ lạ, nhưng rất nhanh mọi thứ đã trở lại bình thường, Thạch Tuyên cũng không để ý nhiều nữa mà quay trở lại lương cựu vị yêu hồ. Lúc này, Thạch Tuyên đang trong trạng thái hợp thể với Dực Long Thần. Dù Dực Long Thần không mấy ưa Thạch Tuyên, nhưng sau khi tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, quyền chủ đạo lại thuộc về Thạch Tuyên, nó cũng đành chịu. Tuy nhiên, Dực Long Thần không hợp tác lắm, khiến cho thực lực của Thạch Tuyên sau khi thú thần hợp thể có phần giảm sút, không được tùy tâm như ý như khi hợp thể với cựu vị yêu hồ hay giao long thú trước đây. Tuy nhiên, Dực Long Thần cũng bị năng lực hợp thể này làm cho kinh ngạc, trong lòng thầm lẩm bẩm, tên con này lại còn có cả năng lực này, thảo nào có thể đánh bại Hỏa Long Vương, rồi dùng linh hồn của nó để triệu hồi ta. Nhưng cho dù như vậy, muốn làm chủ nhân sai khiến ta thì cũng không thể nào, bản đại gia sẽ không bao giờ bị bất kỳ sinh linh nào sai khiến. Dù Dực Long Thần không hợp tác, khiến thực lực của Thạch Tuyên không thể phát huy hết, nhưng với thuộc tính siêu cường của Dực Long Thần, sau khi hợp thể, thực lực của Thạch Tuyên vẫn đạt đến một tầm cao kinh hoàng chưa từng có. Thú thần Dực Long thể, tổng bên bị, 130 điểm tổng ma năng, 10.340 điểm tổng tấn công, 2.107 điểm tổng phòng ngự, 120 điểm tổng tốc độ, 24 điểm. Thạch Tuyên vừa một đòn giết chết một cường giả bậc 3, lập tức kiếm được 100 điểm tí luyện. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là sau khi tinh thể trang thực của mình hấp thụ một nửa năng lượng từ tinh thể của cường giả bậc 3 kia, nó lại từ từ ngưng tụ ra năng lượng tạo hóa tương đương 200 điểm tí luyện. Trong nháy mắt, điểm tí luyện của Thạch Tuyên đã lên tới gần 2.900 điểm. Chẳng lẽ tinh thể trang thực của mình sau khi nuốt chửng tinh thể của đối phương còn có thể luyện hóa năng lượng của nó thành điểm tí luyện? Trước đây, dù Thạch Tuyên cũng đã liên tiếp nuốt chửng tinh thể của vài cường giả bậc 3, nhưng vì lúc đó hắn vẫn chỉ là cường giả bậc 2, tinh thể trang thực chưa có khả năng hấp thụ năng lượng điểm tí luyện này. Bây giờ đã lên cấp thành cường giả bậc 3, đây là lần đầu tiên hắn vô tình nuốt chửng tinh thể của một trang thực giả, ý định ban đầu của Thạch Tuyên là cung cấp toàn bộ năng lượng tinh thể của trang thực giả này cho hỗn độn chi nhận, nhưng lại bị tinh thể của mình cưỡng ép hấp thụ một nửa năng lượng. Không ngờ lại xảy ra tình huống này, làm sao không khiến Thạch Tuyên cảm thấy kinh ngạc. Điều này chẳng phải có nghĩa là chỉ cần mình giết chết cường giả bậc 3, nuốt chửng tinh thể của đối phương là có thể đoạt lấy năng lượng của họ để chuyển hóa thành điểm thí luyện sao? Năng lực này, ngay cả Thạch Tuyên cũng đột nhiên cảm thấy một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Virus, thảo nào mà địch nói loại dị biến trang thực này của mình gọi là virus. Ngoài virus ra, không có từ nào khác có thể giải thích rõ hơn về năng lực đáng sợ này. Thạch Tuyên vô tình phát hiện ra chuyện này, không những không cảm thấy vui mừng, ngược lại còn nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với chính tinh thể trang thực của mình. Đôi khi, năng lực mạnh mẽ cũng không hẳn là một chuyện tốt. Khi năng lực chưa đủ mạnh để chống lại sự tồn tại thao túng thế giới này và các quy tắc trò chơi trong đó, Thạch Tuyên cảm thấy mình vẫn nên tự phong ấn năng lực này lại. Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy, nếu sức mạnh này bị tiết lộ ra ngoài, sẽ thật sự bị xóa sổ như lời Mã Đi nói, thậm chí tất cả những người có liên quan đến mình cũng phải chết. Năng lực nuốt chửng này, quả thực có thể coi là thiên địch của tất cả trang thực giả. Cảm giác này không hề tốt đẹp chút nào. Thạch Tuyên ngồi trên lưng Lily, trầm ngâm suốt chặng đường. Lúc này, năm người còn lại cũng lần lượt gặp nguy hiểm. Điền Mỹ Vượng gặp phải một con địa long vương, với thực lực hiện tại của cô, giải quyết nó khá dễ dàng. Còn Triệu Tuyết Linh lại gặp phải một con ma thú còn mạnh hơn địa long vương một chút, Mang Nhu đại tướng. Thực lực của Mang Nhu đại tướng này, trong thế giới mê cung này, cũng thuộc hàng rất mạnh. Triệu Tuyết Linh hoàn toàn không địch lại, dị năng trang thực Vinh Quang Thiên Chủ lập tức bị đánh tan. May mà Triệu Tuyết Linh lanh lợi, ngay khoảnh khắc đó đã ném ra quyển trục dịch chuyển để trốn thoát. Lữ Tông cũng gặp phải một con địa long vương, vừa vất vả giải quyết xong con này, vì hắn đã sử dụng kỹ năng quân vương bảo hào, âm thanh vang dội, kết quả là đã thu hút nguy hiểm đến cho mình. Một cánh cửa đá bên cạnh đổ sập xuống, không ngờ từ bên trong lại lao ra hai con điệu long vương. Chưa hết, điều kinh khủng hơn là ở cuối hành lang phía xa, một bóng người đang đứng trên một con ma thú bay ba, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng vô tình, cưỡi thú bay lao đến như tên bắn. Cường giả ba, một cường giả bậc ba của dị tộc đã đến. Trong khoảnh khắc, Lữ Tông cảm nhận được một luồng áp lực và cảm giác kinh hoàng mãnh liệt, không nghĩ ngợi gì mà quay đầu chạy thục mạng về phía bên kia. Hừm. Thạch Tuyên đang ngồi trên lưng cựu vị yêu hồ khẽ nhíu mày, vút một tiếng bay lên, trong nháy mắt vượt qua cựu vị yêu hồ, hai tay lật út kết ấn. Dưới chân phụt một tiếng, trong khoảnh khắc như gắn tên lửa đẩy, vút một tiếng, tốc độ điên cuồng tạo ra một cơn gió lốc. Tốc độ của Thạch Tuyên nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của cựu vị yêu hồ. Tốc độ kinh hoàng của Thánh Ngân ấn giúp Thạch Tuyên bay vút đi, chỉ trong vài hơi thở đã vượt qua ít nhất vài nghìn mét. Phía xa, Thạch Tuyên đã có thể nhìn thấy rõ Lữ Tông đang chạy điên cuồng về phía mình, còn sau lưng Lữ Tông là hai con địa long vương và một con ma thú bay đang đuổi theo. Tốc độ của con ma thú bay này cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua hai con địa long vương, khoảng cách giữa nó và Lữ Tông đang điên cuồng bỏ chạy không ngừng được rút ngắn. Thạch Tuyên, Lữ Tông đang bỏ chạy ở phía xa cuối cùng cũng nhìn thấy Thạch Tuyên, không kìm được mà hét lớn, quyền trục của tôi dùng hết rồi, quên bổ sung. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, không ngờ Lữ Tông lại phạm phải một sai lầm sơ đẳng như vậy. Thảo nào hắn dù bị cường giả bậc 3 của dị tộc phát hiện cũng không dùng quyền trục mà lại quay đầu bỏ chạy. Trước mặt cường giả bậc 3, tốc độ của trang thực giả bậc 2 căn bản không thể nào thoát được. Lúc này, khoảng cách giữa Thạch Tuyên và Lữ Tông đang điên cuồng bỏ chạy còn khoảng 500m, còn cường giả dị tộc bậc 3 đứng trên lưng ma thú bay bậc 3 sau lưng Lữ Tông chỉ còn cách hắn chưa đầy 50m. Một bên 500m, một bên 50m, dù tốc độ của Thạch Tuyên sau khi kết thánh ngân ấn nhanh hơn con ma thú bay này vài lần, nhưng cũng tuyệt đối không kịp nữa rồi. Ma thú bay nhanh như chớp, đuổi theo sau Lữ Tông, 50m, 40m, 30m rất nhanh đã đến gần. Cường giả bậc 3 vốn đang ngạo nghễ chắp tay đứng trên lưng ma thú bay cuối cùng cũng bắt đầu ra tay. Một bộ chiến giáp màu hoa hồng bao phủ cơ thể, thân hình cao khoảng 1m9, đôi tay chắp sau lưng duỗi ra, xẹt xẹt hai tiếng, từ rìa cánh tay và giáp tay của hắn mọc ra hai chiếc gai nhọn kỳ dị. Những chiếc gai này dài ra, rất nhanh đã hóa thành hai lưỡi đao bén nhọn ở cánh tay, dài khoảng 1m5 và hơi cong. Hai lưỡi đao cong hút tỏa ra ánh sáng màu đỏ hồng kỳ dị khiến người ta lại gáy. Đôi mắt của cường giả bậc 3 này cũng trong khoảnh khắc đó biến thành một màu đỏ hồng. Hắn hơi cong người, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt vô hạn. Người chưa động mà quanh thân đã mơ hồ ngưng tụ thành một đóa hồng khổng lồ kỳ dị, một đóa hồng khổng lồ có đường kính khoảng 5m, 6 cánh hoa vừa vặn bao bọc lấy cường giả bậc 3 này ở chính giữa. Khi khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, lúc chỉ còn cách Lữ Tông chưa đầy 10m, cường giả bậc 3 đang được bao bọc trong ảo ảnh đóa hồng này cuối cùng cũng bật hai chân lên. Tốc độ đó quả thực giống như viên đạn rời khỏi nòng, một tiếng rít chói tai vang lên, 6 cánh hoa vốn bao bọc bên ngoài cơ thể hắn cũng đồng thời bùng ra, hóa thành một bánh xe hoa đang xoay tròn. Chỉ riêng luồng gió sắc bén từ mỗi cánh hoa cũng đủ làm rung động màng nhĩ, tựa như có thể xé rách không khí. Lúc này, cùng với cú lao tới của cường giả bậc 3, cả người và đóa hồng khổng lồ cùng nhau chụp xuống Lữ Tông. 6 cánh hồng xoay tròn, hóa thành một bánh xe hoa sắc bén khổng lồ, tạo ra một cơn lốc xoáy từ trên không hung hăng chụp xuống. Ngay sau đó, cường giả kia vung lưới đao trên tay, đâm về phía Lữ Tông. Tính như xử nữ, động như thỏ chạy. Cường giả bậc 3 này ban đầu chắp tay ngạo nghệ đứng trên lưng ma thú bay, gần như không một tiếng động. Bây giờ vừa ra tay, thế công lại kinh khủng và mãnh liệt đến vậy. Chỉ bằng một chiêu này, Thạch Tuyên nhìn từ xa đã gần như có thể khẳng định, đây là một cường giả có thực lực ít nhất cũng phải thuộc hàng đỉnh cấp trong bậc 3. Chương 39, ba cảnh giới của cường giả bậc 3 dựa vào những cường giả bậc 3 đủ loại mà mình đã tiếp xúc, Thạch Tuyên đại khái chia cường giả bậc 3 thành 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là những cường giả bậc 3 bình thường hoặc mạnh hơn một chút, như văn thủy sư, hải tướng quân của hải tộc, phi long vệ, hoặc hai pháp sư bậc 3 trong phó bạn chiến trường, cả tiềm hành giả Trác Thiên vừa mới lên bậc 3 và thành chủ đấu sĩ Âu Dương Lăng Thiên của thành Bắc Hàn đó đều thuộc cấp độ thấp nhất này. Số lượng cường giả bậc 3 ở cấp độ này cũng là nhiều nhất. Trong số này, kẻ yếu nhất thậm chí chỉ mạnh hơn một chút so với cường giả đỉnh phong của bậc 2, kẻ mạnh hơn thì có thể giết được vài cường giả đỉnh phong bậc 2, nhưng không đạt đến cảnh giới áp đảo kinh hoàng, tuyệt đối vô địch. Cấp độ thứ 2 là cường giả đỉnh cấp trong bậc 3. Cường giả ở cấp độ này gần như đều có thể tạo ra ưu thế áp đảo đối với cường giả bậc 3 bình thường, chứ đừng nói đến cường giả bậc 2. Hơn nữa, trên người họ thường có ít nhất 3 món trang bị hiếm trở lên. Trong số những cường giả Thạch Tuyên từng gặp, võ giới sĩ của Dược Nhân tộc, vị chiến hoàng bậc 3 từng gặp trong Thiên Giới Tháp và 4 vị thành chủ của hải tộc đều có thể miễn cưỡng được xếp vào cấp độ này. Còn cấp độ mạnh nhất chính là siêu cường giả trong bậc 3. Cường giả ở cấp độ này về cơ bản đều có thể một đòn kết liễu cường giả bậc 3 bình thường, vừa ra tay đã có uy thế kinh thiên động địa, thực lực đều đạt đến cảnh giới sâu không lường được. Trong số những cường giả bậc 3 Thạch Tuyên từng gặp, người thật sự được coi là siêu cường giả bậc 3 cũng chỉ có 3 người, đó là thuật sĩ Lâm Dao, nữ súng giới sứ băng dược của Dược Nhân tộc, và một người nữa là thẩm phán giả bậc 3 mặc bộ trang bị chiến giáp hoàng kim từng truy sát hắn trong phó bản chiến trường. Còn những người khác, như Vu Y Liệp bậc 3 tiểu sâm lô đặc mà Thạch Tuyên từng gặp, hay đấu võ sĩ và tổng giám mục của Tam Nhãn tộc, vì Thạch Tuyên chưa từng thấy thực lực thật sự của họ nên khó mà phán đoán họ thuộc cấp độ nào. Còn bản thân Thạch Tuyên, tự đánh giá mình hiện tại, cũng nên được coi là một siêu cường giả bậc 3. Điều này không phải hắn tự đánh giá quá cao, bởi vì chỉ cần nhìn vào việc hắn vừa có thể trong một chiêu giết gọn một cường giả bậc 3 là đã có thể khẳng định thực lực và sự mạnh mẽ của hắn. Gọi là siêu cường giả bậc 3, hoàn toàn xứng đáng. Sau Lâm Dao, thẩm phán giả và súng giới sứ, Thạch Tuyên, một lòng võ sĩ, cuối cùng cũng đã đứng ở cùng một tầm cao có thể tranh tài cao thấp với họ. Còn cường giả bậc 3 mặc bộ giáp màu đỏ hồng, hiện ra ảo ảnh đóa hồng kỳ dị trước mắt này, chỉ cần một chiêu ra tay, Thạch Tuyên đã lập tức có thể phán đoán thực lực của hắn, ít nhất cũng là một cường giả đỉnh cấp bậc 3. Còn có được coi là siêu cường giả mạnh nhất trong bậc 3 hay không, thì cần phải chiến một trận mới biết được. Chương 40, nguy cơ của Thi Liên Ma thú bay chở gã cường giả cấp 3 này đuổi đến sau lưng Lữ Tông trong phạm vi 10m, gã lập tức phát động công kích. Cả người lẫn ảo ảnh hoa hồng đang xoay tròn như bánh xe đồng loạt tấn công, xem tư thế này, rõ ràng là muốn một đòn kết liễu Lữ Tông. Sau đó tập trung tinh thần đối mặt với Thạch Tuyên, một cường giả cấp 3 khác đang lao tới từ xa. Thạch Tuyên thấy hắn, dĩ nhiên hắn cũng phát hiện ra Thạch Tuyên. Thạch Tuyên hai tay kết ấn, tốc độ nhanh đến mức khiến gã cường giả cấp 3 này cũng phải kinh ngạc, vì vậy hắn tuyệt đối không dám xem thường Thạch Tuyên. Đương nhiên, không xem thường không có nghĩa là sẽ sợ hãi, dù sao, đây cũng là một cao thủ mạnh mẽ có thể đếm trên đầu ngón tay trong số các cường giả cấp 3. Lữ Tông. Thạch Tuyên không kìm được hét lớn, dưới thánh ngân ấn, tốc độ điên cuồng bay vút lên không, trong nháy mắt đã lao vào phạm vi 300m, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn gã cường giả cấp 3 sau lưng Lữ Tông đột ngột ra tay. Lữ Tông cũng gầm lên một tiếng, thấy không thể trốn thoát, không kìm được gào thét giận dữ, đột ngột xoay người, ném mạnh thần phủ sư văn trong tay ra. Cùng lúc đó, dị năng trang bị bất tử thành tường, quân vương bảo hao và kỹ năng bổ trợ bảo hao chi sư của thần phủ sư văn gần như được kích hoạt đồng thời. Lữ Tông hiểu rằng, chỉ cần mình có thể chống đỡ được đòn tấn công này, với tốc độ hiện tại của Thạch Tuyên, anh ta chắc chắn sẽ kịp đến cứu mình, chỉ là đòn tấn công này. Vì vậy, vào khoảnh khắc này, Lữ Tông gần như đã liều cả mạng già, tung ra tất cả những bản lĩnh mạnh nhất mà mình có thể nghĩ đến. Từng ảo ảnh tường gạch xanh khuyết tán ra bốn phương tám hướng, trong phạm vi 10 mét, thoáng chốc biến thành một thế giới ảo ảnh mông lung, hỗn loạn. Trên người hắn càng bùng nổ từng tiếng sấm rền vang, tiếng vang hóa thành những luồng khí gầm thét, đồng thời xung kích ra ngoài, còn thần phụ sư văn thì bắn ra ánh sáng vàng rực rỡ, trong nháy mắt hóa thành một con hoàng kim sư vương khổng lồ vô song. Hành lang này cao đến không thấy đỉnh, hoàng kim sư vương tuy khổng lồ vô cùng nhưng xuất hiện ở đây cũng không cảm thấy chật chội. Hoàng kim sư vương phát ra một tiếng gầm như mạnh thu thượng cổ, một đôi vướt sư tử vàng hung hăng vung xuống, vỗ tới. Khoảnh khắc này, sức mạnh mà Lữ Tông bộc phát ra, ngay cả Thạch Tuyên nhìn thấy cũng cảm thấy trong lòng chấn động, lập tức yên tâm. Hóa ra bất chi bất giác, Lữ Tông đã trưởng thành đến mức độ này, thực lực như vậy đã có thể được coi là cường giả đỉnh cao trong cấp 2, sức mạnh thể hiện ra lúc này, muốn chống đỡ một đòn của cường giả cấp 3 trước mắt tuyệt đối không thành vấn đề. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là gã cường giả cấp 3 này không thể giết Lữ Tông trong nháy mắt, chỉ vì hắn đã tính toán sai lầm về sức mạnh của Lữ Tông, chưa thực sự thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình mà thôi. Ảo ảnh gạch xanh quyết tán, trong nháy mắt biến phạm vi 10 mét thành một thế giới ảo ảnh như gạch xanh. Gã cường giả cấp 3 vừa xông vào thế giới ảo ảnh này, thân hình liền không kìm được mà lảo đảo trên không. Dù là cường giả hàng đầu trong cấp 3, cũng lập tức cảm nhận được lực đẩy kỳ quái từ bốn phương tám hướng, tốc độ lập tức giảm mạnh. Gã cường giả cấp 3 này vừa cảm thấy không ổn, lập tức thay đổi chiêu thức, ảo ảnh đóa hoa hồng khổng lồ bên ngoài người vù 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 nổ vang 6 tiếng liên tiếp, từng cánh hoa bay ra, vừa vặn va chạm với sóng âm quân vương bảo hao bộc phát từ người Lữ Tông. Miễn cưỡng đánh tan hai cánh hoa phía trước, sóng âm do quân vương bảo hao tạo thành đã tan vỡ, bốn cánh hoa còn lại Lữ Tông không thể né tránh được, gần như đồng thời nổ tung trên người hắn. A, Lữ Tông hét thảm, thân thể bị nổ bay ra xa. Gần như cùng lúc, cú vô tử trên không của Hoàng Kim Sư Vương đã giáng xuống. Gã cường giả cấp 3 không nói một lời, hắn vừa rơi vào hiệu ứng của bất tử thành tường, tốc độ giảm mạnh, đã không thể né tránh cú vô này, liền mím chặt môi, thân hình gập ngược lại, hai lưỡi đao trên cánh tay hợp lại, hướng rắn chống đỡ đòn tấn công kinh hoàng này. Âm một tiếng nổ kinh thiên động địa, lưỡi đao của gã cường giả cấp 3 và vướt sư tử của Hoàng Kim Sư Vương va chạm mạnh, tạo ra một luồng khí kinh người. Hoàng Kim Sư Vương này quả nhiên mạnh mẽ vô song, dù là cường giả cấp 3 cũng bị cú vô này đánh cho hừ một tiếng, khí huyết cuộn trào. Ngay sau đó, vướt sư tử thứ 2 bung ra, gã cường giả cấp 3 đã bị chấn đến hai tay tê dại, thấy không ổn, không nghĩ ngợi liền kết một ấn, lập tức một đóa hoa hồng khác hiện ra, sáu cánh hoa khép chặt, bao bọc thân thể hắn vào chính giữa. Bút một tiếng vang kỳ lạ như tiếng xé lụa, gã cường giả cấp 3 bị cú vỗ này đánh bay ra xa trong sự bao bọc của đóa hoa hồng, còn Hoàng Kim Sư Vương sau khi tung ra hai đòn, năng lượng cạn kiệt, từ từ biến mất trong không khí. Bên kia, Thạch Tuyên dưới tác dụng của Thánh Ngân Ấn, khoảng cách 300 mét gần như chỉ trong nháy mắt đã đến, không nói một lời liền đuổi theo gã cường giả cấp 3 vừa bị Hoàng Kim Sư Vương đánh bay mà lao tới. Nhờ tốc độ và đà lao điên cuồng của Thánh Ngân Ấn, Thạch Tuyên thậm chí không cần dùng chiêu thức, chỉ dựa vào cú va chạm điên cuồng và sức phòng ngự mạnh mẽ của mình, gần như ngay khoảnh khắc gã đàn ông hoa hồng kia bay ra, anh đã đuổi kịp, rồi hung hăng đâm sầm vào nhau. Âm một tiếng nổ trầm đục giận người, sáu cánh hoa hồng bên ngoài cơ thể gã cường giả cấp 3 kia như có sinh mệnh, bị va chạm đến run rẩy từng cơn, dường như vô cùng đau đớn. Gã cường giả cấp 3 cũng hừ một tiếng, bay ra xa, đập vào vách đá bên cạnh, rồi lại bật ra vài mét mới rơi xuống, có thể thấy sức mạnh của cú va chạm này mạnh mẽ đến mức nào. Thạch Tuyên một cú va chạm đánh bay hắn, bản thân cũng không khỏi cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng, vội vàng vung hai tay, thủy bỏ Thánh Ngân Ấn, liên tiếp bước ra ba bước, vừa vận hợp với thế của Long Vũ Bát Bộ, sau đó mới ổn định lại khí huyết cuộn trào trong cơ thể. Thân hình lại nhoáng lên một cái đã rơi xuống cách đó 10 mét, cánh tay trái duỗi ra, trên đó vang lên một tràng tiếng rắc rắc, Dự Long Thần Tiêu Hóa bám vào cánh tay trái, hình thành vũ khí tiêu hóa vượt xa giao long tí trước đây. Thạch Tuyên sải bước tiến lên, không nói một lời, một quyền hung hăng đấm thẳng vào đầu gã đàn ông hoa hồng vừa ngã xuống. Gã đàn ông hoa hồng này cũng là cường giả hàng đầu trong cấp 3, vô cùng tự phụ, không ngờ lại gặp phải Thạch Tuyên, không nói một lời đã lao lên va chạm, tư thế hung hãn đến mức không coi ai ra gì này, ngay cả gã đàn ông hoa hồng tự nhận là khó gặp đối thủ trong cấp 3 cũng cảm thấy kinh ngạc và tức giận. Từ khi lên cấp 3, hắn chưa bao giờ chật vật như vậy, lại bị kẻ địch đè đầu đánh. Hắn hừ lạnh một tiếng, ảo ảnh hoa hồng bên ngoài thân thể lập tức bung ra, trong nháy mắt hóa thành một đóa hoa hồng khổng lồ nở rộ có đường kính đến 5 mét. Thân hình hắn cũng từ mặt đất bật mạnh lên, một đôi lưỡi đao trên cánh tay kêu ken két rồi vươn dài ra, lại một lần nữa dài thêm, hóa thành lưỡi đao khổng lồ dài đến 2 mét, hung hăng chém chéo ra, tức thì tạo thành từng đạo đao ảnh trắng bệnh trên không, hòng cắt Thạch Tuyên thành vô số mảnh vụn. Trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên còn nắm bắt được nghề nghiệp của gã đàn ông hoa hồng này. Ẩn hoàng cấp 3, tên nghề nghiệp kỳ quái. Ý nghĩ lóe lên trong đầu Thạch Tuyên, anh không nói một lời, nhưng nắm đấm lại như cuồng phong báo tác, trong chớp mắt đã va chạm trực diện vào những cánh hoa hồng đang bùng ra, đập vào lưỡi đao mà gã đàn ông hoa hồng chém tới. Dựa vào nắm đấm Dực Long Thần Tiêu Hóa cứng không thể phá, Thạch Tuyên hoàn toàn không sợ lưỡi đao sắc bén của gã đàn ông hoa hồng, dưới chân đồng thời triển khai Long Vũ Bát Bộ, mỗi khi tung ra một quyền liền bước lên hai bước, bước chân trợ thế cho quyền, hình thành một thế quyền như sóng dữ cùng trào, một quyền nối tiếp một quyền đánh cho gã đàn ông hoa hồng thầm kêu khổ, liên tục lùi lại. Trong không khí vang lên những tiếng bốp bốp liên hồi, Thạch Tuyên một đường ép sát, gã đàn ông hoa hồng một đường lùi lại. Thạch Tuyên một đường đè hắn đánh, chiêu nào cũng cứng đối cứng, khiến gã đàn ông hoa hồng dù có chiêu lợi hại cũng tuyệt đối không có cơ hội thi triển, chỉ có thể dựa vào lưỡi đao để chống đỡ. Hơn 2000 điểm tấn công của Thạch Tuyên, dù là trong số các siêu cường giả cấp 3 cũng là một con số tuyệt đối kinh khủng, huống chi còn có hiệu quả tăng cường của Long Thần Tí tiêu hóa, tập trung sức mạnh vào một nắm đấm, liên tục điên cuồng tấn công, ai có thể cứng đối cứng với anh? Gã đàn ông hoa hồng mất ức đến muốn hộc máu, rất nhanh hai lưỡi đao trên cánh tay hắn đã bị chấn đến nứt vỡ, cùng lúc đó ngực trúng một đòn nặng. Bụp một tiếng trầm đục, gã đàn ông hoa hồng cuối cùng không nhịn được mẹ một tiếng phun ra máu tươi, lồng ngực cùng với giáp ngực đồng thời lom sâu vào, xương trong lồng ngực trong khoảnh khắc đó đều gãy nát. Gã đàn ông hoa hồng bị cú đấm này đánh cho gần như nội tạng cũng phun hết ra ngoài. Chết tiệt. Gã đàn ông hoa hồng bay ra xa, cuối cùng phun ra một tiếng gào thét đầy bất ức và hận thù, ném ra cuộn giấy dịch chuyển của mình, lập tức biến mất. Thạch Tuyên một quyền đánh bay gã đàn ông hoa hồng, đã đoán được hắn chắc chắn sẽ trốn, chỉ là Thạch Tuyên cũng không thể làm gì được. Đối phương dù sao cũng là cường giả hàng đầu trong cấp 3, muốn đánh cho đối phương đến cuộn giấy cũng không kịp ném ra đã mất mạng thực sự không có khả năng. Thực ra vừa rồi cũng là Thạch Tuyên mượn tốc độ và khí thế ban đầu, ép hắn cứng đối cứng, để hắn đánh mới có thể dễ dàng trọng thương gã đàn ông hoa hồng như vậy. Nếu đổi sang một trường hợp khác, hai bên thực sự dốc toàn lực một trận, Thạch Tuyên tuy tự tin có thể thắng hắn, nhưng tuyệt đối không thể thắng một cách dễ dàng và đơn giản như vậy. Tuy không giết được gã ẩn hoàng cấp 3 này, nhưng Thạch Tuyên phát hiện trong đầu vang lên một tiếng tìm, lại tăng thêm 10 điểm thí luyện. Quả nhiên việc nhận được điểm thí luyện không nhất thiết phải hấp thu năng lượng thực chất, thực ra kinh nghiệm chiến đấu cũng được tính là một trong số đó. Vừa rồi đối chiến với gã đàn ông hoa hồng, Thạch Tuyên chính là có chút lĩnh ngộ, mới có thể một đòn đánh cho gã đàn ông hoa hồng thảm bại như vậy. Hóa ra, trong chiến đấu, khí thế quan trọng đến vậy. Thạch Tuyên vừa rồi chính là mượn đà lao tới không gì cản nổi ban đầu, hình thành một đại thế vô địch, do đó mới có thể quét sạch mọi thứ, tạo ra uy lực như trẻ tre. Vì lý do cuộn giấy di chuyển, trong thiên giới tháp này, một cường giả cấp 3 rất khó bị giết chết, trừ khi gặp phải đối phương mạnh hơn mình quá nhiều, mà khả năng này thực sự quá nhỏ. Tuy rất khó giết được cường giả dị tộc để nhận điểm thí luyện, nhưng các cường giả cấp 3 của các tộc vẫn không mệt mỏi tiến vào đây, bởi vì mục đích thực sự không phải là chém giết đối phương, mà là trong trận chiến sinh tử với cường giả, thăng hoa bản thân, trở nên mạnh mẽ hơn. Đây mới là thứ mà đại đa số các cường giả cấp 3 tiến vào thiên giới tháp thực sự theo đuổi, cũng là con đường bắt buộc phải đi để trở nên mạnh hơn. Huống chi, trong chiến đấu nếu có linh ngộ, cũng có thể kiếm được điểm thí luyện, đặc biệt là linh ngộ càng lớn, điểm thí luyện kiếm được càng nhiều, có lúc thậm chí còn nhiều hơn cả việc giết một cường giả cấp 3. Hai con địa long vương vốn chạy đến đây đã sớm trốn mất, dù sao trận chiến giữa Thạch Tuyên và gã đàn ông hoa hồng vừa rồi quá kịch liệt. Còn con ma thú bay cấp 3 mà gã đàn ông hoa hồng cưỡi, sau khi gã trốn đi cũng theo đó mà trốn, Thạch Tuyên cũng lười truy sát, trong mắt anh, cường giả cấp 3 mới là đối thủ. Gã đàn ông hoa hồng này đã trốn, Thạch Tuyên nhìn nắm đấm của mình, trầm ngâm một lúc, tâm thần vẫn chìm đắm trong cảnh giới và khí thế vừa rồi, một lúc lâu sau tiếng kêu kinh hãi của Lâm Thanh Thanh trong đầu mới làm anh tỉnh lại. Lúc này Lâm Thanh Thanh đang gặp phải một con địa long vương, với thực lực của cô, chỉ có nước bỏ chạy. Thạch Tuyên trong lòng kinh hãi, lúc này mới nghĩ đến những người khác đang ở trong vòng nguy hiểm chết người. Bất kể là Lâm Thanh Thanh hay Điền Mỹ Phượng, chỉ cần ai gặp phải một cường giả cấp 3, đều có khả năng mất mạng bất cứ lúc nào, có lúc chênh lệch thực lực quá lớn, thậm chí đến cơ hội ném cuộn giấy trốn thoát cũng không có. Vội vàng chạy đến trước mặt Lữ Tông, chỉ thấy Lữ Tông vừa từ dưới đất bò dậy, tuy toàn thân máu me đồng địa, nhưng không bị thương đến gân cốt, đây chính là diệu dụng của bất tử thành tường của hắn. Lữ Tông lúc này mặt đầy căng thẳng, vì hắn cũng nhận được tin tức, biết Lâm Thanh Thanh gặp nguy hiểm. Thạch Tuyên từ trong túi không gian lấy ra ba cuộn giấy dịch chuyển đưa cho Lữ Tông, nói: "Cậu gửi cựu vị yêu hồ của tôi, để nó đưa cậu đi tìm Thanh Thanh. Tôi đi hội hợp với những người khác, cậu tự mình cẩn thận." Bên kia, cựu vị yêu hồ cuối cùng cũng đã đến. Nó và Thạch Tuyên tâm ý tương thông, tự nhiên hiểu ý của Thạch Tuyên, lập tức chạy đến trước mặt Lữ Tông, đồng thời hít sâu mũi, bắt lấy hơi thở trong không khí. "Được." Lữ Tông nhận lấy ba cuộn giấy dịch chuyển, không nghĩ ngợi liền ngồi lên lưng cựu vị yêu hồ. Lily xoay người một cái, phát ra một tiếng hú dài, lập tức mang theo Lữ Tông đi vào hành lang bên cạnh. Thạch Tuyên hiện tại đã hợp thể với Dực Long Thần, phàm là thần thú đều có linh thức siêu cường bẩm sinh, mà Thạch Tuyên hiện tại chính là có được năng lực này, không, thậm chí là năng lực còn mạnh hơn cả Lily, bởi vì Thạch Tuyên mơ hồ có thể nắm bắt và phân biệt được hơi thở linh hồn của đối phương. Thạch Tuyên không khỏi nhớ lại Lily từng nói yêu vật âm kỵ Hỗn Độn Thần và Kim Nữ hẳn là có năng lực nắm bắt linh hồn đối phương, mà Thạch Tuyên hiện tại sau khi hợp thể lại cũng có được, đây đương nhiên không phải là năng lực vốn có của Thạch Tuyên, vậy thì chỉ có thể là của Dực Long Thần này. Chỉ từ điểm này mà xem, linh giác mà Dực Long Thần này sở hữu, lại còn vượt xa Lily. Gã này có phẩm chất không rõ, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thạch Tuyên không khỏi thầm than một tiếng, nhất thời cũng có cảm giác như nhặt được báu vật, hai tay hợp lại, lần nữa kết ra thánh ngân ấn, thân hình vút một tiếng liền bắn ra ngoài. Với linh giác hiện tại của anh, thậm chí có thể nắm bắt được hơi thở linh hồn của đối phương, lập tức phân biệt được người gần mình nhất chính là Thi Liên, bên cạnh cô còn tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Chết tiệt. Thạch Tuyên không khỏi thầm kêu một tiếng, thân hình dưới tác dụng của thánh ngân ấn, điên cuồng bay đi, bởi vì anh đột nhiên phân biệt được, Thi Liên lại bị ba con điệu long vương vây khốn, hơn nữa trên mặt đất đã có xác của hai con điệu long vương. Mà giọng nói của Thi Liên cũng vang lên đầy sợ hãi, cuộn giấy dịch chuyển của cô đã dùng hết rồi.